Tô Bạch thậm chí đều ngửi thấy một cỗ mang theo máu tanh mùi hôi thối, hướng phía mũi của mình bên trong chui. Đáng chết cộng tâm hội. Các ngươi những này hôi thối kẻ phản bội, một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi những này con rệp từng cái bóp chết. Một đạo điên cuồng thanh âm ở đây bên trong vang lên. Đạo thanh âm này, Tô Bạch trước đó nghe qua, là một cái thế giới khác thần linh thanh âm. Cộng tâm hội. Tô Bạch lẩm bẩm lấy cái từ này, lông mày có chút nhíu lên. Không phải ảnh tử sao? Dựa theo đạo lý nói, hắn đem nơi này tin tức cáo chi ảnh tử. Như vậy ngăn cản trời nghiêng kế hoạch, nên là ảnh tử, mà không phải cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cộng tâm hội. Mà lại, theo kia thần linh nói, cộng tâm hội thuộc về kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Tô Bạch trong lòng cẩn thận nhai nuốt lấy cái từ này. Cái này cái gọi là cộng tâm hội thành viên, nếu là kẻ phản bội, vậy đã nói rõ, đối phương trước đó là cùng cái này cái thế giới thần linh có cộng đồng lợi ích. Nếu không, tuyệt đối sẽ không được xưng là kẻ phản bội. Thậm chí, cái này cộng tâm hội 89/10 liền đến từ thế giới này. Nhớ tới ở đây, Tô Bạch nhìn xem đầy trời huyết quang, trong lòng lâm vào trầm tư. Thế giới này, đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 336, tiêm vào dự thể. Đêm đã khuya, Tô Bạch lần nữa tiến vào phòng bệnh bên trong. Làm thấy có người lúc đi vào, Lý Tàng lập tức liền cảnh giác bắt đầu. Nhưng nhìn đến là Tô Bạch, thân thể của hắn liền thư giãn xuống. Không biết vì cái gì, hắn đã đối với Tô Bạch cái này vừa người quen biết, đã có một chút tín nhiệm. Tô Bạch sau khi đi vào, đối với hắn nhẹ gật đầu, xuất ra thuốc trích, liền chuẩn bị cho hai vị lão nhân tiêm vào linh năng danh sách dự thể. Nhìn thấy động tác của hắn, Lý Tàng sửng sốt một chút, lập tức ngăn tại Tô Bạch trước mặt, ngươi cái này chuẩn bị bọn hắn tiêm vào chính là cái gì? Mặc dù nói hắn cảm thấy Tô Bạch hẳn là sẽ không hại hai vị lão nhân, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Tô Bạch hại hai vị này lão nhân, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tô Bạch nhìn xem Lý Tàng, nhìn thấy đối phương thần sắc khẩn trương, trong lòng có chút buồn cười. Cái này Lý Tàng, mặc dù nói là người sống lại, nhưng là tâm địa ngược lại là cùng Thu Diệp không sai biệt lắm. Đều xem như không sai người. Hắn dừng một chút, giải thích nói, ta là dược tề sư, ta dược tề này là có thể người cường hóa thể dược tề, hẳn là đối với bệnh tình của bọn hắn có nhất định trợ giúp. Ngươi là dược tề sư? Nghe được Tô Bạch lời nói, Lý Tàng con mắt trợ to, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Bạch. Ngươi biết dược tề sư? Tô Bạch nghe vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc, lông mày không khỏi nhíu lại. Tại hắn ấn tượng bên trong, đối phương bất quá là vừa mới trở thành người sống lại. Đã như vậy, đối phương làm sao lại biết dược tề sư cái nghề nghiệp này đây này? Phải biết, dù là một chút thành danh đã lâu người sống lại, cũng rất có thể không biết dược tề sư cái này nghề nghiệp. Rốt cuộc cái nghề nghiệp này bình thường mà nói, sẽ chỉ ở chính phủ liên bang nội bộ sinh ra. Ngoại giới đối với dược tề sư biết đến, rất rất ít. Biết đến. Lý Tàng nhìn thấy Tô Bạch nhíu mày, không biết là cảm giác gì toàn thân có chút khó chịu. Chỉ là cảm giác đối phương con mắt liền như dao rơi vào trên người mình, phảng phất chính mình là trên tất thịt cá đồng dạng. Lập tức hắn giải thích nói, ta có năng lực đặc thù về sau, liền bắt đầu tại trên mạng thẩm tra, tại trên mạng biết liên quan tới dược tề sư sự tình. Tô Bạch lông mày y nguyên nhíu lại. Dược tề sư là cùng người sống lại tin tức tương quan, người bình thường làm sao có thể tại trên mạng tìm được phương diện này tin tức đâu? Trừ phi, đây là đối phương năng lực. Nghĩ tới đây, Tô Bạch liền cảm giác tư duy hơi lưu loát một chút. Nếu như đối phương năng lực là liên quan tới internet lời nói, vậy đối phương vì cái gì biết dược tề sư liền có thể giải thích. Vậy ngươi hẳn phải biết dược tề tác dụng đi. Chỉ cần ta đem bọn hắn biến thành linh năng giả, thân thể của bọn hắn liền sẽ tốt. Tô Bạch không có ý định truy đến cùng phương diện này sự tình, giải thích nói. Ừm, cảm ơn ngươi. Lý Tàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền để tại một lần, nghiêm túc nhìn xem Tô Bạch động tác. Sau đó, Tô Bạch liền bắt đầu cho hai vị lão nhân tiêm vào dược tề. Cái này tiêm vào dược tề thời điểm, phi thường thuận lợi, thậm chí hai vị lão nhân đều chưa tỉnh lại. Hắn cái này linh năng danh sách dược tề cùng bình thường linh năng danh sách dược tề khác biệt, cái này linh năng danh sách dược tề là tăng thêm linh thuế. Nếu không, linh năng danh sách dược tề, đau nhức đều có thể đem hai vị này lão nhân đau đến muốn chết. Mà cái này, Tô Bạch cũng có thể ước chừng đánh giá ra Lý Tàng đối với linh năng danh sách dược tề chỉ là biết cái tên, mà không biết kỳ cụ thể tin tức. Nếu không, đối phương vừa mới nhất định sẽ cứng rắn ngăn đón mình. Cái kia, ta muốn hỏi hỏi, loại kia lệ khí có thể ngăn chặn sao? Ở một bên Lý Tàng nhìn thấy Tô Bạch tiêm vào xong dược tề, hai vị lão nhân cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, liền không khỏi dò hỏi. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch dừng một chút, sau đó cầm trong tay ống trích thu vào. Làm xong những này, hắn nhìn về phía Lý Tàng. Lý Tàng làn da tái nhợt, tựa hồ là thật lâu không có phơi qua mặt trời. Nói đến, đối phương tướng mạo cũng xem là tốt, dù là giữ lại đầu trọc, cũng y nguyên có thể làm cho nhiều người nhìn vài lần. Chỉ là, lúc này Lý Tàng con mắt tràn đầy tơ máu, dù là tận lực áp chế, y nguyên sẽ lúc không thời lưu lộ ra hung lệ chi sắc, giống như ác quỷ. Người nghĩ ngăn chặn sao? Tô Bạch nhìn xem Lý Tàng, đột nhiên hỏi. Nghĩ, nằm mộng cũng nhớ. Lý Tàng dùng sức gật đầu, nói tiếp, ta từ khi phục sinh về sau, liền trong cảm giác tâm bị che đậy, đầu não cũng có chút không tỉnh táo lắm, luôn muốn đi. Nói đến đây, hắn ngữ khí chậm chạp xuống tới. Luôn muốn giết người đúng không? Tô Bạch nói bổ sung. Lý Tàng sững sờ, sau đó dùng sức gật đầu, không sai, mỗi lần loại kia lệ khí đi lên, ta tựa như giết người. Ta liền ta cảm giác cùng kẻ nghiện đồng dạng, chỉ có giết người mới có thể giải tâm ta bên trong nghiện. Nghe đối phương, Tô Bạch im lặng không nói. hắn cũng trở thành qua người sống lại, đối với loại cảm giác này, tự nhiên là phi thường rõ ràng. Nếu như bỏ mặc xuống dưới, Lý Tàng sớm muộn sẽ trở thành cái khác người sống lại như thế sát nhân của ma. Hắn cảm giác đối phương phẩm tính không sai, cũng là không muốn chờ cho đến lúc đó, giết đối phương lấy đối phương tính mệnh. Mặc dù nói, hắn có thể lợi dụng cơ hội này, thu hoạch được một điểm thuộc tính đặc biệt điểm, cùng kỹ năng loại hình. Nhưng là Tô Bạch cũng không muốn làm như vậy. Có một số việc, là ranh giới cuối cùng, hắn vĩnh viễn sẽ không dây vào. Ta có thể cho ngươi giải quyết phát vấn đề này. Tô Bạch chậm rãi nói. Thật. Lý Tàng có chút không dám tin nhìn về phía Tô Bạch, hắn không nghĩ tới đối phương thật sự có biện pháp giúp hắn giải quyết vấn đề này. Lập tức hắn liền vội vàng hỏi, giải quyết như thế nào? Tô Bạch cười cười, chỉ nói là nói, cái này ta không thể nói cho ngươi. Về sau ta sẽ thường xuyên tới nhìn các ngươi. Nói đến đây, bộ mặt hắn cơ bắp lúc đích, đổi khuôn mặt. Mặc dù nói, lông mày tóc không có làm sao biến hóa, nhưng là miệng, cái mũi, hốc mắt đã thay đổi bộ dáng. Thấy cảnh này, Lý Tàng trong lòng giật mình. Mặc dù nói chính hắn có được một chút quỷ dị năng lực, nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ dị tình trạng. Đối phương vậy mà trong thời gian thật ngắn, liền đổi khuôn mặt. Về sau ngươi nhận ra ta gương mặt này là được rồi. Tô Bạch hướng Lý Tàng nhẹ gật đầu, liền đi ra phía ngoài, chỉ chốc lát, liền không thấy bóng dáng. Lý Tàng ngơ ngác nhìn Tô Bạch rời đi, trong lòng hơi có chút thất lạc. Đối phương mặc dù nói sẽ giúp hắn giải quyết vấn đề này, nhưng là cũng không có trực tiếp giúp hắn, ngược lại trực tiếp rời đi. Lần này hắn cũng không biết đối phương nói là sự thật hay là giả. Bất quá ta còn có cái gì không vừa lòng đây này? Lý Tàng lắc đầu. Hắn cùng đối phương bất quá là bèo nước gặp nhau thôi. Đối phương chịu trợ giúp hắn, đã coi là không tệ. Sau đó, hắn trầm ngâm một chút, từ một bên ngăn tủ bên trong, lấy ra một cái laptop. Cái này laptop có vẻ hơi nặng nề, là trước đây thật lâu tiểu dáng. Lý Tàng đem laptop mở ra, máy tính liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển xuống tới. Bất quá một giây, máy tính liền mở máy. Ngay sau đó, máy tính tự động đem vẽ phần mềm mở ra, phía trên con chuột di chuyển nhanh chóng, ngắn ngủi một lát thời gian, liền vẽ ra một người phát họa. Cái này phát họa, sinh động như thật, dựa theo đạo lý nói, máy vi tính này tự mang vẽ phần mềm, là căn bản không có khả năng vẽ ra tới. Nhưng là, máy vi tính này, liền là vẽ ra tới. Ngay sau đó, máy tính nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu ở trên mạng thẩm tra lấy cùng người này tương xứng ảnh chụp. Mà hết thảy này, đều là máy tính tự mình làm, Lý Tàng chỉ là yên tĩnh ngồi ở bên cạnh. Sau đó không đến bao lâu, lông mày của hắn liền nhăn lại tới. Hắn vậy mà tại trên mạng, tìm không thấy đối phương một tấm hình. Phải biết, hắn năng lực thậm chí có thể xâm nhập rất nhiều loại hình địa phương. Dù là một chút phần mềm nội bộ tư liệu, hắn cũng là có thể nhìn thấy. Nhưng là hắn vậy mà một chút cũng không có tìm được đối phương ảnh chụp. Đó lấy, Lý Tàng lại tuần tra Tô Bạch thứ hai gương mặt. Sau một lát, hắn ý nguyên không thu hoạch được gì. Lý Tàng nhìn thấy kết quả này, trong lòng có chút thất vọng. Kỳ thật hắn cũng biết mình là không nên tra đối phương tư liệu. Rốt cuộc như vậy, có chút không đạo đức. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn cùng đối phương bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hoàn toàn tín nhiệm đối phương, hắn cũng là làm không được. Hô. Lý Tàng nằm ở trên giường, nghe bên cạnh hai vị lão nhân đều tiếng hít thở, trong lòng đột nhiên dâng lên an bình cảm giác. Lần này hắn không có tìm được liên quan tới tư liệu của đối phương. Cái này cũng đã nói lên, đối phương phi thường thần bí, sau lưng thực lực mười phần kinh khủng. Cho nên, đối phương hẳn không có lừa hắn, là thật có áp chế lệ khí biện pháp. Siêu phẩm Tam Quốc, tào tặc vang danh thiên hạ. Chương 337, khóc tang. Ta cảm thấy đứa trẻ kia rất tốt. Từ khu nội trú sau khi ra ngoài, Dư Linh đột nhiên nói. Tô Bạch khẽ giật mình, cũng nhẹ gật đầu. Hiện ở cái thế giới này, rất nhiều người chỉ biết là lợi ích lấy hay bỏ, giống Lý Tàng dạng này người, càng ngày càng ít. Kỳ thật ngươi đem hắn mang theo trên người thật không tệ. Dư Linh cười hỏi. Tô Bạch nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Mặc dù nói, ta biết ngươi năng lực cực kỳ cường đại. Nhưng là một cái người mạnh hơn, cũng cần một chút giúp đỡ. Cái này người sống lại nếu như trở thành trợ thủ của ngươi, vậy ngươi về sau làm việc liền dễ dàng hơn. Dư Linh nói. Vẫn là quên đi. Tô Bạch lắc đầu, nói, bí mật của ta nhiều lắm, không thích hợp cùng cái khác người cùng một chỗ chung sống. Mà lại hắn là có người nhà, hắn theo ta đi không thực tế. Nói xong hắn khoát tay áo, hướng phía ngoài cửa đi đến. Đến cửa bệnh viện lúc, ngoài cửa đã không có một cái người, lộ ra phi thường không. Triệu Tứ Nhi bởi vì lúc trước hắn phân phó, cũng sớm đã trở về. Tên kia trực ban y tá giờ phút này cũng gục xuống bàn, đã ngủ thiết đi. Tô Bạch cũng không có quấy rầy cái này y tá, trực tiếp ra cửa. Giờ phút này bên ngoài mưa phùn liên miên, tí tách đánh trên mặt đất, mang theo một trận thưa thất thanh âm. Đó lấy, Tô Bạch đi ra bệnh viện, liền bắt đầu hướng về một phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát, đến một cái giao lộ. Tại giao lộ bên cạnh đứng đấy một tên nam nhân áo đen. Tên kia nam nhân áo đen nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, liền đi tới. Đây là ngươi giấy chứng nhận. Nam nhân áo đen từ mang bên trong lấy ra một văn kiện túi đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch tiếp nhận túi văn kiện, mở ra nhìn một chút. Tại túi văn kiện bên trong, có thẻ căn cước, thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng, cùng giấy lái xe các thứ. Mà những này giấy chứng nhận, dùng lại là trước mắt hắn tướng mạo ảnh chụp. Đây là Tô Bạch trước đó tìm quản gia làm. Vì chính là che giấu tung tích. Mặc dù nói, trước mắt hắn có nhất định thực lực. Vô luận tố chất thân thể, hay là thân thể cường độ, đều mạnh hơn phổ thông mãng cấp người sống lại. Nhưng là hắn so với giao cấp người sống lại vẫn là lực có thua, cho nên nhất định phải che giấu hành tung của mình thân phận. Được rồi, đồ vật ta nhận được. Tô Bạch gật gật đầu. Người áo đen gặp Tô Bạch nhận lấy, quay người rời đi. Sau đó, Tô Bạch tại thành bên trong tìm một cái lữ điếm ở lại, đổi một bộ quần áo. Thay quần áo xong về sau, Tô Bạch cảm ứng một chút lữ điếm tình huống, có chút im lặng. Lập tức hắn tại một cái lô cắm vị trí, lấy ra công cụ lấy ra một bộ camera. Không biết vì cái gì, hắn mỗi lần đi lữ điếm ở thời điểm, đều sẽ gặp được loại tình huống này. Loại này camera, thật nhiều lắm. Làm xong camera về sau, Tô Bạch liền bắt đầu dùng di động thẩm tra lên liên quan tới trời nghiêng kế hoạch tin tức. Hắn luôn cảm giác, hôm nay nghiêng kế hoạch, rất có thể sẽ cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Hắn nhất định phải tại loại này náo động trước đó, chuẩn bị sẵn sàng. Mà ngay tại Tô Bạch thẩm tra lấy tin tức thời điểm, tại tòa này huyện thành một bên khác, một cái đuôi nát lâu bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng kêu rên. Chỉ thấy một đám người ngay tại đuôi nát lâu bên trong. Kêu rên, là tay bị Tô Bạch đạp gãy Lâm A Đại. Hắn lần này, hai cái lao nhân gia sản hắn không có lấy đến, còn bị người đạp gãy tay. Hơn nữa còn là bị vỡ nát, cơ hội không có phục hồi như cũ cơ hội. Giờ phút này, nội tâm cùng thân thể đều thụ thương tổn thương, cho nên không khỏi không thương tâm, khóc lên liền không ngừng được. Gọi, gọi, gọi. Người khóc tăng a. Một cái người nhịn không được, không khỏi mắng lên. Lâm A Đại nghe tiếng, khóc đến càng thê thảm hơn. Vương Thúc, cha ta tay thụ thương, các ngươi có thể hay không dẫn hắn đi bệnh viện a? Lâm Chí nghe cha mình kêu rên, không khỏi cầu khẩn lên tiếng người đến. Đi bệnh viện. Ta nhổ vào. Được xưng hô Vương Thúc trung niên nhân cắn răng, căm tức nhìn Lâm Chí, nói, ngươi biết chúng ta tới nơi này, bỏ ra bao lớn công phu cùng tiền sao? Muốn không phải chúng ta vẫn là hương thân, chúng ta làm sao lại tới? Hiện tại hẹn xong tiền một phần đều không có, còn muốn chúng ta hướng bên trong bỏ tiền ra. Các ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp. Những người khác cũng là cắn răng, nội trừng lấy Lâm A Đại. Lần này, bọn hắn không chỉ tiền không có lấy đến, thậm chí kém chút đem mệnh cho dựa vào. Tô Bạch người như vậy, bọn hắn là không thể chơi vào, nhưng là không có nghĩa là không thể đem lửa giận tính tại Lâm gia phụ tử trên thân. A. Lâm A Đại khóc đến lớn tiếng hơn. Hiện tại hắn cũng cảm giác cực kỳ bị khuất, ai biết kia hai cái lao bất tử, lại còn có ngang như vậy người bảo hộ. Nếu là biết, hắn liền sẽ không đến đây. Van cầu thúc thúc bà bá. Lâm Chí quỳ trên mặt đất, khóc hướng phía đám người dập đầu, cha ta hiện tại chảy máu rất nghiêm trọng, lại tiếp tục như thế, hắn sẽ chết. Kìa tiền thuốc men đâu? Có người cười lạnh hỏi. Bọn hắn thế nhưng là biết, cái này gọi Lâm A Đại, là xa gần nghe tiếng ma bài bạc. Trên thân tối đa cũng liền mấy trăm khối tiền. Đây cũng chính là vì cái gì vừa mới kia họ Vương trung niên nhân nói nhóm người mình trả tiền thuốc men nguyên nhân. Mau cứu cha ta đi, van cầu các ngươi. Lâm Chí không ngừng mà đập lấy đầu. Vành bịch tiếng vang, tại trống trải đuôi nát lâu bên trong, không ngừng tiếng vọng. Lâm Chí, ngươi căn bản không có tất yếu đối ngươi như vậy cha hiếu thuận. Một cái người nhìn thấy Lâm Chí cái chán đã ra khỏi máu tươi, không khỏi khuyên, cha ngươi thật không phải là vật gì tốt. Ngươi cho rằng cha ngươi tới đây là vì ngươi sao? Kỳ thật căn bản không phải dạng này. Hắn vì chính là chính mình. Ta nói cho ngươi, lúc trước nếu không phải mẹ ngươi cùng ngươi ra ra mãi mãi ngăn đón, cha ngươi khi còn bé sớm bán đi ngươi. Đánh rắm. Lâm A Đại nghe được lời nói của hắn, không khỏi gầm thét lên tiếng. Ta làm sao thúi lắm? Ngươi nói chuyện cười lạnh nói, ngươi cũng không chỉ nghĩ bán đi Lâm Chí. Lúc trước cha mẹ ngươi bị bệnh, vẫn là ngươi tươi sống đem người chết đói. Ngươi dám nói, lúc trước cha mẹ ngươi sinh bệnh về sau, không phải ngươi khóa lại cửa phòng, mang theo Lâm Chí đi ra sao? Muốn không phải chúng ta làng vắng vẻ, ngươi sớm đã bị bắn chết. Lâm Chí nghe đến đó, đầu đều bối rối. Hắn lúc này cũng là có thể hồi tưởng lại lúc trước chẳng cảnh. Hắn lúc kia 6 tuổi tả hữu, chính là ký sự niên kỷ. Lúc trước cha hắn thật đúng là dẫn hắn đi thị trấn trên ở vài ngày. Lúc kia, còn là hắn cha đối với hắn tốt nhất thời điểm, còn mua cho hắn nước ngọt loại hình. Cho nên hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cha mình lúc trước thật đúng là rất là khác thường. Ngậm miệng. Lâm A Đại giống như một con thụ thương mãnh thú, con mắt đỏ bừng, hướng phía đám người gầm thét. Đám người bị giật nảy mình, nhưng là rất nhanh liền nổi giận bắt đầu. Tốt ngươi một cái Lâm A Đại, mình những người này giúp hắn làm sự tình không có đòi tiền, đối phương lại còn dám hướng mình những người này giống. Cút mẹ mày đi. Một người tức không nhịn nổi, một cước đem Lâm A Đại đá vào trên mặt đất, mắng, ngươi làm chuyện thất đức còn ít sao? Lúc trước Lâm Chí mẹ hắn trở về, ngươi là thế nào đối đãi nàng, còn để nàng đến tiếp khách? Người tên xuất sinh này, nếu không phải ngươi, nàng làm sao lại tự sát? Lâm Chí nghe đến đó, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất biết mình mụ mụ nguyên nhân cái chết. Lúc trước hắn chỉ là cho là mình mụ mụ cùng ba ba bởi vì đánh bạc sự tình cãi nhau, về sau giận liền tự sát. A, Lâm A Đại lúc này cũng nhìn thấy Lâm Chí không dám tin ánh mắt, trong lòng bi thiết, kêu rên lên tiếng, không có loại chuyện này. Các ngươi không muốn nói xấu ta. Các ngươi bọn này xuất sinh a. Nhìn thấy tiếng mắng chửi của hắn, người trong sân giận từ tâm lên. Cái này người lúc này, lại còn chửi mình những người này. Thật là một điểm lương tri đều không có. Dù là một chút không nói gì người, trong lòng đã tràn đầy tức giận. Một đám người không hẹn mà cùng đứng lên, hướng phía Lâm A Đại tụ lại mà đi. Chỉ chốc lát, tiếng kêu rên cùng quyền đấm cước đá vang lên. Lâm Chí ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đầu óc trống rỗng, căn bản không biết mình nên làm cái gì. Chương 338, tử vong. Một lát sau, ẩu đả ngừng lại. Đó lấy, một người nhìn Lâm A Đại bất động, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, đưa tay sờ về phía Lâm A Đại cái mũi, phát hiện không có hơi thở về sau, hốt hoảng sờ về phía Lâm A Đại hầm dưới. Ngưng nửa ngày, cảm giác không có mạch đập về sau, hắn không khỏi hoảng sợ lên tiếng, hắn chết. Nghe được lời nói của hắn, người bên cạnh cũng là khẽ giật mình, trên mặt cũng toát ra hoảng sợ thân sắc. Mặc dù nói bọn hắn có đôi khi sẽ làm một chút chuyện ác, nhưng là muốn nói giết người, bọn hắn là vạn vạn không dám. Bên cạnh Lâm Chí nghe nói như thế, cũng là toát ra không dám tin thần sắc, ngơ ngác nhìn giống như một bãi bùn nhão Lâm A Đại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình ba ba vậy mà trước mặt mình bị người đánh chết tươi. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đầu óc của mình đã trống rỗng. Chết rồi, thật đã chết rồi. Những người khác cũng đi theo đo một chút Lâm A Đại cái mũi, sắc mặt đều sắt trắng đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã có người bối rối đắc thủ chân lạnh như băng, toàn thân run như run rẩy. Phải không chúng ta đi tự thú a? Có người đề nghị. Ngậm miệng. Trước đó được xưng là Vương Thúc trung niên nhân hung tợn nhìn chằm chằm về phía kia mở miệng người, ngươi muốn đi ngồi tù, ta cũng không muốn. Nói xong, hắn nhìn về phía trận bên trong đám người, nói, các ngươi phải biết, chúng ta thế nhưng là giết người, nếu như tự thú chúng ta không ăn cụ lạc cũng muốn phán 10 năm 20 năm. Các ngươi muốn đi ngồi tù sao? Hắn một đôi mắt đỏ bừng, quét mắt người trong sân. Người trong sân bị hắn đôi mắt này để mắt tới, trong lòng cũng là sinh ra lòng mang sợ hãi. Nhưng là, cùng lúc đó, đối với Vương Thúc lời nói, cũng có chút tán đồng. Bọn hắn lại không muốn đi ngồi tù. Nếu như bọn hắn đi ngồi tù, người nhà của bọn hắn liền đã mất đi sinh hoạt nơi phát ra, liền không có đường sống. Không muốn. Ai muốn đi ngồi a? Đám người thưa thớt đáp lại nói. Cho nên, chuyện này, chúng ta nhất định phải che đậy kín. Chúng ta ai cũng không nói, vậy liền không có ai biết. Chúng ta ai về nhà nấy, cắt qua cắt. Vương Thúc cắn răng nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Kia, Lâm Chí đâu? Có người đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, người trong sân đều là khẽ giật mình. Lúc này bọn hắn đều kém chút quên đi. Lâm A Đại Nhi tử còn ở nơi này. Phải biết, Lâm Chí nhưng cùng bọn hắn không giống. Đây là thù giết cha. Bọn hắn không báo cảnh, nhưng là Lâm Chí lại rất có thể sẽ báo cảnh. Nhớ tới ở đây, đám người con mắt thẳng tắp nhìn về phía còn tại đần độn Lâm Chí. Vương Thúc thở sâu, đi tới Lâm Chí trước mặt, ôn thanh nói, Lâm Chí à, ngươi sẽ không tố giác chúng ta à. Lâm Chí nhìn xem Vương Thúc hai mắt đỏ bừng, trong lòng sợ hãi không hiểu. Tại đôi mắt này bên trong, hắn thấy được một loại điên cuồng. Loại này điên cuồng, tựa như một con ác thú đồng dạng. Không, sẽ không. Lâm Chí liền vội vàng lắc đầu, nói, cha ta là trước đó mình rời đi, cùng các ngươi không có quan hệ. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Gặp hắn nói như vậy, người trong sân hơi có chút ngạc nhiên, nhưng cùng lúc trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bé ngoan. Vương Thúc trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, sờ lên Lâm Chí đầu, ta trước đó không cùng ngươi nói láo, cha ngươi liền là một cái nát người. Những chuyện này, những người khác có thể làm chứng. Nói xong, hắn nhìn về phía những người khác. Không sai, là thật. Lâm Chí, cha ngươi liền là cái xuất sinh, hắn sớm chết rồi. Đúng vậy a. Đúng a. Những người khác nhao nhao gật đầu. Ngươi không đi báo cảnh, chúng ta cắt qua cắt. Vương Thúc trên mặt tươi cười, chúng ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Chí, ngựa khí hơi có chút âm hàn, nhưng là nếu như ngươi đem chuyện này chọc ra, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi cả một đời. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta còn sống từ trong ngục giam ra, nhất định sẽ trả thù ngươi. Thậm chí không chỉ ngươi, đến lúc đó ngươi thân nhân bằng hữu, chúng ta đều sẽ hung hăng trả thù. Ngươi cũng không thể hủy chúng ta a. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn âm hàn tận xương, Lâm Chí kìm lòng không được sợ run cả người. Ta sẽ không. Lâm Chí thanh âm có chút run rẩy nói. Hắn hiểu được, nếu như mình lúc này nói lung tung, vậy nhất định sẽ bị giết chết. Ừm. Vương Thúc gật gật đầu, sau đó đi hướng đám người, bắt đầu nói đến thi thể xử lý. Chỉ chốc lát, liền có người đem thi thể kéo đi. Kéo đi nơi nào, Lâm Chí không biết. Hắn cũng không dám đến hỏi. Cha. Mẹ. Gia Gia. Mãi mãi. Lâm Chí dựa vào ở trên vách tường, ánh mắt ngu ngơ vô thần. Ở bên cạnh, đã có người ngay tại xử lý thức dậy trên huyết dịch. Hôm nay nước mưa tương đối nhiều, xử lý cũng là không thế nào phiền phức. Đồng thời, có một ít người thỉnh thoảng hướng Lâm Chí nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Kỳ thật, tại hiện tại tình huống này, đem Lâm Chí giết là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ở chỗ này, có thể phản bội đám người, chỉ có Lâm Chí. Nhưng là đám người một mực không dám động thủ. Cái này kỳ thật cũng bình thường, bọn hắn trước đó giết người là vô tâm. Hiện tại để bọn hắn chủ động giết người, kia có chút ép buộc. Tốt, xử lý tốt. Đúng vào lúc này, Vương Thúc từ phía sau trở về, nhìn về phía đám người, nói, hôm nay sự tình cứ như vậy, sợ đêm dài lắm mộng, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người, lại trầm giọng nói ra, còn có, hôm nay chuyện này, ai cũng không thể nói ra đi. Nếu không, liền là phản đồ. Nói đến đây, hắn ánh mắt âm tàn quét về phía trận bên trong tất cả mọi người. Nếu có ai tố giác, vậy hắn liền là cựu nhân của chúng ta. Chúng ta ai cũng có thể giết cả nhà của hắn. Biết sao? Biết. Đám người nghe vậy, thưa thớt đáp lại. Các ngươi biết sao? Vương Thúc hỏi lần nữa. Lúc này thanh âm của hắn đã cao một đoạn. Biết. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Tốt, liền tản đi đi. Vương Thúc khoát tay áo, trực tiếp liền hướng bên ngoài rời đi. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao rời đi. Lúc này, tại đôi nát lâu bên trong, chỉ còn lại Lâm Chí một cái người. Lâm Chí con mắt trống rỗng nhìn ra phía ngoài, thần sắc ngốc trệ. Hắn cảm giác sự tình hôm nay tựa như một giấc mộng đồng dạng. Hắn cuộc sống một chút liền bị hủy. Ta nên làm cái gì? Hắn thấp giọng nỉ non. Ngay vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ hắc ám bên trong xuất hiện, một thanh bóp lấy cổ của hắn. Cha. Lâm Chí không thể đưa tin nhìn trước mắt người. Kia một đôi hai mắt đỏ bừng, giống như ác thú, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Ta tốt con a. Ngươi thật là ta tốt con a. Lâm A Đại cắn hàm răng, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Chí, ngươi nói ta nuôi dưỡng ngươi có làm được cái gì? Ta nuôi con chó đều sẽ vây đôi. Đám người kia muốn đánh chết ta, ngươi thậm chí ngay cả giúp đều không giúp ta. Lâm Chí mặt trở nên tím xanh, hai tay chụp lấy Lâm A Đại ngón tay, nhưng là tay của đối phương chỉ lại giống kìm sắt đồng dạng, căn bản không có biện pháp đẩy ra. Ta nuôi dưỡng ngươi còn không bằng nuôi một con chó. Lý A Đại nhìn xem Lâm Chí dãy rủa bộ dáng, trong lòng thoải mái, kìm lòng không được lộ ra nụ cười dữ tợn, đi chết đi. Lâm Chí nhìn xem Lâm A Đại hai mắt đỏ bừng, cảm giác đối phương lúc này con mắt, cùng lúc trước Vương Thúc con mắt không sai biệt lắm, nhưng là lại càng làm cho sợ hãi. Đó lấy, hắn cảm giác đầu một trận mê muội, đã là không có ý thức. Chương 339, gặp lại Lâm A Đại. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Tô Bạch có chút mở mắt, sờ về phía một bên điện thoại. Lập tức, hắn liền thấy được phía trên ghi chú. Là quản gia. Hắn dừng một chút, liền nghe điện thoại. Tại đoạn thời gian trước, ta phát hiện có người tại tra tuần tư liệu của ngươi. Quản gia trầm giọng nói ra. Tô Bạch nghe vậy khẽ giật mình, thần sắc hơi có chút nghiêm trọng. Chuyện này, hắn tại giết Thi Thiên Tiên thời điểm, liền đã có chỗ dự liệu, cho nên cũng là không thế nào kỳ quái. Chỉ là cái này cũng mang ý nghĩa hắn hiện tại không an toàn. Cái này tìm ngươi người không tầm thường, hắn là dùng ngươi ảnh chụp tìm ngươi. Đồng thời hắn dùng hai tấm ảnh chụp, một chương là ngươi lúc đầu ảnh chụp, còn có một chương là trước ngươi để cho ta cấp cho ngươi chứng ảnh chụp. Thân phận của ngươi bây giờ không an toàn, rất có thể đã bị người sống lại để mắt tới. Ngươi tốt nhất nhanh đổi một cái thân phận. Quản gia tiếp tục nói. Tô Bạch nghe được cái này, lông mày chậm rãi nhíu lại. Cái này gương mặt mới, còn là hắn hôm qua nghĩ, từ hôm nay mới bắt đầu sử dụng. Thời gian ngắn như vậy, căn bản rất không có khả năng liền sẽ có người để mắt tới chính mình. Trừ phi là quản gia nơi nào để lộ bí mật. Nhưng là nghĩ tới đây, Tô Bạch lập tức liền phủ định ý nghĩ này. Quản gia làm ảnh tử người tổ chức, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nếu như quản gia ngay cả loại này sai lầm đều phạm, kia ảnh tử tổ chức này cũng không cần tồn tại. Cho nên, tất nhiên là nguyên nhân khác. Lập tức, Tô Bạch não bên trong nhanh chóng hồi ức hắn biến ảo tướng mạo sau từng ly từng tí, sau đó trên mặt lưu lộ ra vẻ cân nhắc. Tại hắn trong khoảng thời gian này, cùng hắn có trực tiếp tiếp xúc người xuống lại, chỉ có một cái. Đó chính là cái kia gọi là Lý Tàng người thiếu niên. Nghĩ đến trước đó đối phương còn nói qua dược tề sư phương diện sự tình, Tô Bạch trong lòng đại khái có đáp án. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ chú ý chuyện này, người nơi nào cũng không cần tra xét. Tô Bạch trả lời. Nghe được thanh âm hắn bình tĩnh, quản gia bên kia tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Bạch nói không cần tra, vậy nói rõ đối phương rất có thể là nhận biết đối phương. Đây cũng là sợ bóng sợ gió một trận. Tiếp lấy hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, ta chỗ này đã phái người đi bảo hộ ngươi. Là một tên giao cấp người xuống lại. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch sững sờ, trong lòng có chút ấm áp. Hắn không nghĩ tới ảnh tử vậy mà vì hắn phái một tên giao cấp người sống lại đến bảo vệ mình. Cái này thật đúng là xem như hạ tiền vốn. Chỉ là hắn bí mật nhiều lắm. Nếu để cho tên kia người sống lại tại hắn phụ cận, rất có thể sẽ dẫn đến hắn một số bí mật bạo lộ ra. Mà lại, hắn tương lai làm việc cũng không tiện. Nghĩ đến đây, Tô Bạch liền chuẩn bị cự tuyệt. Đúng rồi, ta đã phân phó hắn, để hắn không muốn quấy nhiễu ngươi bình thường sinh hoạt, cũng sẽ không dò xét bí mật của ngươi. Cũng chính là tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, quản gia lần nữa nói chuyện. Nghe xong quản gia lời nói, Tô Bạch có chút không nói gì, hắn cũng không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả nơi này đều đã nghĩ đến. Như vậy, hắn cũng không định cự tuyệt. Rốt cuộc tại cái này đặc thù thời kỳ, có một cái giao cấp người sống lại bảo hộ hắn, cũng không phải một chuyện xấu. Đa tạ. Tô Bạch trả lời. Hắn rất rõ ràng, một cái giao cấp người sống lại đến cùng là cái gì lực lượng. Lúc trước Phong Vũ khách giúp hắn ra tay một lần, ngay tại hắn nơi này mỏ hơn 50 tỷ. Hắn vì góp cái này 500 ức, quả thực đem quốc tế thị trường chất béo đều gạt ra. Thậm chí bởi vì quốc gia khác tiền tệ lượng lớn giảm bớt giao dịch, đưa đến những quốc gia kia tiền tệ ngoại hối đều trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện nhất định biên độ dâng lên. Ngươi không cần thiết cám ơn ta, đây là ngươi nên được. Trước ngươi nói trời nghiêng kế hoạch xác thực tồn tại, tại cố gắng của chúng ta dưới, để cứu rỗi thần giáo kế hoạch xuất hiện phá sản. Lần này, ngươi có thể nói là cứu được mấy ngàn vạn người. Quản gia nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi vì bọn họ làm sự tình, chúng ta là thấy được. Chúng ta là vĩnh viễn đứng tại người bình thường bên này. Tô Bạch nghe vậy, trầm mặc lại. Là một có siêu phàm năng lực người, còn đứng tại người bình thường bên này. Kỳ thật thật là một cái phi thường không thể tư nghị sự tình. Thậm chí tại người bình thường trên thân, cũng rất khó coi đến loại này phẩm chất. Tựa như một số người, trở thành tư bản về sau, rất có thể liền sẽ không đem người làm người nhìn. Chế tác sản phẩm thời điểm, thiện nghi gì hướng bên trong thêm cái gì. Mặc kệ vật này, phù hợp không phù hợp tiêu chuẩn, kiện không khỏe mạnh, chỉ cần người bất tử, có thể kiếm tiền, liền sẽ giống như điên dại đồng dạng làm. Bọn hắn căn bản sẽ không đem người làm người. Bọn hắn sẽ chỉ đem người xem như cắt xong một gốc dạ, có một gốc dạ giao hẹ. Được rồi, ta nhớ kỹ. Tô Bạch gật đầu đáp. Sau đó, điện thoại cúp máy. Tô Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, bên ngoài trời tờ mờ sáng, tí tách nước mưa còn tại rơi xuống. Thậm chí gió cũng lớn hơn, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng nghẹn nào. Tô Bạch lắc đầu. Một đêm này, hắn liền không có thật tốt ngủ. Bất quá bây giờ hắn vẫn là chuẩn bị lại về một chuyến bệnh viện. Hắn chuẩn bị kỹ càng dễ tìm Lý Tàng nói một chút quản gia nói sự tình. Vạn nhất Lý Tàng tại dùng mình ảnh chụp tại trên mạng tra sự tình, bị cái khác người sống lại biết, vậy thì phiền toái. Chỉ chốc lát, hắn liền đem đồ vật thu thập xong, đi ra lữ điếm. Ra cửa, Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong lấy ra một cây rủ, liền hướng phía bệnh viện đi đến. Hắn cái này chỗ ở, ngược lại là cách bệnh viện không xa, đi cái chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Cũng chính là đi trên đường thời điểm, Tô Bạch bước chân dừng lại, ngừng lại. Hắn nhìn về phía xa xa bệnh viện. Lúc này, ở phía xa, bệnh viện ngay tại bận rộn. Một tên bác sĩ cùng một tên y tá ngay tại cứu chữa lấy một thiếu niên 15-16 tuổi. Mà tại người thiếu niên kia bên cạnh, có một cái tràn đầy vết máu trung niên nam nhân. Thấy cảnh này, Tô Bạch nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn nhận ra cái kia được cứu trị người, cùng tên kia trung niên nam nhân. Kia được cứu trị người là Lâm Chí. Trung niên nam nhân kia là Lâm A Đại. Mà lúc này, tại hắn linh năng cảm giác bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được trung niên nam nhân trên thân không bị khống chế linh năng. Tô Bạch làm sao cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bên trong, Lâm A Đại vậy mà trở thành một tên người sống lại. Đối phương là chết như thế nào? Tô Bạch lúc trước ra tay vẫn tương đối có chừng mực, thương thế kia, tối đa cũng liền là phế đi đối phương một đầu cánh tay, căn bản không đạt được người chết trình độ. Dừng một lát, Tô Bạch đi lên trước, tiến vào bệnh viện. Bởi vì tướng mạo của hắn đổi, đồng thời đổi một bộ quần áo nguyên nhân, Lâm A Đại nhìn thấy hắn, cũng không có làm sao phản ứng. "Bác sĩ, ta đứa nhỏ này còn có hay không cứu?" Lâm A Đại quan tâm hỏi. "Không có vấn đề quá lớn." Bác sĩ cho Lâm Chí nhìn thân thể về sau, thở phào khẩu khí, hắn là bởi vì đại não thiếu dưỡng hôn mê. Chỉ cần chờ một đoạn thời gian, hắn sẽ tỉnh lại. Nói đến đây, hắn nhìn một chút Lâm Chí trên cổ máu ứ động, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, nhìn về phía một bên Lâm A Đại, trầm giọng hỏi, "Đây là ngươi ra tay sao?" Hắn ngữ khí lộ ra thật không tốt. Hắn cũng là một cái làm phụ thân người, cũng sẽ giáo dục con của mình. Nếu như hắn đứa trẻ phạm sai lầm, hắn tối đa cũng liền là đánh một chút cái mông, như loại này trực tiếp thanh này người bóp đến thiếu dưỡng hôn mê, đã có thể nói được là mưu sát. Cái này căn bản cũng không phải là một cái làm người của phụ thân có thể làm chuyện xảy ra. Cũng là bởi vì như thế, hắn đối với Lâm A Đại làm phi thường thống hận. Chương 340, xem phim kinh dị sợ nhất cái gì? Ngươi chỉ cần cứu tốt hắn, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Lâm A Đại một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trực ban bác sĩ, thanh âm khàn giọng nói. Trực ban bác sĩ bị hắn con mắt này một chằm chằm, liền cảm giác bị một con dã thú để mắt tới đồng dạng, toàn thân cảm giác không được tự nhiên, lời muốn nói trong lúc nhất thời cũng không nói ra được. Đó lấy, Lâm A Đại bắt đầu hướng phía sau khu nội trú đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Một bên y tá lập tức ngăn tại Lâm A Đại trước mặt. Vừa mới nàng đã sớm phát hiện Lâm A Đại có chút không đúng. Mặc dù cái này người bẩn thỉu, nhưng là nàng đối với chuyện của hai ngày này ấn tượng phi thường khắc sâu. Nàng nhớ kỹ, trong đó dẫn đầu gây chuyện liền là trước mắt cái này người. Nếu không phải cứu người quan trọng, nàng tuyệt đối sẽ đem cái này người đánh ra ngoài. Bây giờ thấy Lâm A Đại muốn hướng phía sau đi, nàng nơi nào sẽ cho phép? Lan đi. Lâm A Đại lạnh lùng nhìn chăm chú lên y tá, trong mắt lệ khí dần dần sinh. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này y tá ồn ào vô cùng, để hắn trong lòng phiền chán, có một loại muốn cắt đứt cổ đối phương xúc động. Đằng sau là khu nội trú, hiện tại thời gian đã rất muộn, tạm thời không cho phép ngoại lai nhân viên tiến vào. Nữ y tá nhìn xem Lâm A Đại tràn đầy tơ máu con mắt, trong lòng sợ hãi, nhưng là đối với bệnh nhân an toàn cân nhắc, nàng vẫn là quyết định ngăn ở Lâm A Đại trước mặt. Cút. Lâm A Đại trong mắt tàn khốc lóe lên, rũa ra tay liền muốn bóp nữ y tá cổ. Một bên trực ban bác sĩ thấy thế, trong lòng hãi nhiên, muốn đi ngăn cản, lại chung quy là để không nổi dũng khí đến. Cũng chính là lúc này, một cái tay đột nhiên bóp lấy Lâm A Đại phần gáy. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Bạch thanh âm băng lãnh, nắm lấy Lâm A Đại phần gáy năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, năm ngón tay hung hăng giữ lại Lâm A Đại phần gáy. Trong nháy mắt, ngón tay của hắn chụp nhập Lâm A Đại huyết nhục bên trong, huyết dịch lập tức bắn tung tóe quên ra. A! Lâm A Đại phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, trên mặt lập tức mọc ra lông bẩm. Lập tức hắn quần áo xé rách, một con màu đen sư tử xuất hiện ở trận bên trong. Nhìn thấy cái này màu đen sư tử trong nháy mắt, bác sĩ cùng y tá đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái người biến thành một đầu hung manh manh thú. Loại chuyện này, quả thực là một trận ác ngộng. Giống. Màu đen sư tử phát ra giống giận rung trời âm thanh. Nó màu đen bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tràn đầy hung hãn khí tức. Nhưng ngay tại màu đen sư tử phát ra gào thét trong nháy mắt, Tô Bạch trong mắt vẻ băng lánh lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nhõm đem sư tử tứ chi đem cắt xuống. Hắn đối với Lý Tàng loại kia còn không có thương tổn người khác người sống lại không có cái gì ác ý. Mà đối với Lâm A Đại nghĩ như vậy tùy ý tổn thương người bình thường người sống lại, hắn từ trước đến nay đều là sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn. Lúc trước hắn giết Vương Húc thời điểm, liền thu được huyết dịch hữu giác năng lực, nhìn thấy Lâm A Đại thời điểm, hắn liền đã ngửi thấy trên người đối phương mùi máu tươi. Trên người đối phương máu có 13 cá nhân hương vị. Trừ bỏ đối phương trên người mình máu tươi cùng hắn trên người con trai máu tươi, vừa vặn cùng kia đôi nát lâu những người khác đối đầu. Cho nên xảy ra chuyện gì, cũng vô cùng sống động. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Giống. Màu đen sư tử phát ra gầm thét, muốn tránh thoát Tô Bạch lòng bàn tay. Nhưng là Tô Bạch tay tựa như một ngọn núi đá đồng dạng, căn bản bất động mảy may, ngược lại vững vàng đem hắn ép trên mặt đất. Ta là đặc thù cục điều tra người, đây là ta giấy chứng nhận. Tô Bạch nhìn về phía một bên vạn phần hoảng sợ trực ban bác sĩ cùng y tá, xuất ra mấy giờ trước mới lĩnh căn cứ chính xác kiện cho đối phương nhìn. Đặc thù cục điều tra là đồ long bộ hướng ra phía ngoài danh sừng, tại gần nhất một hoạt động vẫn luôn rất tấp nập, người bình thường phần lớn đều biết hắn tồn tại. Làm hai người nhìn thấy Tô Bạch căn cứ chính xác kiện, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đây là có chuyện gì? Bác sĩ có chút chần chờ mà hỏi. Tô Bạch lắc đầu nói, đây là đặc thù sự kiện, ta không thể nói với các ngươi, thậm chí các ngươi đối với sự tình hôm nay muốn giữ bí mật, nếu không ta có thể theo nếp truy cứu hai vị trách nhiệm. Nói xong, ngón tay hắn đông nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem Lâm A Đại bóp hôn mê bất tỉnh. Bây giờ khí lực của hắn đã không phải người, loại này vừa thức tỉnh người sống lại ở trước mặt hắn, căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Ê! Tốt! Bác sĩ nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám hỏi nhiều, liền vội vàng gật đầu. Đón lấy, Tô Bạch đem trên đất sư tử tứ chi thu hồi, một thanh nâng lên màu đen sư tử, hướng phía bệnh viện bên ngoài đi đến, biến mất tại chỗ ngặt. Hô! Trực ban bác sĩ cùng y tá đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới vậy nhưng thật hụ chết bọn hắn. Một bên khác, Tô Bạch thì đã đem người tới thế giới khác bên trong, trực tiếp đem Lâm A Đại giết. Lâm A Đại làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình tại ngắn ngủi mấy giờ ở giữa, liền chết hai lần. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, họ Lâm A Đại, thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm, trị liệu kỹ xảo một. Cảm giác được Lâm A Đại nguyện vọng, hắn muốn để con của mình trôi qua thật tốt, nếu như hoàn thành nguyện vọng, linh năng sẽ bị hấp thu, hình thành quan tài bảo mảnh vỡ, đồng thời ngươi thu hoạch được năng lực, hóa thú. Hóa thú, có thể biến ảo thành dã thú hình thái, trước mắt đẳng cấp khá thấp, chỉ có thể biến ảo thành con khỉ. Tô Bạch nhìn thấy kỹ năng này, khóe miệng hơi có chút co rúm. Cái này Lâm A Đại cho đồ vật, hắn cảm giác cái này thật không có ích lợi gì. Ai không có chuyện gì, sẽ đem mình biến thành động vật. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Muốn là lúc nào bị người phát hiện, nhốt vào vườn bách thú liền bị người cười chết rồi. Mà lại, cái này hóa thú, chỉ có biến ảo, không có cái khác tăng thêm. Có thể nói được là gân gà. Lập tức, Tô Bạch cũng mặc kệ cái này, trực tiếp về tới nguyên lai thế giới bên trong. Lúc này, sắc trời đã tạnh. Tại bệnh viện phụ cận, đã vây quanh một vòng người. Những người này phần lớn đều là bị Lâm A Đại tiếng gào thét chối nhau nhau đến, vây xem tới. Cách đó không xa, cũng có xe cảnh sát hướng nơi này đến. Nhìn thấy cảnh này, Tô Bạch gọi điện thoại cho quản gia, cùng đối phương nói một lần chuyện nơi đây, làm cho đối phương xử lý một chút đầu đuôi. Làm xong những này, hắn liền trực tiếp tại bệnh viện phụ cận tường vây tìm cái địa phương, nhẹ nhàng nhảy lên, liền tiến vào bệnh viện. Chờ hắn đến hai vị lão nhân phòng bệnh thời điểm, liền thấy được Lý Tàng ngay tại gậy máy tính, sắc mặt phi thường tái nhợt. Tô Bạch đứng ở ngoài cửa, lấy trong mắt của hắn tự nhiên là có thể đem trong máy vi tính phát ra đồ vật thấy rất rõ ràng. Đó chính là hắn cắt Lâm A Đại tứ chi hình tượng. Đoán chừng là Lý Tàng không biết dùng phương thức gì, tra được giám sát. Người là vị nào a? Đúng vào lúc này, tại trên giường bệnh lão thái thái đã tỉnh lại, thấy được Tô Bạch đứng tại cổng, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Tiếng hỏi thăm của nàng lập tức đánh thức Lý Tàng. Làm Lý Tàng thấy được đứng ở ngoài cửa Tô Bạch, trong lòng lập tức bị sợ hãi tràn ngập. Xem phim kinh dị sợ nhất là cái gì? Là bên trong kinh khủng kịch bản sao? Không phải. So với bên trong kinh khủng kịch bản, người phát hiện phim kinh dị bên trong tội phạm giết người ngay tại bên cạnh ngươi hiển nhiên càng khủng bố hơn. Mà cái này, liền là Lý Tàng hiện tại cảm thụ. Chương 341, cực khổ chứng minh. Ta là Lý Tàng biểu ca. Tô Bạch đi vào gian phòng, trên mặt mang tới nụ cười ấm áp. Biểu ca. Lão thái thái nghi ngờ nhìn về phía một bên Lý Tàng. Lý Tàng nghe được Tô Bạch lời nói, sắc mặt có chút cứng ngắc lại một chút, sau đó cũng phản ứng lại, có chút cứng ngắc vừa cười vừa nói, "Đàm nãi nãi, đây là biểu ca ta." "A, là tiểu Tàng biểu ca a, nhanh ngồi, nhanh ngồi." Gặp Lý Tàng nói như vậy, lão thái thái lập tức liền nhiệt tình để Tô Bạch tiến đến, đồng thời đem một cái ghế kéo tại phụ cận. "Lý Tàng hắn là đứa bé ngoan a." Đợi cho Tô Bạch ngồi xuống, lão thái thái bắt hắn lại tay, thanh âm hơi có chút run rẩy. Tô Bạch có thể cảm giác được rõ ràng tay của đối phương tương đối dùng sức, tựa hồ có chút đem khống không được lực đạo của mình. Cái này trong đó có linh năng danh sách dược tế nguyên nhân, nhưng đoán chừng cũng có đối phương tâm cảnh không ổn định nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này làm phiền các ngươi. Tô Bạch ôn hòa đối Lao Thái Thái nói, đoạn thời gian trước ta nghe nói ta biểu đệ sự tình, nhà ngươi cho hắn góp rất nhiều tiền. Nếu như không phải là các ngươi, hắn liền nguy hiểm. Nghe được lời nói của hắn, Lao Thái Thái hơi hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười khổ nói, cái này không có cái gì, ta cùng lao đầu tử nhà ta đều là gần đất xa trời, muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng. Nếu như có thể cứu một đứa bé, khoản tiền kia coi như xài đáng giá. Nói đến đây, hốc mắt của nàng hơi có chút phím hồng, không biết nghĩ tới điều gì. Tô Bạch đoán chừng, lão thái thái là nghĩ đến mình nữ nhi. Nếu như lúc trước Lê Song Song có người trợ giúp lời nói, cũng không trở thành rơi xuống loại này hạ tràng. Nô. Đúng vào lúc này, ở một bên lão đầu cũng tỉnh lại. Đây là. Lê Kiệt sau khi tỉnh lại, nhìn về phía Tô Bạch, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đây là Lý Tàng biểu ca, là sang đây xem Lý Tàng. Lão thái thái cười đối lão đầu nói, ra ra ngươi tốt, ta là Lý Tàng biểu ca. Tô Bạch khách khí đối lão đầu chào hỏi. Ngươi tốt, ngươi tốt. Lão đầu hiền lành cười nói, chúng ta là Lý Tàng hàng xóm, trong khoảng thời gian này còn nhờ vào Lý Tàng hỗ trợ. Nếu không phải hắn, hai chúng ta lão nhân cũng không biết nên làm gì bây giờ. Không có, các ngươi cũng giúp hắn rất nhiều. Tô Bạch cười cười, thần sắc ôn hòa. Ở một bên Lý Tàng nhìn thấy Tô Bạch dạng này, trong lòng không biết vì cái gì càng thêm sợ hãi. Hắn cảm giác đối phương tựa hồ là một cái biến thái. Vừa mới đối phương mới chặt đứt một người tứ chi, hiện tại liền cùng lão nhân chuyện trò vui vẻ. đối phương trước mắt biểu hiện ra tình trạng, ngược lại là cùng nhân cách phân liệt bệnh tâm thần hình dáng phi thường giống. Sau đó, Tô Bạch cùng hai vị lão nhân hàn huyên một đoạn thời gian, trò chuyện hai vị lão nhân phi thường vui vẻ. Đúng rồi, các ngươi còn không có ăn điểm tâm đi. Tô Bạch nhìn về phía một bên Lý Tàng nói, Lý Tàng, chúng ta cùng đi mua sớm một chút. Ai, không cần. Không cần phiền toái như vậy. Hai người vội vàng chối từ. Nhưng là Tô Bạch vẫn là khăng khăng đi mua, hai người cũng không lay chuyển được, liền để bọn hắn đi. Chỉ chốc lát, Tô Bạch liền dẫn Lý Tàng ra cửa. Ta nghe nói, ngươi tại trên mạng tra tin tức của ta. Ra cửa, Tô Bạch đến thang lầu thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng sững sờ sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, Tô Bạch trở mặt vậy mà nhanh như vậy. Đây quả thực tựa như là hai cái người đồng dạng. Tô Bạch tự nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt. Hắn hiện tại ở vào nguy hiểm bên trong, bất kỳ cái gì một cái người tra tin tức của hắn đều đáng giá hắn chú ý. Mà lại Lý Tàng dạng này tra tin tức vô cùng nguy hiểm. Lần này còn là hắn tại quản gia nơi nào bảo vệ đối phương. Nếu không, đối phương đoán chừng lại bởi vì lần này bại lộ, trực tiếp bị đồ lòng bộ cho thanh lý mất. Vâng. Đúng thế. Lý Tàng nuốt một ngụm nước bọt nói. Tô Bạch con mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Tàng, nói, ngươi năng lực là cái gì? Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng hơi có chút chần chờ. Mặc dù nói hắn đối với một ít chuyện giải tương đối ít, nhưng là hắn cũng phi thường rõ ràng năng lực của mình, xem như mình bí mật lớn nhất một trong. Nếu là nói như vậy ra, đối phương rất có thể sẽ nhắm vào mình. Nhưng là rất nhanh, Lý Tàng liền từ bỏ ẩn tàng ý niệm. Tổng thể tới nói, đối phương đối với mình tới nói, cũng không có cái gì ác ý. Nếu như che giấu năng lực của mình, ngược lại có thể sẽ biến khéo thành vụ. Nghĩ tới đây, hắn liền nói, năng lực của ta là khống chế máy tính, điện thoại những thiết bị này, để những thiết bị này theo tâm ý của ta đi vận hành. Tựa như ngươi làm ra chân dung của ta đồng dạng. Tô Bạch nhíu mày hỏi. Không chỉ dạng này. Lý Tàng lắc đầu, nói, ta có thể tại trên mạng nhanh chóng lục soát tin tức. Dù là tư nhân tin tức, ta cũng có thể tìm tới. Còn có ta có thể khống chế nhân vật ảo, tỉ như nói khống chế nhân vật trò chơi, làm ra một chút hướng thường quy động tác. Còn có thể khống chế phần mềm, trực tiếp để phần mềm dựa theo ta ý nghĩ thao tác. Nghe được đối phương lời nói, Tô Bạch im lặng không nói. Hắn không nghĩ tới, đối phương năng lực vậy mà quỷ dị như vậy. Đây quả thực xem như trên internet vương. Sau đó, Tô Bạch lại đột nhiên nghĩ đến, Lý Tàng năng lực mạnh như vậy, kia ảnh tử đến cùng là thế nào phát hiện Lý Tàng đây này? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa tại trên internet có một cái mạnh hơn người? Lúc này, Tô Bạch nhớ tới mình trước kia nghi hoặc. Lúc trước, hắn phát hiện quản gia gọi lên liền đến thời điểm, đã cảm thấy quản gia có gì đó quái lạ. Một cái người, không có khả năng đồng thời phục vụ 9 cái ảnh tử. Hiện tại hắn đại khái rõ ràng tại sao. Đi thôi, chúng ta đi mua bữa sáng. Tô Bạch lắc đầu, nói thẳng. Đi mua bữa sáng. Lý Tàng khẽ giật mình. Hắn vốn đang coi là Tô Bạch muốn trừng phạt mình, lại là không nghĩ tới đối phương đem đánh gậy cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Ngươi về sau tận lực chú ý sử dụng năng lực, nếu không rất có thể xảy ra phiền toái lớn. Tô Bạch lắc đầu nói. Lý Tàng nghe vậy, liền cũng lập tức nhớ tới vừa mới đối phương nói lời. Đối phương là biết hắn tra xét đối phương tin tức. Cái này cũng nói rõ, hắn làm sự tình bại lộ. Nghĩ tới đây, Lý Tàng sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nếu như hắn gặp phải không phải Tô Bạch, mà là giống Lâm A Đại người như vậy, vậy hắn liền nguy hiểm. Đó lấy, Tô Bạch cùng Lý Tàng mua bữa sáng, lại bồi hai cái lão nhân một chút nữa. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở cổng. Đạo thân ảnh này trên thân 10 phần lôi thôi, nhìn xem bên trong Đàm Tiếu bốn người, trong mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Hắn gọi Lâm Chí, là bên trong hai cái lão nhân ra ngoại tôn. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không dám tiến vào nơi này. Bởi vì hắn cảm giác mình không có mặt tiến vào nơi này. Hắn phi thường rõ ràng mình cùng ba ba cho hai vị này lão nhân tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Dù là lúc ấy rất nhiều chuyện đều là cha của hắn làm, Lâm Chí cũng không cảm thấy mình không có sai. Hắn nhìn một chút nữa, khẽ cắn môi, liền đi ra khu nội trú. Tô Bạch lúc này hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, cũng không có để cho đối phương lúc đầu ý tứ. Hắn không phải lúc trước nhà kia khuyên Lê Song Song trở về truyền thông, đương nhiên sẽ không vì cái gọi là trùng phụng, để hai phe gặp mặt. Hắn đoán chừng, hai vị lão nhân nhìn thấy Lâm Chí thời điểm, trong lòng sẽ chỉ càng thêm khổ sở, mà không phải vui vẻ. Lâm Chí là bọn hắn con gái cực khổ chứng minh. Chương 342, mất điện. Sau đó, Tô Bạch liền cùng Lý Tàng mua bữa sáng, liền trở về. Chờ hai người trở về thời điểm, liền nghe đến bên trong hai vị lão nhân đang cùng y tá bác sĩ nói chuyện. Chúng ta cảm giác thân thể đã tốt hơn nhiều, không cần nhập viện rồi. Cái này, bên trong bác sĩ có vẻ hơi khó xử. Trước đó hắn nhìn qua hai vị lão nhân tình huống, hai người tình huống cũng không thể lạc quan. Nhưng là bây giờ thấy hai vị lão nhân tinh thần dáng vẻ, hắn đều cảm thấy là không phải mình nhìn lầm ca bệnh. Hay là cho lúc trước hai người xem bệnh bác sĩ chẩn đoán sai. Nghĩ tới đây, bác sĩ cảm giác có chút hoảng. Nếu như xuất hiện lầm xem bệnh, khả năng này sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Như vậy đi, ta đợi chút nữa lại cho hai vị tái khám một chút, xác định không có vấn đề về sau, liền có thể xử lý thủ tục xuất viện. Bác sĩ hướng phía hai vị lão nhân vừa cười vừa nói, kia đa tạ thầy thuốc. Hai vị lão nhân cảm kích nói. Tô Bạch cùng Lý Tàng lúc này cũng đi đến. Đúng rồi, hiện tại các ngươi còn không thể ăn điểm tâm, về sau làm máu thông thường cùng thải siêu về sau lại ăn đi. Bác sĩ thấy được Tô Bạch hai người mang bữa sáng, vội vàng nói. Tô Bạch cùng Lý Tàng đứng ở một bên, có chút im lặng. Hợp lấy cái này bữa sáng trắng mua. Sau đó thời gian, Tô Bạch cùng Lý Tàng buổi tiếp hai vị lão nhân đem kiểm tra làm một chút. Bởi vì là khẩn cấp, hai người tại lúc buổi tối, kiểm tra báo cáo liền ra. Mà báo cáo bên trong biểu hiện, hai người đúng là không có vấn đề gì. Về sau bệnh viện vội vã làm thủ tục xuất viện, đám người liền trở về. Tô Bạch ngồi tại phòng khách bên trong. Hiện tại hắn chính là ở vào hai vị nhà của ông lão bên trong. Nơi này một cỗ có vẻ hơi cũ kỹ, bất quá lại có vẻ phi thường sạch sẽ. Dù là một bên đưa vật cửa hàng, pha lê cũng bị lau sạch sẽ. Chỉ là có lẽ bởi vì pha lê tương đối xa xưa nguyên nhân, pha lê bên cạnh biểu hiện một loại xanh nhạt sắc. Trong khoảng thời gian này thật sự chính là làm phiền các ngươi. Lão thái thái bưng trà đưa cho Tô Bạch cùng Lý Tàng. Không có chuyện gì. Tô Bạch rôi ra hai tay nhận lấy trà, vừa cười vừa nói. Tô Bạch, ngươi gần nhất có chỗ ở chưa? Ngay vào lúc này, Lê lão gia tử nhìn về phía Tô Bạch, do hỏi. Không có. Tô Bạch lắc đầu, sau đó nói, bất quá cũng không có cái gì quan hệ, ta về sau tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm liền trở về. Cứ lợi ở chỗ này một ngày a. Không nhiều chơi một đoạn thời gian sao? Lão thái thái nghi ngờ nói. Không được, ta còn làm việc muốn làm, lần này tới cũng là xin nghỉ phép. Tô Bạch đối hai người nói. Đúng vào lúc này, bóng đèn đột nhiên dập tắt, trong phòng trở nên đen kịt một màu. Thế nào? Bị cúp điện? Lý Tàng có chút bối rối mà hỏi. Là một có thể internet bên trong phiên Vân Phúc Vũ người xuống lại, hắn đối với mất điện loại chuyện này phá lệ mất cảm. Tô Bạch có chút nhíu mày, đi tới ban công, hướng mặt ngoài nhìn lại, liền thấy được cả tòa thành thị ngoại trừ một chút đèn xe, đã trở nên đen kịt một màu. Bị cúp điện? Làm sao một chút không điện? Ngoa tào, ta vừa chọn anh hùng. Bên ngoài trong chốc lát truyền đến tiếng huyên náo. Ta cảm giác lần này mất điện không bình thường. Đúng vào lúc này, Lý Tàng đi tới Tô Bạch bên cạnh, thấp giọng nói. Tô Bạch nhìn về phía Lý Tàng, chờ lấy đối phương đoạn dưới. Bắc Phong huyện đã có vài chục năm không có ngừng bị điện giật. Lý Tàng nói tiếp. Ừm. Tô Bạch gật gật đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn cũng cảm giác lần này mất điện có chút cổ quái. Làm ảnh tử, hắn nhưng là biết rất nhiều người bình thường không biết sự tình. Tại hôm qua, cứu rỗi giáo hội liền đã khai triển trời nghiêng kế hoạch, cùng Đồ Long bộ sinh ra chính diện xung đột. Muốn nói hiện tại mất điện, cùng chuyện ngày hôm qua không có quan hệ, Tô Bạch là không thể nào tin tưởng. Các ngươi chờ một chút, ta đi lấy ngọn nến. Đúng vào lúc này, một bên lên láo ra tử nói chuyện. Cái kia, ngươi gần nhất liền chuẩn bị đi rồi sao? Lý Tàng đột nhiên hỏi hướng Tô Bạch nói. Ừm. Tô Bạch gật đầu, nơi này sự tình đã làm xong, cũng không có cần thiết hay không lưu tại nơi này. Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng hơi có chút bối rối, nói, vậy ta đâu? Hắn phục sinh về sau, trong lòng lệ khí không ngừng sinh sôi. Lại như thế giới, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tô Bạch mắt nhìn bên trong, nhìn thấy hai cái lão nhân đều đang bận rộn, liền nói, ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ta để người tới giúp ngươi xử lý vấn đề của ngươi. Một cái khác, là cùng ta một đoạn thời gian. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Lý Tàng suy tư một lát, do hỏi. Một cái là người khác xử lý, một cái là ta xử lý. Tô Bạch vừa cười vừa nói. Nói hay lắm có đạo lý. Lý Tàng có chút bất lực nhả ránh. Cái này nói cùng chưa hề nói khác nhau ở chỗ nào. Bất quá hắn rất nhanh liền hạ quyết tâm, nói, ta cùng ngươi một đoạn thời gian. So với cùng một người xa lạ ở chung, hắn vẫn cảm thấy cùng Tô Bạch ở chung tương đối tốt một chút. Hắn trong khoảng thời gian này, đã phát hiện, Tô Bạch là một cái có điểm mấu chốt người. Đồng thời tại một ít thời điểm, lộ ra tương đối lòng nhiệt tình. Dạng này một cái người, là đáng giá tín nhiệm. Đúng vào lúc này, gian phòng bên trong liền bị ánh nến thắp sáng. Lão nhân dùng ngọn nến là màu đỏ, tựa hồ là trước kia điểm qua. Đây là chúng ta năm ngoái nguyên tiêu mua ngọn nến. Một bên lão thái thái thấy hai người nhìn đến, cười đối Tô Bạch cùng Lý Tàng nói. Tô Bạch nghe vậy, gật đầu cười cười. Liên bang rất nhiều nơi đều có tết nguyên tiêu tại cửa ra vào điểm hồng trán nến tập tụ. Nhưng là nhiều khi, một đêm ngọn nến biết chút không hết. Dạng này, ngọn nến cũng liền xuống tới, đợi đến xuống một cái nguyên tiêu lại điểm. Đó lấy, Tô Bạch cùng mấy người nói chuyện phía một chút, liền rời đi. Trước khi rời đi, hắn cùng Lý Tàng trao đổi phương thức liên lạc, đồng thời cáo chi hắn một ít chuyện. Hắn thân phận này vẫn còn có chút vấn đề. Trước đó hắn cùng hai vị lão nhân nói mình là Lý Tàng biểu ca. Chuyện này, chỗ sơ hở duy nhất liền là Lý Tàng phụ mẫu. Vạn nhất lúc nào hai cái lão nhân cùng Lý Tàng phụ mẫu nói chuyện này, vậy liền có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, Tô Bạch để Lý Tàng trực tiếp cùng cha mẹ mình thẳng thắn, liền nói mình là đối phương bằng hữu là được. Lúc xuống lầu, hắn bộ mặt cơ bắp dần dần nhúc nhích, biến ảo thành dáng dấp ban đầu. Ông chủ. Khi hắn đến cửa tiểu khu lúc, Triệu Tứ Nhi mang theo hai người thủ hạ liền đi tới. Ông chủ, chúng ta thấy được tiểu tử kia một mực ở phụ cận đây lén lén lút lút. Triệu Tứ Nhi thấp giọng nói. Tô Bạch gật đầu. Triệu Tứ Nhi nói, là hai vị lão nhân ngoại tôn, Lâm Chí. Từ khi Lâm A Đại sau khi chết, Lâm Chí vẫn đang hai lão nhân này phụ cận bồi hồi. Ông chủ, chúng ta muốn hay không xử lý hắn? Triệu Tứ Nhi thanh âm hơi có chút hiện ra hàn ý. Tô Bạch kinh ngạc mắt nhìn Triệu Tứ Nhi. Hắn không nghĩ tới đối phương như thế dũng, vậy mà đều dám giết người. Cái này là học của ai? Không cần. Tô Bạch lắc đầu, nói. Đối với Lâm Chí, hắn cũng là không tính có cái gì ác ý. Đối phương xuất sinh liền là một cái bi kịch. Sinh ra ở như thế một gia đình bên trong, một đứa bé là không có cái gì quyền lựa chọn. Gần nhất các ngươi cố gắng bảo hộ người một nhà này, để bọn hắn bình tĩnh tiếp tục sinh sống. Tô Bạch nói đến đây, dừng một chút, nói, đương nhiên, nếu như cái này Lâm Chí có tổn thương gì hai vị này lão nhân cử động, các ngươi có thể đem hắn đưa đến trong cục cảnh sát đi. Giết người cũng không cần. Tô Bạch vừa cười vừa nói. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Triệu Tứ Nhi, qua một thời gian ngắn ăn Tết, chính các ngươi an bài một chút thời gian nghỉ ngơi. Nơi này lưu một cái người là được.
Được rồi, ông chủ.
Triệu Tứ Nhi lên tiếng.
Ừm, đi chạm xe lửa đi.
Tô Bạch gật gật đầu, hướng phía một bên ô tô đi đến. Lê Song Song nguyện vọng nhiệm vụ đoán chừng sẽ không như thế nhanh hoàn thành, rốt cuộc để người cảm thấy hạnh phúc sẽ không đơn giản như vậy. Ngược lại là Vương Húc nguyện vọng nhiệm vụ có thể đi hoàn thành một chút. Rốt cuộc Vương Húc nhiệm vụ chỉ là về nhà. Hắn hiện tại mang theo đối phương một miếng thịt, đoán chừng trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành đối phương nguyện vọng nhiệm vụ. Chương 343, không thuộc về thế giới này cứu rỗi giáo hội.
Lão Miêu, điên rồi điên rồi điên rồi.
Ngoa tạo, các ngươi biết sao?
Cứu rỗi giáo hội điên rồi.
Hai tòa thành trực tiếp thành phế tích. 70 vạn người mất liên lạc.
Kim Cương, họ vừa mới bị cúp điện.
Không có wifi, chơi không được trò chơi.
Ta trò chơi.
Ta trò chơi.
Phi Huyền, không đồ không chân tướng.
Lão Miêu, hình ảnh.
ZVG, hình ảnh.
ZVG, hình ảnh.
ZVG.
Lão Miêu, ta ngay tại hiện trường.
Long Khê thành phố, một con mèo không ngừng dùng đến móng vuốt đập màn hình điện thoại di động, mặt lộ vẻ nụ cười.
Tiểu tử, lần này có đồ có chân tướng đi.
Phi Huyền, ai, ta vẫn là thích tiểu chiếu tỷ tỷ hình ảnh, nàng lần trước chỉ đen quá đẹp.
Nhìn thấy đạo này tin tức, mèo giờ dạ gồng ly co rúm xuống khóe miệng, sau đó bắt đầu đánh chữ.
Đến sau cùng thời điểm, nó còn cần lực gõ mấy cái.
Lão Miêu, ta cũng nghĩ nhìn.
Tuyết Hoa, ta cũng nghĩ nhìn.
Học giả, các ngươi có thể hay không nhìn một chút trọng điểm, hiện tại cứu rỗi giáo hội là càng ngày càng cần rỡ.
Tô Bạch nhìn xem tin tức này, dừng một chút, đánh chữ đi lên.
Thú diện, học giả, ta muốn biết một chút những này cứu rỗi giáo hội vì sao lại điên cuồng như vậy, bọn hắn mục đích làm như vậy là vì cái gì?
Học giả, cái này liên quan đến sự tình có chút nhiều, có một số việc ta cũng không biết có nên hay không nói ra.
Ta chỉ có thể nói, cứu rỗi giáo hội người, cùng quan niệm của chúng ta là không giống.
Chuyện này vẫn là phải từ cứu rỗi giáo hội khởi nguyên lúc đến.
Học giả, các ngươi đều biết, cứu rỗi giáo hội là cứu rỗi nữ thần khai sáng đúng thế.
Kim Cương, ta không biết.
Tiểu Chiếu, ngươi ngậm miệng.
Học giả,
cứu rỗi giáo hội kỳ thật đã tồn tại mấy trăm hơn ngàn năm, nghe nói hắn cứu rỗi nữ thần, một mực bị đồ long bộ truy sát, cũng không biết có phải hay không là thật.
Quản gia, là thật, kỳ thật cứu rỗi nữ thần đã bị giết 13 cái.
Hiện tại là thứ 14 mặc cho cứu rỗi nữ thần.
Binh nhân, thì ra là thế.
Tô Bạch nhìn thấy binh nhân lời nói, lông mày có chút nhíu lên.
Thì ra là thế là có ý gì?
Chẳng lẽ đối phương giết qua cứu rỗi nữ thần?
Học giả, cứu rỗi nữ thần chết rồi, vậy tại sao cứu rỗi giáo hội một mực chưa từng xuất hiện dấu hiệu hỏng mất?
Quản gia, bởi vì mới một nhiệm kỳ cứu rỗi nữ thần đều sẽ có tiền nhiệm ký ức.
Tại tín đồ bên trong, nàng liền là vĩnh sinh, là toàn năng.
Quản gia, tốt, ngươi nói tiếp, ta không ngắt lời.
Học giả, tốt, vậy ta liền nói tiếp.
Học giả, cũng là bởi vì cứu rỗi nữ thần một mực tồn tại, đưa đến hắn tín ngưỡng một mực bất diệt.
Cái gọi là cứu rỗi chi danh, có tốt cái gì ý tứ?
Một cái là cạn tín đồ, những này tín đồ đều là người bình thường hội tụ mà thành.
Những người này là được cứu chuộc giáo nghĩa chỗ tẩy não, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn thờ phụng cứu rỗi giáo nghĩa, bọn hắn đời sau sẽ trôi qua mỹ mãn.
Mà lại, bởi vì cứu rỗi giáo hội trong đó nội bộ quy tắc, rất nhiều cứu rỗi giáo hội thành viên đều sẽ hỗ trợ. Cho nên rất nhiều tin tưởng cứu rỗi giáo nghĩa cạn tín đồ làm việc xuôi gió xuôi nước, cũng liền đưa đến bọn hắn đối với cứu rỗi giáo hội giáo nghĩa càng thêm bị thuyết phục.
Học giả, làm những người này đối cứu rỗi giáo hội bị thuyết phục thời điểm, cứu rỗi giáo hội cao tầng liền sẽ có người dùng xâm nhiễm phương thức, khiến cái này người thay đổi một cách vô tri vô giác trở thành cứu rỗi giáo nghĩa tử trung.
Phi Huyền, vậy cái này cùng cứu rỗi giáo hội điên cuồng như vậy có quan hệ gì?
Học giả, đương nhiên là có nhất định quan hệ.
Bởi vì cứu rỗi giáo hội cao tầng không phải thuộc về thế giới này.
Bọn hắn nhất định phải có tử trung mới có thể thi triển trời nghiêng kế hoạch.
Phi Huyền, không thuộc về thế giới này.
Cái gì ý tứ?
Chẳng lẽ còn có cái khác thế giới?
Tô Bạch nhìn thấy cái này, đã thật sâu rơi vào trầm tư.
Học giả nói, cứu rỗi giáo hội cao tầng không thuộc về thế giới này.
Vậy có phải hay không nói rõ, cứu rỗi giáo hội thuộc về hắn đi cái kia thế giới khác?
Giờ này khắc này, Tô Bạch đầu góc bên trong đột nhiên toát ra cự nhân, mà người, xà long bộ dáng.
Thế giới kia nhân loại, ngoại trừ biến thành những này quỷ dị bộ dáng, có phải hay không có người bình thường sống sót nữa nha?
Tô Bạch lúc này, cảm giác rất nhiều chuyện đều đem thông thấu.
Đó lấy, hắn tiếp tục hướng trong điện thoại di động nhìn lại.
Lúc này bầy bên trong đã vỡ tổ.
Binh nhân, thật sự có cái khác thế giới.
Phi Huyền, ngoa tạo. Ta đại khái rõ ràng những cấm địa kia bên trong quái vật là thế nào ra tới.
Tuyết Hoa, là người ngoài hành tinh sao?
Vậy bên trong lúc này nhao nhao náo loạn lên.
Bất quá đại đa số đều là binh nhân, Phi Huyền, Tuyết Hoa, Kim Cương tại nhao nhao, Tô Bạch, Quảng Gia, Long Miêu, học giả, Tiểu Chiếu đều không nói gì.
Lúc này, Phi Huyền cũng cảm thấy có chút không đúng.
Phi Huyền, hừ hừ, các ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ân 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 à, đừng tàng tư a, ách 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 không muốn muốn.
Tiểu Chiếu, ngươi tay thiện nghệ đánh sao?
Đừng giọng nói chữ chữ được không?
Còn có ngươi đang làm cái gì?
Phi Huyền, tốt, ta không có làm cái gì ân 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 a.
Kim Cương, làm cái gì vậy rồi?
Chơi game sao?
Thú diện,
cái gì ẩn tàng? Quản gia, vật này không thích hợp các ngươi biết, trừ phi các ngươi lấy tới lượng giới châu, mới có thể đi thế giới kia.
Quản gia, hình ảnh.
Di và gờ.
Quản gia, cái này liền là lượng giới châu, nếu có người có vật này, ta có thể cáo chi như thế nào thao tác.
Đồng thời cáo chi một chút liên quan tới dị thế giới tin tức.
Quản gia, trước mắt lượng giới châu chỉ có một đối có thể dùng đến giao dịch.
Cần 100 vạn điểm cống hiến.
Cái này 100 vạn điểm cống hiến, không thể là tiền mặt hối đoái mà đến, là thực sự.
Quản gia, đúng, ta chỗ này còn có liên quan tới lần này cứu rỗi giáo hội trời nghiêng kế hoạch ảnh hưởng tổng kết, ta hiện tại thượng truyền một chút bầy bên trong.
Bầy thành viên thứ nhất ảnh quản gia thượng truyền bầy văn kiện cứu rỗi giáo hội trời nghiêng kế hoạch tổng kết.
Nox.
Sau đó, bầy bên trong liền nổ tung. Rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy liên quan tới dị thế giới sự tình.
Tô Bạch nhìn xem bầy bên trong tin tức, suy nghĩ một lát, cũng không có cùng đám người này cùng một chỗ nước bầy, mở ra văn kiện nhìn lại.
Bầy văn kiện hết thể hơn 3 vạn chữ.
Cái này văn kiện bên trong nói rất nhiều liên quan tới cứu rỗi giáo hội trời nghiêng kế hoạch nội dung, cùng đồ long bộ cùng cứu rỗi giáo hội giao chiến nội dung.
Mà lại, trong đó còn có liên quan tới trời nghiêng kế hoạch ảnh hưởng báo cáo.
Mà tại trong đó, Tô Bạch liền bị trong đó nói tới một việc hấp dẫn lấy.
Căn cứ nghiên cứu bộ môn ghi chép, tại trời nghiêng kế hoạch mục tiêu địa điểm đều xuất hiện linh năng nồng độ tăng cường tình huống.
Trong đó Long Khê thành phố cùng Ca Đăng thành phố, linh năng nồng độ đã đạt đến lúc đầu 30-21
lần.
Cái này sẽ ảnh hưởng toàn thế giới linh năng nồng độ, đồng thời ảnh hưởng người tương lai loại điện năng các loại sử dụng tình huống. Dự tính hậu kỳ, linh năng dòng điện nồng độ đạt tới 36% mới có thể để cho người bình thường dùng điện.
Tô Bạch nhìn đến đây, trong lòng có chút hiểu rõ.
Lúc trước, hắn đã cảm thấy mất điện rất có thể cùng trời nghiêng kế hoạch có quan hệ.
Rốt cuộc cả hai cách xa nhau thời gian gần gũi quá.
Linh năng dòng điện nồng độ.
Tô Bạch trong lòng nhỉ non cái này 6 cái chữ, có chút nhíu mày.
Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này chữ.
Nhưng là rất nhanh, Tô Bạch liền giãn ra lông mày.
Mặc dù nói hắn không lý giải ra sao, nhưng là đoán chừng là đồ long bộ dự bị chuẩn bị ở sau.
Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh.
Chương 344, nhạc đệm.
Về sau chuyện nơi đây, liền ta nhờ các ngươi rồi.
Tô Bạch nhìn về phía Triệu Tứ Nhi vừa cười vừa nói.
Lập tức, hắn liền mở cửa xe, hướng nhà ga bên trong đi đến.
Theo hắn chậm rãi cất bước, tướng mạo của hắn dần dần bắt đầu xuất hiện điều chỉnh.
Loại này điều chỉnh vô cùng chậm, nhưng là nếu có người lúc trước nhìn qua hắn một chút, lại cách cái vài giây đồng hồ lại nhìn lời nói, kia chắc chắn sẽ không đem hắn nhận làm một cái người.
Chờ đến kiểm vé cửa vào thời điểm, Tô Bạch đã biến thành khác một người.
Tô Bạch tại kiểm vé cửa vào, cả một chút thẻ căn cước, liền trực tiếp tiến vào nhà ga bên trong.
Lần này mất điện đại khái kéo dài hơn nửa giờ, hiện tại đã tới điện.
Đoán chừng là đồ long bộ linh năng dòng điện tràn đầy nguyên nhân.
Tứ ca, ngươi có hay không cảm thấy nhà chúng ta ông chủ có chút quỷ dị a?
Đợi đến Tô Bạch tiến vào về sau, hai cái người ngồi vào Triệu Tứ Nhi trong xe dò hỏi.
Đúng vậy à, ta thật rất kỳ quái, vì cái gì ông chủ cùng kia hai cái lão nhân ra không biết, còn như thế bảo hộ đối phương.
Một người khác gật đầu nói.
Triệu Tứ Nhi nghe được lời của hai người, sầm mặt lại, nói, ông chủ sự tình, chúng ta không cần quá nhiều.
Chúng ta chỉ cần dựa theo lời nói của hắn làm việc tốt tình liền tốt.
Mà lại ở bên ngoài, nói ít ông chủ nhàn thoại.
Hai người nghe được lời nói của hắn, lập tức câm như hến.
Triệu Tứ Nhi mặc dù là cùng bọn hắn đi ra tới, nhưng lại cùng bọn hắn không giống.
Triệu Tứ Nhi trước kia thế nhưng là đã từng đi lính.
Thậm chí lúc trước nếu không phải đối phương trong nhà xảy ra sự tình dẫn đến hắn xuất ngũ, bây giờ sợ là đều thăng sĩ quan.
Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Triệu Tứ Nhi thanh âm hơi có chút hòa hoãn, ông chủ đã nói, gần nhất ăn Tết, để chúng ta thay phiên về nhà nghỉ.
Như vậy đi,
Tống Thuận Toàn ngươi đợi chút nữa trở về thu thập một chút đồ vật về nhà ăn Tết, lưu hai chúng ta người ở chỗ này nhìn xem.
Đợi 10 ngày qua đi, ngươi liền trở lại, đổi một chút Lý Sương Hiếu.
Hai người khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vui mừng.
Đúng rồi, trước mấy ngày tam ca các ngươi hẳn là đều nghe được.
Cũng chính là lúc này, Triệu Tứ Nhi đột nhiên nói, gần nhất khoảng này thời gian điểm phi thường đặc thủ, ai cũng không cho phép đi gây chuyện.
Không phải xảy ra vấn đề, cũng không cần ngây ngô.
Nghe được lời nói của hắn, hai người lập tức gật đầu.
Một bên khác, Tô Bạch đã nghiệm vé tiến vào đợi xe đại sảnh.
Hắn tiến vào nơi này, cùng người chung quanh có vẻ hơi không hợp nhau.
Bởi vì tại người chung quanh, đại đa số đều là bao lớn bao nhỏ.
Dù là mang đồ vật mang đến ít nhất, cũng là vắt một cái ba lô nhỏ.
Chỉ có hắn một cái người, thứ gì đều không có mang.
Phản phất liền không giống như là đến ngồi xe.
Cho nên, không bao lâu, Tô Bạch liền đưa tới một số người chú ý.
Tô Bạch trong tay chơi lấy mực nước màn hình đọc sách dụng cụ, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.
Có thể là bởi vì gần nhất ra quá nhiều chuyện nguyên nhân, ngược lại để hắn xuất hiện một chút sơ sẩy.
Hiện tại Tô Bạch có thể cảm giác được rõ ràng, tại cách đó không xa lầu hai quán vỉa hè bên trên, có một tên thanh niên chính thỉnh thoảng hướng mình nơi này nhìn đến.
Tại bên cạnh hắn, cũng có một chút thoạt nhìn như là du khách người, ngay tại bốn phía đi lại.
Còn có ngồi tại phía sau hắn trên chỗ ngồi một người trung niên, cũng thỉnh thoảng đem lực chú ý đặt ở trên người hắn.
Tại Tô Bạch cảm giác bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ đợi xe đại sảnh bên trong, những cái kia đi lại người, trên thân đều mang súng ngắn.
Đoán chừng là cảnh sát mặc thường phục.
Về phần lầu hai quán vỉa hè cùng hắn đằng sau cái kia người, trên thân cũng tản ra linh năng ba động, là cấp D linh năng giả.
Tô Bạch trầm tư một lát, tay chậm rãi hướng mình mang bên trong với tới.
Theo hắn sờ tay vào ngực bên trong động tác, cảnh sát mặc thường phục toàn thân kéo căng, lập tức hướng nơi này đến đây. mà lầu đó trên thanh niên cùng hắn phía sau trung niên nhân lập tức nhìn chằm chằm hắn. Trang diện trong chốc lát tràn đầy túc sát bầu không khí, nhưng là rất nhanh, Tô Bạch lấy ra một cái giấy chứng nhận đưa cho mình phía sau trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhìn thấy động tác của hắn, ngơ ngác một chút, sau đó lặng yên không tiếng động tiếp nhận. Theo nơi này động tác, những cái kia đi tới cảnh sát mặc thường phục liền lại bắt đầu giả bộ như lữ nhân. Đón lấy, ngồi tại Tô Bạch sau lưng trung niên nhân lúc này đối thai nghe nói một câu cái gì. Lập tức mấy tên cảnh sát mặc thường phục cùng trên lầu linh năng giả đều rời đi ánh mắt. Sau đó, trung niên nam nhân đứng người lên, kéo lấy hành lễ, lượn quanh một chỗ ngặt, hướng một bên đi đến. Chờ đi ngang qua Tô Bạch phụ cận thời điểm, hắn không chút biến sắc đem Tô Bạch căn cứ chính xác kiện đưa tới. Tô Bạch đem giấy chứng nhận thu hồi, tiếp tục chờ xe. Hắn cho giấy chứng nhận, tự nhiên là đồ long bộ căn cứ chính xác kiện. Mà trung niên nam nhân kia đoán chừng là đi xác minh đi. Tô Bạch dùng dã thú cảm giác bốn phía, phát hiện hiện tại nhà ga giới nghiêm thật đúng là rất nghiêm trọng. Ở chỗ này, chỉ là hắn phát hiện linh năng giả liền có 9 cá nhân, cảnh sát mặc thường phục đạt đến hơn 50 người. Hắn đoán chừng, đây là bởi vì trời nghiêng kế hoạch sinh ra ảnh hưởng một trong. Lúc trước, hắn như thế tay không ngồi xe, thật đúng là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Các vị lữ khách, từ XN thành phố mở hướng Giang Hải thành phố K3938 lần đoàn tàu đã bắt đầu kiểm phiếu, mua K3938 lần đoàn tàu lữ khách xin. Qua nửa giờ, thông báo tiếng vang lên. Tô Bạch thấy thế liền cũng bắt đầu xếp hàng. Mà để hắn cảm giác có chút kinh ngạc là, trước đó trung niên nhân kia linh năng giả cùng tên thanh niên kia vậy mà cũng cùng theo xếp hàng. Chẳng lẽ những người này còn hoài nghi mình? Tô Bạch trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phủ định chính mình suy đoán. Thân phận của hắn là quản gia làm. Mặc dù hắn không biết quản gia cụ thể thân phận, nhưng là cũng là đại khái có thể đoán ra quản gia là liên bang quyết sách tầng lớp một trong. Dạng này người, làm ra thân phận, làm ra giấy chứng nhận căn bản không phải chứng giả con buôn loại kia giấy chứng nhận. Loại này giấy chứng nhận, hoàn toàn là dựa theo bình thường thủ tục xuống tới. Giấy chứng nhận hoàn toàn là chân thực. Đoán chừng đây chỉ là trùng hợp. Đúng vào lúc này, Tô Bạch điện thoại ong ong vang lên. Hắn nhìn về phía điện thoại, liền phát hiện là quản gia gửi tin tức đến đây. Thân phận của ngươi vừa mới bị người tra xét, không có bị phát hiện vấn đề. Nhưng là bởi vì thân phận của ngươi quyền hạn vấn đề, ngươi bị lâm thời điều đến xe lửa thủ vệ nhiệm vụ bên trong. Chuyện cụ thể, chờ lên xe liền biết. Còn có ngươi đợi chút nữa sau khi lên xe, đừng đi ngươi lúc đầu chỗ ngồi. Ngươi đi số 9 toa xe, 3C vị trí. Chờ sau khi lên xe, sẽ có chuyên gia cho ngươi xe phiếu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cự tuyệt nhiệm vụ này, ngươi có thể nói với ta chỗ này thao tác một phen. Tô Bạch thấy được tin tức, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nguyên lai đám người này là tham dự vào xe lửa thủ hộ nhiệm vụ bên trong. Quả nhiên là trùng hợp. Nghĩ tới đây, Tô Bạch dừng một chút, liền đánh chữ nói, nhiệm vụ này nội dung cụ thể là thế nào. Sau một lúc lâu, quản gia phát tới tin tức. Tô Bạch nhìn một chút, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Cái này nhiệm vụ chủ yếu là trên xe bảo hộ hành khách an toàn, nếu như trên đường gặp được ngoài ý muốn, tùy thời tiến hành phòng hộ. Lập tức, Tô Bạch liền đem nhiệm vụ đó lấy. Đây cũng không phải cái đại sự gì, dù là không có nhiệm vụ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 345, để xe lửa dừng lại. Tiến vào chỗ ngồi về sau, Tô Bạch ngồi tại chỗ. Sau đó không biết có phải hay không là bởi vì đồ long bộ an bài, hắn hàng này chỉ có một mình hắn ngồi. "Ngươi tốt, thiên sinh, đây là ngươi định cơm hộp." Ngay tại xe lửa khởi động không đến bao lâu, một cái phục vụ viên đi tới, đem một cái hộp cơm đưa cho Tô Bạch. "Tạ ơn." Tô Bạch nhận lấy cơm hộp, lễ phép nói tạ. Chờ phục vụ viên sau khi đi, hắn mở ra cơm hộp, từ hắn bên trong lấy ra vé xe cùng thai nghe. Hắn đem xe phiếu cùng thai nghe mang lên, liền nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Hắn đã một ngày không có ngủ. Lúc này, vừa vặn ngủ bù. Long long long. Xe lửa tại xe quỹ ngược lên động thanh âm vang lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc đó tiếng người nói chuyện, đứa trẻ vui đùa ầm ĩ âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Chờ đến lúc rạng sáng, thanh âm dần dần nhỏ rất nhiều. Rất nhiều người cũng đã ngủ thiếp đi. Long long long. Ngủ Tô Bạch lông mày đột nhiên nhăn lại, đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài một mảnh đen như mực. Tiếp lấy Tô Bạch lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. Thời gian biểu hiện là 3 giờ 34 phút. Tô Bạch chau mày. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn có một chút tâm thần không yên cảm giác. Mà cảm giác này đến cùng từ đâu mà đến, hắn lại có chút nói không nên lời. Nhưng là Tô Bạch cảm thấy, loại cảm giác này tuyệt đối không phải trống rỗng mà đến. Rốt cuộc cảm giác của hắn đã nhanh muốn đạt tới 100 điểm rồi. Ảo giác loại hình, tuyệt đối không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thế nào? Tại bên cạnh hắn, một đạo giọng nữ nhẹ giọng vang lên. Chính là Dư Linh. Không biết, ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Tô Bạch lắc đầu, chau mày. Về sau nhất định là có chuyện phát sinh, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra cảm ứng. Nghĩ tới đây, Tô Bạch dã thú cảm giác tràn ngập cả chiếc xe lửa. Sau đó hắn liền phát hiện cả chiếc xe lửa, tăng thêm kia hai cái cùng hắn cùng lên xe hai tên linh năng giả, còn có 6 tên linh năng giả. Trừ cái đó ra, còn có 5 đạo tương đối yếu kém khí tức. Đoán chừng là giáp tình giả. Trừ cái đó ra, cũng không có dị dạng. Thu hồi cảm giác, Tô Bạch liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã nguy hiểm không phải đến từ toa xe, vậy liền rất có thể là đến từ ngoài xe. Nghĩ tới đây, Tô Bạch lập tức mở ra thai nghe mịt rổ phồn. Ta là Thanh Điểu, ta cảm giác sự tình có chút không đúng, hy vọng xe lửa lập tức dừng xe. Hắn trầm giọng nói ra. Theo lời của hắn rơi xuống, tại cái khác xe đổ long bộ thành viên lập tức mở to hai mắt. Người này lại muốn dừng xe. Điên rồi đi. Xe lửa cũng không phải ô tô, muốn ngừng liền có thể ngừng. Ngươi biết chuyện này hậu quả sao? Một giọng nói nam bên thai mạch bên trong vang lên. Ta biết. Tô Bạch trầm giọng nói ra. Được rồi. Đạo kia giọng nam lên tiếng. Tô Bạch thấy thế, thắt đi mịt rổ phồn. Ông chủ, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đem xe lửa dừng lại sao? Dư Linh ở bên cạnh dò hỏi. Sẽ. Tô Bạch nhìn một chút phía ngoài đêm tối, hồi đáp. Đúng vào lúc này, xe lửa tốc độ đột nhiên giảm chậm lại, qua một đoạn thời gian đứng tại ven đường. Thế nào? Xe lửa làm sao ngừng? Một người tỉnh lại, nhìn thấy đột nhiên dừng lại, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Một chút không có ngủ người, nghe được lời nói của hắn, cũng rất nghi hoặc. Chỉ chốc lát, toa xe bên trong liền trở nên ồn ào. Các vị hành khách, chào buổi tối, bởi vì phía trước xuất hiện lún nguyên nhân, đưa đến tạm thời không thể thông hành. Trước mắt ngay tại khẩn cấp sửa chữa. Mời các vị lữ khách ngồi tại chỗ, không nên đến chỗ đi loạn. Đúng vào lúc này, thông báo tiếng vang lên. Nghe được thanh âm, Tô Bạch lập tức cảm thấy thân phận tầm quan trọng. Nếu không có đồ long bộ thân phận tại, muốn đem chiếc này xe lửa dừng lại, đây tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Thanh điểu, ngươi bây giờ đến số 5 toa xe. Đúng vào lúc này, hai nghe bên trong vang lên trung niên nhân kia thanh âm. Được rồi. Tô Bạch lên tiếng, liền đứng dậy hướng số 5 toa xe đi đến. Ai, tiểu hòa tử, phía trên không phải nói không nên đến chỗ đi loạn sao? Đúng vào lúc này, một vị lao nhân nhìn thấy Tô Bạch đi lại, không khỏi lên tiếng khuyên can. Không có ý tứ đại gia, ta đi xem một chút bạn gái của ta. Tô Bạch bất đắc dĩ đối lao nhân nói. Lập tức, liền đi ngược dòng người, hướng số 5 toa xe đi đến. Trên đường đi ngược lại cũng có một chút người ngăn tại giữa đường, nhưng đều bị Tô Bạch nhẹ nhàng đẩy ra. Ở thời điểm này, hắn đã không có thời gian cùng những người này lãng phí thời gian. Chờ hắn đi vào số 5 toa xe thời điểm, liền thấy được lúc trước hắn dã thú cảm giác 6 tên linh năng giả cùng 5 tên giác tỉnh giả. Ta muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn chúng ta dừng xe lại? Khi hắn tiến vào toa xe, trung niên nhân kia lập tức lên tiếng đặt câu hỏi. Những người khác cũng là lộ ra xem kỹ ánh mắt. Một cỗ xe lửa, phi hành đoàn có hơn 2000 người. Chuyện này, nếu như không có thích hợp giải thích, kia rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tô Bạch nhìn đám người một chút, dừng một chút, nói, ta là cảm giác hệ linh năng giả, tại vừa mới ta cảm giác được nguy hiểm. Nghe được lời nói của hắn, trận bên trong đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cho dạng này đáp án. Nếu quả như thật xảy ra chuyện còn dễ nói, nếu như đợi chút nữa một chút việc cũng không có, kia đoán chừng phải gánh vác vấn đề rất lớn. Ầm ầm. Một trận quỷ dị oanh minh âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người đột nhiên cảm giác một trận mê muội. Không gian bên trong, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại kịch liệt ma sát. Tô Bạch phát giác được điểm này, sắc mặt lập tức trở nên 10 phần khó coi. Loại cảm giác này, hắn lúc trước gặp qua, mà lại, ngay tại hôm qua. Hôm qua hắn tiến vào dị giới thời điểm, liền trải qua loại chuyện này. Lúc kia, chính là có một cỗ thần linh vượt qua không gian, muốn đi vào thế giới này. Chỉ là, lúc đương thời một thần bí giao cấp phục sinh người ngăn cản lại tên kia thần linh, đưa đến đối phương vượt qua không thành công. Mà bây giờ, lại là không có giao cấp phục sinh người bảo hộ. Tô Bạch sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Chi 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 kít. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đạo quỷ dị tiếng kêu. Tiếng kêu phi thường dày đặc, làm cho người màng nhĩ có chút đau. Nghe được thanh âm này, Tô Bạch lập tức sử dụng dã thú cảm giác hướng bốn phía lan tràn. Lập tức, hắn liền phát hiện nơi xa lại có một chủng loại giống như con rơi đồ vật hướng nơi này bay tới. Tô Bạch cẩn thận quan sát, liền phát hiện loại đồ vật này mọc ra tứ chi, toàn thân mọc ra lông tóc, giống như là con khỉ, nhưng là sườn bộ đi mọc ra cánh mỏng. Là dị thế giới dị nhân. Dị nhân là Tô Bạch mình lấy tên. Chủ yếu nói đúng là loại thứ này người, lại đã không có nhân dạng đồ vật. Bọn hắn tới. Tô Bạch hướng phía đám người hô. Ngay sau đó, cánh tay hắn bỗng nhiên đánh pha lê, hướng xe lửa bên ngoài nhảy ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn liền lập tức tìm một cái sân đất nằm xuống, từ linh tính không gian bên trong, lấy ra ác thú số 1, cấp tốc điều chỉnh thử. Bây giờ hắn còn có 10 quả đạn. Có lẽ hắn có thể âm một thanh thần linh. Về phần những cái kia dị nhân, liền giao cho những cái kia đổ long độ người đi xử lý. Lấy linh năng giả năng lực cùng trong xe cái khác thường phục hiệp trợ, bảo vệ xe lửa một đoạn thời gian, hẳn là không có vấn đề gì. Những người khác nhìn thấy một màn này, đều ngây ra như phỗng. Tại mắt của bọn hắn bên trong, Tô Bạch là chạy trốn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này, nhìn thấy nguy hiểm liền chạy đồng sự. Nhưng là rất nhanh, đám người cũng không chần chờ, lập tức chuẩn bị tác chiến. Nếu như muốn chết người, đồ long bộ người, phải chết tại người bình thường phía trước. Trung niên nhân từ hành lễ bên trong lấy ra súng tự động, hướng phía đám người quát. Đúng. Đám người cùng kêu lên đáp. Tô Bạch chạy trốn hành vi, cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Chương 346, tham lam ánh mắt. Hô. Tô Bạch con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nằm rạp trên mặt đất, điều chỉnh mình trạng thái. Bây giờ hắn dã thú cảm giác có thể cảm giác được 4-5 cây số địa phương. Lúc này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy từng cái dược nhân từ chỗ hư không bay vọt mà ra, hướng phía bốn phía bay vọt. Chi chi âm thanh, trải rộng thương khung. May mắn chính là, xe lửa sớm ngừng lại. Không phải xe lửa mở đến vị trí kia, rất có thể trực tiếp bị dược nhân bao phủ lại. Phanh phanh phanh. Đúng vào lúc này, từng tiếng súng vang lên. Lại là dược nhân đến xe lửa vị trí, bị cảnh sát mặc thường phục trực tiếp đánh hạ. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh nghĩa, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, lực lượng 2. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh động, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, tinh thần 2. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh cách, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, toán học thiên phú 2. Theo những cái kia dược nhân bị đánh giết, từng đạo tin tức tiến vào Tô Bạch đầu góc bên trong. Phát giác được những tin tức này, Tô Bạch trong lòng cũng xác nhận chính mình suy đoán. Những quái vật này, thật là dị nhân. Muốn chuyện xấu. Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng. Dị nhân cũng không phải dã thú, nghe được tiếng súng sẽ chạy. Những này dị nhân không còn có 10 tuổi nhi đồng trí tuệ. Dạng này nổ súng, sẽ chỉ đem cái khác dược nhân hấp dẫn tới. Sau đó, quả nhiên như hắn sở liệu. Tại không trung truyền đến một trận tiếng kêu quái dị. Người. 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 Tiếng kêu kia bên trong, tràn đầy điên cuồng tham lam. Người. 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 Theo cái này âm thanh tiếng kêu, cái khác dược nhân cũng nhao nhao hô lên đồng dạng thanh âm. Loại thanh âm này, giống như núi thở sóng thần, cây đốt xe bên trong người bình thường đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, xa vào đến sợ hãi bên trong. Đông. 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 Dược nhân không ngừng đụng chạm lấy xe lửa, muốn xông vào trong đó nuốt nhân loại. Lập tức, tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhưng là rất nhanh, tiếng súng liên tiếp vang lên. Những cái kia dược nhân nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Lại là trong xe cảnh sát mặc thường phục cùng đồ long bộ thành viên phát khởi phản công. Xe lửa tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng bên trong. Mà lúc này, Tô Bạch Y Nguyên ghé vào trên sườn núi, không nhúc nhích. Dù là một chút dược nhân hướng bên cạnh hắn bay qua, hắn cũng không có phát ra một điểm động tĩnh. Phản phất lúc này chiến đấu, cùng hắn không có một chút quan hệ. Tô Bạch dùng áp chế khí tức năng lực ngăn chặn mình tất cả khí tức, hắn nhìn chằm chằm phía trước. Thuộc về hắn chiến đấu, còn tại phía trước. Lúc này Tô Bạch ngón tay hư đặt ở trên co súng, để tâm tình của mình để nằm ngang. Hắn đang chờ kia thần linh hiện thân. Biết càng nhiều chuyện hơn hắn biết, so với những này che khuất bầu trời dược nhân, kia phía sau thần linh mới là nguy hiểm nhất. Chỉ có đánh bại kia thần linh, cái này một xe người mới tính có thể cứu. Ông. Đúng vào lúc này, một đạo chấn động tại hư không bên trong vang lên. Tô Bạch lập tức cảm giác đầu hơi có chút mê muội. Sau đó hắn trong lòng giật mình, lập tức giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm kia hư không bên trong. Hắn rõ ràng, kia thần linh rất có thể muốn xuất hiện. Sau đó, Tô Bạch liền phát hiện, tại hư không bên trong, ngay tại vừa rồi kia chấn động xuất hiện thời điểm, vậy mà thêm một cái con mắt. Con kia con mắt là một con màu nâu thú đồng, con ngươi bên trong có tham lam, khao khát các cảm xúc. Theo con mắt này xuất hiện, kia cửa sổ đang chậm rãi phóng đại. Nhìn thấy cái này thú đồng một giây, Tô Bạch con mắt trở nên thâm thúy, từng đạo tin tức lưu tại hắn đầu góc bên trong xuất hiện. Khổng lồ tin tức tiến vào hắn đầu góc bên trong, tuyệt đối súng làm cho người cấp tốc tìm được kích phát thời cơ. Ngón tay bóp cò. Ầm. Một đạo hùng hậu tiếng súng vang lên. Đạn xé rách không khí, từ dược nhân ở giữa khe hở bên trong xuyên qua, vạch phá hắc ám, đánh vào bầu trời bên trong cái kia ánh mắt bên trên. Lập tức, huyết dịch văng khắp nơi, vẩy xuống trên mặt đất. A. Một đạo tê minh tiếng vang lên. Một cỗ không gian chấn động không ngừng phát ra. Tô Bạch lập tức cảm giác đầu có chút mê muội, trong chốc lát ngay cả súng đều có chút không nắm vững. Bốn phía dược nhân cũng không có tốt đi nơi nào, tựa như hạ sủi cảo đồng dạng từ không trung rơi xuống, lộ ra ngôi sao trên bầu trời. Mà so với những ngày dược nhân, tại toa xe bên trong người không biết có phải hay không là bởi vì có xe lửa ngăn cản nguyên nhân, ngược lại thụ ảnh hưởng tương đối ít. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, bầu trời bên trong oanh minh âm thanh vang lên lần nữa. Tô Bạch ngay vào lúc này, cảm giác một cỗ ác ý để mắt tới hắn. Hắn nhìn về phía kia hư không vị trí, chỉ thấy được một con hung ác con người chợt lóe lên. Sau đó, kia hư không cửa sổ biến mất không thấy gì nữa. Tô Bạch trong lòng hơi có chút đắng chát, hắn lại bị một cái thần linh để mắt tới. Lần này xem như đem cái này thần linh đắc tội hung ác, nhưng là hắn rất nhanh liền đem chuyện này quên hết đi. Cái này thần linh cùng hắn vĩnh viễn là địch không phải bạn, đắc tội thì đắc tội. Chờ tương lai hắn mạnh lên, cũng không phải là cái gì có đắc tội hay không sự tình. Đến lúc đó hắn nhất định làm thịt những thần linh này. Đó lấy, Tô Bạch đứng người lên, đem ác thú số 1 thu hồi, để vào linh tính không gian bên trong. Ngay sau đó, hắn lấy ra súng ngắn bắt đầu đối trên mặt đất dãy rựa dược nhân bắt đầu bổ súng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng vang lên, từng cái cánh đầu người bị nổ đầu. Cũng chính là cái này, toa xe bên trong cảnh sát mặc thường phục cùng đồ long bộ thành viên, cũng từ xe lửa bên trong ra, đối với mấy cái này dược nhân từng cái bổ súng. Làm đồ long bộ mấy người nhìn thấy Tô Bạch thời điểm, đều là ngơ ngác một chút. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Bạch đã chạy. Sau đó bọn hắn cũng không nói gì thêm, tiếp tục đánh giết những này dược nhân. Bây giờ những này dược nhân đã mất đi năng lực chiến đấu, vừa lúc là mở rộng chiến quả thời cơ. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh cục, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, cảm giác 2. Ngay tại Tô Bạch đánh giết một cái dược nhân thời điểm, một đạo tin tức xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Theo đạo này tin tức xuất hiện, Tô Bạch lập tức cảm giác được đầu góc bên trong nhiều hơn một con đường. Đây là cảm giác thuộc tính thần đạo. Giờ này khắc này, Tô Bạch cảm giác mình cảm giác phương diện năng lực càng thêm nhạy cảm bắt đầu. Cảm giác một chút đầu góc bên trong thần đạo, hắn liền tiếp theo đánh giết lên những này dược nhân. Lần này còn nhiều tại trợ giúp của ngươi. Làm Tô Bạch dùng súng đánh giết cuối cùng một tên dược nhân thời điểm, đồ long bộ bên trong trung niên nhân kia đã đi tới. Không có việc gì, đây là ta phải làm. Tô Bạch đối trung niên nhân nói. Lúc này, trung niên nhân dáng vẻ có chút thế thảm. Trên người của hắn có mấy chỗ tổn thương, máu tươi thẩm thấu, dẫn đến hắn màu trắng áo len đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hiển nhiên,
vừa mới chém giết cũng không nhẹ nhõm.
Cái kia, ta có thể hỏi một chút trước ngươi vì cái gì ra ngoài sao?
Trung niên nhân có chút chần chờ mà hỏi.
Vừa mới nếu như không phải xuất hiện biến cố, cái này một hỏa xe người, sợ là phải chết ở chỗ này. Mà cái này một ít chuyện, rất có thể liền là thiếu niên ở trước mắt người làm ra.
Cái này ta cũng không biết.
Tô Bạch lắc đầu. Bây giờ chuyện của hắn, có thể ẩn tàng, tự nhiên là tận lực ẩn tàng. Hắn cũng không muốn bại lộ dưới ánh mặt trời.
Mà lại, coi như báo cáo, hắn cũng là trực tiếp cho quản gia báo cáo.
Không thể cùng những này Đồ Long Bộ thành viên nói.
Tại kinh lịch thi thiên thiên chuyện kia, hắn liền đã biết, Đồ Long Bộ đã bị thẩm thấu thành dạng gì.
Chuyện vô địch nhiệt huyết.
Chương 347, bị để mắt tới.
Tại đêm tối bên trong, từng chiếc xe tải đứng tại xe lửa phụ cận, một đám người dưới xe, đối thi thể trên đất tiến hành thanh lý.
Tại bốn phía, còn ngừng lại một chút quân thể.
Một chút quân nhân đều đứng ở ven đường bên trên, tiến hành cảnh giới.
Trên xe lửa, một số người hiếu kỳ hướng mặt ngoài nhìn lại.
Trong chốc lát, tiếng thảo luận không ngừng.
Hôm nay đối với những người này tới nói, đều là khắc cốt minh tâm một ngày.
Xe lửa dừng lại, chém giết, quái vật.
Những ký ức này sẽ để cho bọn hắn ghi khắc cả đời.
Các vị hành khách, chào buổi tối, hôm nay xuất hiện đặc thù tình trạng, xe lửa đem lại ở chỗ này dừng lại một cái giờ.
Tại trong lúc này, trên xe lửa nhân viên phục vụ sẽ cùng các vị ký kết hiệp nghị bảo mật, hy vọng mọi người đối với sự kiện lần này tiến hành giữ bí mật.
Đồng thời, hy vọng mọi người không muốn quay chụp ảnh chụp đem ảnh chụp phát đến xã giao trên mạng, không phải liên bang sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm.
Thông báo âm thanh tại toa xe bên trong vang lên.
Tô Bạch ngồi tại vị trí trước, nhắm mắt lại.
Trung quanh tiếng nghị luận phi thường lớn, hiển nhiên chuyện lúc trước đối với bọn hắn tới nói xung kích tương đối lớn.
Mà lúc này, Tô Bạch cùng những người này chú ý điểm lại không giống.
Hắn đầu góc bên trong không ngừng nhớ lại sự kiện trải qua.
Tại chuyện này bên trong, Tô Bạch phát hiện một số không giống bình thường địa phương.
Ngay từ đầu, bởi vì không gian ba động nguyên nhân, hắn tưởng rằng cứu rỗi giáo hội làm nghi thức. Nhưng là tại vừa mới hắn dùng dã thú cảm giác bốn phía, cũng không có phát hiện nghi thức hành vi,
cũng không có phát hiện cứu rỗi giáo hội người.
Cái này cùng hắn từ quản gia nơi nào biết được tư liệu cũng không giống nhau.
Bây giờ tại Tô Bạch đầu góc bên trong, có một cái to gan suy đoán.
Kia một bộ thần linh, cũng không phải là cứu rỗi giáo hội dùng nghi thức triệu hoán, mà là kia một bộ thần linh trực tiếp phá vỡ không gian.
Nghĩ tới đây, Tô Bạch cảm giác có chút bất an.
Nếu là như vậy, vậy có phải hay không nói rõ thần linh tương lai có thể trực tiếp giáng lâm thế giới này?
Đúng vào lúc này, Tô Bạch điện thoại vang long long một tiếng.
Hắn mở to mắt, lấy ra điện thoại nhìn một chút.
Tin tức là quản gia gửi tới.
Tại mới, Tô Bạch đã đem chuyện nơi đây không rõ chi tiết nói cho đối phương biết.
Bởi vì cứu rỗi giáo hội nguyên nhân, hai thế giới giới bích đã rất yếu.
Nhưng là trước mắt còn không có thần linh có thể trực tiếp mở ra giới bích xuất hiện ở cái thế giới này, không cần lo lắng.
Tô Bạch nhìn thấy phía trên này tin tức, như có điều suy nghĩ.
Trước đó hắn còn có chỗ nghi hoặc, tên kia thần linh vì cái gì tại sau khi bị thương, không có trực tiếp xé rách không gian, đối với mình phát động công kích.
Phải biết, hắn lúc ấy đã chuẩn bị tử chiến đến cùng.
Mà bây giờ kết hợp quản gia tin tức nhìn đến, kia thần linh cũng không phải là không muốn, mà là không thể.
Đây cũng là tốt tin tức một trong.
Chỉ là biết tin tức này, Tô Bạch lại cao hứng không nổi.
Phải biết, thế giới này đại đa số vẫn là người bình thường.
Lấy những cái kia dị nhân bản sự, liền đã có thể đầy đủ tạo thành lượng lớn thương vong.
Tô Bạch trầm mặc một lát, liền nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Chuyện này, cùng hắn quan hệ cũng không lớn.
Hắn thực lực hôm nay, tại một chút cường đại người trong mắt, cũng bất quá là giống như lục bình không dễ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi.
Nếu không, hắn bây giờ cũng sẽ không theo con chuột đồng dạng khắp nơi loạn ẩn dấu.
Sau đó không bao lâu, xe lửa bắt đầu khởi động, hướng Giang Hải thành phố phương hướng lái đi.
Toa xe bên trong người, không đến bao lâu cũng ngủ thiếp đi.
Hết thể như thường, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng.
Chờ đến buổi trưa, xe lửa đến trạm cuối cùng, Lâm Hải thành phố.
Lâm Hải thành phố là tại bờ biển vùng châu thổ một cái thành phố trực thuộc trung ương, nơi này phát triển kinh tế cũng không tệ, tại liên bang bên trong có thể xếp tới trước ba.
Mà Tô Bạch mục tiêu là Lâm Hải thành phố vùng ngoại thành một cái thị trấn.
Thị trấn gọi Hậu Trấn,
là Vương Húc quê hương.
Chỉ cần đem Vương Húc huyết nhục đưa đến nơi nào, nhiệm vụ coi như hoàn thành.
Làm Tô Bạch từ nhà ga đi ra về sau, đón một chiếc trước xe về sau trấn.
Mà khi hắn tiến vào xe về sau, lông mày đột nhiên nhíu lại, thân thể dần dần căng thẳng bắt đầu.
Bởi vì cảm giác đã hình thành đại đạo nguyên nhân, hắn bây giờ cảm giác 10 phần nhạy cảm.
Mà tại vừa mới, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt chính mình.
Đạo kia khí cơ lộ ra phi thường quỷ dị, giống như giỏi trong xương khóa chặt hắn.
"Tiểu huynh đệ, thế nào?"
Một bên lái xe hơi nghi hoặc một chút dò hỏi.
"Không có gì."
Tô Bạch lắc đầu.
Lông mày của hắn y nguyên nhíu lại, dã thú cảm giác tràn ngập bốn phía, muốn tìm được cái kia người.
Nhưng là lần này, hắn lại không có tìm được cái kia khóa chặt hắn người.
Cái này người, có rất mạnh ẩn nấp năng lực.
Tô Bạch trầm tư một lát, lấy ra điện thoại, cho quản gia gửi tin tức.
"Vị kia bảo hộ ta người đến rồi."
Hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó quản gia bàn giao hắn sự tình.
Về sau sẽ có một tên giao cấp người sống lại sẽ trong bóng tối bảo hộ hắn.
Có lẽ, vừa mới cái kia khóa chặt hắn người, liền là cái kia giao cấp người sống lại.
Ông ngong.
Điện thoại chấn động.
Không phải.
Hắn còn chưa tới.
Tô Bạch nhìn thấy đạo này tin tức, trong mắt co rụt lại.
Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà không phải ảnh tử phái tới người.
"Ngươi chú ý an toàn, chúng ta người đã trải qua đang trên đường tới."
Cực kỳ hiển nhiên, quản gia đã phát hiện không đúng.
Tô Bạch thấy thế, đem mình muốn đi vị trí không chút biến sắc phát cho đối phương, lập tức thu hồi điện thoại. Bây giờ địch tại ám, hắn ở ngoài sáng. Hắn chỉ có thể giả bộ như không phát hiện chút gì. Không phải đánh cỏ động rắn, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cùng lúc đó, Tô Bạch Trí nhớ kiệt lực vận chuyển, đem giã thú cảm giác cao tần sử dụng. Hắn nhất định phải tìm tới cái kia người mới được. Nếu không, sự tình liền quá nguy hiểm. Cha tìm người thời điểm, Tô Bạch đầu góc bên trong, cũng sinh ra nghi hoặc. Thân phận của mình làm sao bại lộ? Gần nhất những ngày gần đây, hắn vẫn luôn là ẩn tàng thân phận của mình. Dựa theo đạo lý nói, ngoại trừ quản gia, cũng không khả năng có người tìm tới hắn mới đúng. Mà lại, còn trong thời gian ngắn như vậy. Suy nghĩ một lát, Tô Bạch não bên trong linh quang chợt lóe lên. Không đúng, thân phận của hắn hẳn là không có bại lộ. Bây giờ cái kia người sống lại tìm hắn, rất có thể cùng lúc trước hắn giết Thi Thiên Thiên sự tình không có quan hệ. Ngược lại cùng dạng sáng sự tình có nhất định quan hệ. Lúc ấy, hắn nhưng là dùng ác thú số 1 đánh lui thần linh. Trên xe nhiều người như vậy, tăng thêm quân đội người, có gián điệp bởi vì hắn ngay lúc đó dị thường cử động, đoán ra thần linh rút đi cùng hắn có quan hệ là phi thường dễ dàng. Chỉ là cái này hiệu suất nhanh đến mức có chút kinh khủng mà thôi. Nghĩ rõ ràng về sau, Tô Bạch có chút không nói gì. Hắn không nghĩ tới bởi vì dạng sáng sự tình, vậy mà dẫn đến hắn che giấu tung tích ý nghĩ thất bại trong gang tấc. Bất quá, nếu để cho Tô Bạch lại làm một lần lựa chọn, hắn y nguyên chọn tiếp tục đánh lui thần linh. Rốt cuộc, kia là hơn 2000 người sinh mệnh. Hắn không thể làm như không thấy. Nhiều nhất liền là hắn sẽ càng thêm cẩn thận, tại ra nhà ga thời điểm, liền cải biến tướng mạo, che giấu. Về sau không thể như thế lỗ mang rồi. Tô Bạch trong lòng âm thầm tỉnh táo. Đó lấy, hắn trong lòng bắt đầu chỉnh lý cả kiện sự tình. Quản gia không biết tên kia người sống lại tồn tại, vậy liền đại biểu tên kia người sống lại là địch không phải bạn. Mà cái này người sống lại, rất có thể là bởi vì dạng sáng sự tình mà đến. Vậy đã nói rõ, đối phương 89 phần 10 là cứu rỗi giáo hội người. Bởi vì chỉ có những người này, đối với thần linh phi thường nhu cầu danh lợi. Tô Bạch trong lòng cảnh giác đã kéo đến tối cao. Hắn không cách nào tìm tới đối phương, cũng liền nói rõ, thực lực của đối phương hẳn là tại gần giao cấp, hoặc là gần giao trở lên người sống lại. Mà cứu rỗi giáo hội bên trong, dạng này đẳng cấp người sống lại, hết thể có 4 cái. Một cái là thánh tử A Mạn. A Mạn là ngoại liên ba người, thực lực là gần giao cấp. Năng lực là hắc ám lĩnh vực. Hắn có thể đem chung quanh thế giới nhuộm thành màu đen. Đồng thời hắc ám sẽ trở thành vũ khí của hắn. Còn có thánh nữ Thánh Mạn La, là người liên bang, thực lực gần giao cấp. Năng lực là tịnh hóa chi hỏa. Loại kia lửa, chỉ cần dính vào lửa, vậy liền sẽ đem người đốt thành cho bụi. Nước tới bất diệt, chân không bên trong cũng có thể thiêu đốt. Trừ cái đó ra, liền là đại chủ giáo, cùng cứu rỗi nữ thần. Hai cái này, trong đó đại chủ giáo thực lực đạt đến giao cấp. Cứu rỗi nữ thần là gần giao cấp. Hai người năng lực phi thường cùng loại, đều là phong hệ năng lực. Tô Bạch nhớ lại bốn người tin tức, bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm lấy hết thảy điều kiện phù hợp người. Không bao lâu, từng đạo tin tức thu thập nhập hắn đầu góc bên trong, tiến hành nhanh chóng phân tích. Cũng chính là hắn tinh thần cùng trí nhớ đầy đủ, đổi lại người bình thường, đầu góc đã sớm nổ. Tìm được. Tô Bạch trong mắt lộ ra một tia băng lãnh. Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngủ đặt vờ. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 348, đồ thật. Tại Tô Bạch giã thú cảm giác bên trong, hắn trái đằng sau một cây số vị trí, có một chiếc xe taxi tại tốc độ chậm chạy. Tại xe taxi kia xếp sau, có một tên hốc mắt hám sâu, tóc màu nâu ngoại liên ba người. Đối phương con mắt màu xanh lam, mười phần u lãnh, giống như băng tinh đồng dạng. Cái này người chính là Tô Bạch ký ức bên trong cứu rỗi giáo hội thánh tử, là một tên gần giao cấp người sống lại. Tô Bạch con mắt có chút nheo lại, hắn trong lòng bắt đầu tính toán hai chiếc xe khoảng cách cùng tốc độ của hai chiếc xe, đồng thời tâm tư đoán chừng mình lúc này lấy ra ác thú số 1, đối với đối phương tập kích lớn bao nhiêu phần thắng. Tự định giá một lát, Tô Bạch liền từ bỏ ý nghĩ này. Loại này tập kích cơ hội là không thể nào thành công. Hắn lấy ra ác thú số 1 tập kích thời gian, đầy đủ làm cho đối phương cảnh giác lên. Điểm ấy thời gian, đối phương hoàn toàn có thể tránh né công kích của hắn. Mà lại, đối phương là gần giao cấp người sống lại, có thể điều động thần đạo. Nếu như đối phương dùng thần đạo áp chế hắn, hắn đem một điểm phần thắng đều không có. Tô Bạch mím môi, thân thể đột nhiên lỏng xuống, thần sắc buông lỏng. Hắn tay bên trong, không biết lúc nào đã bắt lấy một viên trắng đen xen kẽ hạt châu. Ong ong. Đúng vào lúc này, điện thoại lần nữa chấn động lên. Tô Bạch tùy ý nhìn một chút điện thoại tin tức. Căn cứ lộ tuyến của ngươi, cùng chúng ta người lộ tuyến, các ngươi sẽ ở sau trấn gặp nhau. Chú ý an toàn. Hết thảy để bảo vệ tự thân làm trọng. Xem hết tin tức về sau, Tô Bạch liền đem điện thoại buông xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ ngay tại ngủ đông. Bây giờ đến sau trấn còn cần tiếp cận thời gian một tiếng. Thời gian này bên trong, hắn còn có phải đợi. Lúc này, tại Tô Bạch đầu góc bên trong, bắt đầu suy tư đối phương tìm mình, đến cùng là vì cái gì? Giết mình sao? Tô Bạch cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là giết mình, hoàn toàn không cần thiết làm cho phiền toái như vậy. Dù sao đối phương là gần giao cấp người sống lại, dù là giết mình, trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể tóm đến đối phương. Đối phương hoàn toàn có điều kiện giết người liền che giấu. Cho nên, đối phương truy tung mục đích của mình, nhất định là vì khác. Hoặc là vì dạng sáng tình báo, hoặc là vì đem mình bắt đưa cho tên kia thần linh. Thậm chí là đem vì ác thú số 1 thanh này xuống đắm. Mà cái sau mấy cái này, đều đại biểu cho đối phương sẽ không như thế mau ra tay. Sư phụ, đi thần cầu đại đạo đi. Tô Bạch đột nhiên nói. Nghe được lời nói của hắn, lái xe nào nào, thần cầu đại đạo nơi nào xe càng nhiều, chúng ta trên đường thậm chí sẽ có khả năng kẹt xe. Nơi này là 500 nguyên. Đi thần cầu đại đạo. Tô Bạch xe nhẹ đường quen từ trong túi, lấy ra 500 khối tiền đặt ở chén trên kệ. Nhìn thấy 500 khối tiền, lái xe con mắt có chút sáng lên, sau đó cười nói, được rồi. Tiếp lấy không đến bao lâu, xe tại con đường phía trước đi phía trái. Thánh tử, mục tiêu từ thần cầu đại đạo vị trí đi. Ở hậu phương, lái xe đúng A Mạn nói. A Mạn nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, nói, con đường này thế nào? Con đường này trên đường người cùng xe càng nhiều, bất lợi cho hành động của chúng ta. Lái xe nói. A Mạn lông mày càng nhăn càng chặt. Thánh tử, ngài nói đối phương có phải hay không có khả năng phát hiện chúng ta? Lái xe thấp giọng nói hỏi. A Mạn tự định giá một lát, sau đó lắc đầu, nói, trước tiếp tục đi theo, gần nhất danh tiếng tương đối gấp, nếu như không có tất yếu, chúng ta vẫn là không muốn gây nên đổ lòng bộ chú ý. Nói xong, ngón tay của hắn bắt đầu đập tay vịt, con mắt màu xanh lam không biết từ lúc nào đã biến thành đen nhánh, ngay cả tròng trắng mắt đều nhìn không thấy. Sau đó, không đến bao lâu, hai chiếc xe tuần tự lái vào thần cầu đại đạo bên trong. May mắn là giữa trưa, cũng không phải là sớm ban đỉnh cùng muộn ban đỉnh. Dọc theo con đường này cũng chưa từng xuất hiện kẹt xe tình huống. Đến hơn một giờ chiều thời điểm, Tô Bạch ngồi xe, rời đi nhiều người địa phương, hướng vắng vẻ địa phương lái đi. Thấy cảnh này, ở phía sau đi theo lái xe nhẹ nhàng thở ra. Nhìn như vậy đến, đối phương là không có phát hiện nhóm người mình. Đón lấy, hai chiếc xe một trước một sau, tại vắng vẻ địa phương chạy. Kỳ thật nơi này nói vắng vẻ, nhưng lại cũng ý nguyên có nhà cao tầng. Chỉ là so với thành khu phồn hoa, nơi này rõ ràng muốn trống trải rất nhiều. Sắp đến sau trấn đi. Tô Bạch nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi. Nhanh đến. Lái xe vừa cười vừa nói. Hôm nay nhiều kiếm lời 500 khối tiền, cho nên cũng là cảm thấy thập phần vui vẻ. Lái xe đại ca. Tô Bạch mở mắt, nhìn về phía một bên lái xe đột nhiên mở miệng nói ra, đợi chút nữa xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng hốt hoảng. Hoảng. Lái xe nghe vậy khẽ giật mình, sau đó sắc mặt hơi có chút trắng bệch nói, ngươi là muốn cướp bóc sao? Gần nhất hắn cũng nghe nói rất nhiều tin tức, biết gần nhất phạm tội suất tăng lên trên diện rộng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, loại này mới xuất, vậy mà giáng lâm ở trên người hắn. Không phải. Tô Bạch có chút im lặng. Cướp bóc đều tới. Thần sát hắn dừng một chút, nói, ngươi nghe ta, ngươi bây giờ thật tốt lái xe, không muốn nhìn chung quanh. Đợi chút nữa vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không nên hoảng hốt. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng lại, nói, nếu như ngươi làm xong, ta sẽ cho ngươi một vạn nguyên. Nói, hắn liền lấy ra một vạn khối, đặt ở chén trên kệ. Lái xe thấy được tiền, nuốt một ngụm nước bọt, con mắt lóe sáng sắc càng ngày càng đủ. Cái này một vạn khối, không sai biệt lắm tương đương hắn hơn nửa tháng chạy xe tiền. Nghĩ đến cái này, hắn thậm chí muốn cầm lấy tiền này thật tốt điểm, nhìn xem có hay không một vạn khối tiền. Chỉ là, hắn cảm giác sự tình có chút không đúng, liền muốn về sau xem kính bỏ một chút. Kia một chiếc xe taxi theo hắn một đường, hắn tự nhiên cũng có cảm giác. Không muốn nhìn chung quanh, bình thường lái xe. Tô Bạch trầm giọng nói ra, nếu như ngươi lộ ra nửa điểm sơ hở, cái này một vạn khối, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được. Được rồi. Tốt. Lái xe nuốt một ngụm nước bọt, liền tiếp tục lái xe. Vô luận như thế nào, cầm tới cái này một vạn khối tiền lại nói. Sau đó, hắn ngừng thở, để cho mình tỉnh táo lại, nghiêm túc lái xe. Lúc này, lái xe thậm chí cảm giác mình đã đạt đến hết sức chuyên chú trình độ, đem hết thể tạp niệm đều chạy ra. Nhưng là liền là ở thời điểm này, hắn ánh mắt vô tình hướng bên cạnh lướt qua, kém chút không có ổn định tay lái, đem xe lái vào trong khe. Ngoa tạo. Đối phương từ nơi nào móc ra hơn 2 mét súng ngắm. Lái xe phát hiện, Tô Bạch không biết lúc nào đã đem một thanh súng ngắm đặt ở vị trí trung ương. Tiểu huynh đệ. Lái xe nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói điều gì. Nhưng là lúc này, Tô Bạch đột nhiên một thanh giơ lên súng ngắm, nhắm chuẩn đằng sau. Ầm. Một đạo tiếng súng vang lên. Đạn xuyên thấu pha lê, hướng phía sau xe taxi bay đi. Tại đạn đánh tới trong nháy mắt, kia phía sau trong xe một đạo hắc vụ tản ra. Phía sau xe taxi tại con đường ban đầu trên xuất hiện chết đi, lốp xe cùng mặt đất phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nhưng cũng liền chính là lúc này, bầu trời từ trước đó trời nắng trở nên có chút bất tỉnh tối sầm lại, phảng phất tựa như là đã đến hoàng hôn đêm trước đồng dạng. Thất bại. Tô Bạch nhẹ nhàng lên phun ra một ngụm trọc khí. Hắn dùng cao cấp đường cong dự đoán chừng ra đằng sau xe cùng tên kia thánh tử vị trí. Nhưng là hắn động tác vẫn còn có chút rõ ràng, để kia thánh tử lên lòng cảnh giác, cũng liền đưa đến một phát súng này thất bại. Ngoa tạo, đồ thật a. Một bên lái xe nuốt một ngụm nước bọt. Mình dựng đến cái này hành khách có chút quỷ dị a. Không biết từ nơi nào móc ra súng bự không nói, cái này súng bự lại còn là đồ thật. Đây quả thực là cực kỳ không hợp thói thường. Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngục đặt vở. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 349, lại báo hỏng một chiếc xe. Tô Bạch nghe được bên cạnh lái xe lời nói, trong lòng thở dài. Hắn vừa mới còn chuẩn bị lặng yên không một tiếng động đem súng ngắm lấy ra, sau đó lựa chọn thời cơ thỏa đáng nổ súng. Nhưng là ai biết tài xế này vừa mới kia một chút liền trực tiếp bại lộ. Nếu không Tô Bạch vẫn là có lòng tin đem đối phương trọng thương. Ta nói ta đây là đồ chơi ngươi tin không tin. Tô Bạch nhìn mình súng trong tay, nói với tài xế. Lái xe khỏe miệng co giật một chút. Đồ chơi. Làm ta vừa mới không nhìn thấy ngươi nổ súng hay sao? Nếu như không phải đối phương bình dị gần gũi, hắn đều muốn mắng người. Ngươi tiếp tục lái xe. Tô Bạch đem dã thú cảm giác tràn ngập bốn phía, đồng thời hướng phía lái xe nói. Lái xe nghe vậy, cũng không có nhiều lời, tiếp tục lái xe. chỉ là dưới chân của hắn chân ga càng nhanh mấy phần. Hắn cũng không phải mù lòa, vừa mới bốn phía động tĩnh, hắn cũng phát hiện. Hắn có một loại trực giác, Tô Bạch cũng không phải là ác nhân. Đối phương vừa mới nổ súng, rất có thể cùng cảnh vật chung quanh biến hóa có nhất định quan hệ. Cái này tuyệt đối không phải là bởi vì Tô Bạch cho hắn tiền, hắn mới hạ suy đoán. Tô Bạch hít mắt. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân làn da phảng phất giống như là bị kim đâm đồng dạng, toàn thân nhói nhói. Đây là cảm giác của hắn ngay tại cho hắn dự cảnh. A Mạn ngay tại chỗ tối nhìn chằm chằm hắn. Cái kia giao cấp người sống lại cũng đã đến kể bên này đi. Tô Bạch dùng dã thú cảm giác bốn phía, thầm nghĩ nói, nếu như tên kia giao cấp người sống lại còn chưa tới, hắn cũng chỉ có thể dùng lượng giới châu chạy trốn. Ầm. Đúng vào lúc này, trần xe đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Phát giác được tiếng vang, Tô Bạch ánh mắt lạnh lẽo, trong tay vòng tay trong nháy mắt hóa thành trường đao, hướng phía trên cắt tới. Xuy. Trần xe bị vạch ra một cái lớn khe, lại không có bất kỳ người nào thân ảnh. Xe của ta. Lái xe thấy thế, không khỏi đau lòng hô to. Gia tốc lái xe, quay đầu ta mua cho ngươi mới. Tô Bạch trường đao trong tay lần nữa hóa thành ánh đao, hướng phía đuôi xe vị trí cắt tới. Tại cảm giác của hắn bên trong, đối phương ngay ở chỗ này, nhưng là đằng sau bị cắt ra một cái lớn khe, vẫn không có thân ảnh của đối phương. Chỉ có một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, rơi trên mặt đất. Ngươi nói a? Lái xe khẽ cắn môi, một cước chân gà giẫm lên ngọn mượn. Chiếc này có chút cũ nát ô tô, lập tức nói cho hướng phía trước chạy tới. Tô Bạch đem bên cạnh ác thú số 1 thu hồi, con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia lờ mờ mặt đất cấp tốc hướng nơi này tới bóng đen. Kia một đạo hắc ảnh, vô hình vô chất. Lúc này Tô Bạch biết, mình trước đó là đánh chung đối phương, chỉ là đối phương năng lực có thể miễn dịch loại kia đặc thù đạn. Đây chính là hắc ám lĩnh vực sao? Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng, não bên trong nhanh chóng suy tư như thế nào đối phó đối phương. Đúng vào lúc này, bầu trời một đầu đen nhánh con đường xuất hiện. Đầu này màu đen con đường có vẻ hơi tàn tạ không được đầy đủ, nhưng là phía trên lại mang theo một cỗ kẻ săn mồi khí tức. Tại cái này một con phố khác, cảm giác được này khí tức tồn tại, đều chỉ cảm giác sợ nổi da gà, đầu óc trống rỗng. Tô Bạch lúc này cũng là như thế cảm giác, nhưng là rất nhanh, hắn cảm giác cổ tay trái hơi có chút phát nhiệt. Hắn lập tức từ nỗi sợ hãi này bên trong thức tỉnh. Lúc này, Tô Bạch nhìn về phía một bên lái xe, phát hiện đối phương đã cứng ngắt lại, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất con rối dây. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương là bị thần đạo tán phát khí tức cho ảnh hưởng tới. Cũng chính bởi vì lái xe bị ảnh hưởng, cái này một chiếc xe hơi phảng phất ngựa hoang mất cương đồng dạng, hướng một bên người đi đường đánh tới. Tô Bạch thấy thế, lập tức đưa tay cầm tay lái, thao túng ô tô. Két. Bánh xe phát ra tiếng rên rỉ, khói trắng tại mặt đất dâng lên, ô tô bị Tô Bạch lôi trở lại quỹ đạo. Giờ này khắc này, Tô Bạch cũng có thể hồi tưởng lại không nơi tầm thường đến. Vừa mới hắn vậy mà chỉ bị thần đạo ảnh hưởng tới vài giây đồng hồ. Hoàng kim quan tài có thể triệt tiêu thần đạo ảnh hưởng. Tô Bạch lúc này cũng không khỏi nhớ tới lúc trước cùng tán đồ đối đầu thời điểm. Lúc kia, hoàng kim quan tài cũng từng triệt tiêu tán đồ ảnh hưởng. Chỉ là, lúc ấy chỉ là triệt tiêu một cái chớp mắt, mà lại tán đồ lúc ấy cũng chỉ là thả ra một bộ phận khí tức mà thôi. Cho nên, Tô Bạch một mực không thể xác định chuyện này. Mà bây giờ, xem như xác định. Chỉ là, Tô Bạch nhìn thoáng qua, đang chậm rãi biến mất màu đỏ đường vân. Cái này triệt tiêu, cũng không phải là không có giá phải trả. Ầm. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng vang vang lên. Tô Bạch đột nhiên phát hiện chung quanh trở nên đen kịt một màu. Phảng phất hắn lại mù đồng dạng. Tô Bạch đem dã thú cảm giác tràn ngập bốn phía, y nguyên tỉnh táo thao túng tay lái, cũng không có bị bất thình lình mà hắc ám cho ảnh hưởng. Người không sao chứ? Ngay vào lúc này, một đạo giọng nữ trong xe vang lên. Tô Bạch khẽ giật mình, trong lòng có chút nổi lên hàn ý. Hắn cũng không biết lúc nào trong xe nhiều một cái người. Hắn vừa mới dã thú cảm giác, căn bản cảm giác không đến đối phương. Nhưng là rất nhanh, Tô Bạch liền trầm tĩnh lại. Người này như thế đặt câu hỏi, cực kỳ hiển nhiên là tên kia đến bảo vệ mình giao cấp người sống lại. Ta còn tốt, lần này muốn nhờ ngươi. Tô Bạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ừm đi, ngươi dừng xe lại đi, ta có chút say xe. Giọng nữ vang lên. Tô Bạch có chút im lặng. Giao cấp người sống lại còn sẽ say xe. Đó lấy, hắn gật gật đầu, lập tức kéo lên một cái bị dọa đến sủi bọt mép lái xe, mình ngồi vào vị trí lái. Lập tức, hắn điểm nhẹ phanh lại, đem xe ngừng đến ven đường. Mà đúng vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Đó lấy, bốn phía hắc ám cấp tốc tiêu tán. Tốt, sự tình hoàn thành. Giọng nữ xuất hiện lần nữa. Tô Bạch nhìn xem bên ngoài khôi phục bình thường tình huống, ngẩn ngơ một hồi lâu. Một cái gần giao cấp người sống lại, cái này chết rồi. Đối phương chẳng lẽ không nên nhiều phản kháng một chút sao? Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện mình tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. Gần giao cấp người sống lại mặc dù mang cái giao cấp, nhưng là cuối cùng không phải giao cấp người sống lại. Một cái chiếu sáng bị giết, cũng là chuyện rất bình thường. Tô Bạch về sau sắp xếp nhìn lại, phát hiện xếp sau chỉ có một cái lớn khe, căn bản không có người ở chỗ này. Đối mới rời. Vừa mới kia mùi máu tươi. Tô Bạch hồi tưởng lại vừa mới mùi máu tươi, tựa hồ có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Hắn tựa hồ ở nơi nào nghe được qua. Đúng vào lúc này, một cái tay bỗng nhiên bắt lấy hắn, đánh gãy ý nghĩ của hắn. Xe. Xe mới. Lái xe gắt gao bắt lấy Tô Bạch tay, miệng bên trong phun bọt mép nói. Nhìn thấy lái xe bộ dáng này, Tô Bạch cũng cảm giác có chút xấu hổ. Lần này nếu không phải hắn đánh đối phương xe, đối phương thật đúng là sẽ không bị chuyện như vậy. Tốt, ta cái này cho ngươi tiền. Tô Bạch gật gật đầu, nói, ngươi số thẻ nhiều ít, ta chuyển tiền cho ngươi.
6217. Lái xe sắc mặt vui mừng, chính xác báo ra mình số thẻ ngân hàng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã sớm đem mình số thẻ ngân hàng học thuộc.
Ông ngong.
Một lát sau, lái xe điện thoại di động vang lên bắt đầu.
50 vạn.
Lái xe nhìn thấy phía trên giấy tờ, con mắt đều mở to, liền níu ở Tô Bạch tay cũng không khỏi buông lòng ra. Hắn xe này cũng liền mười mấy vạn. Cái này 50 vạn, có thể mua hắn mấy chiếc xe. Chớ nói chi là, hắn xe này đã mở 7-8 năm. Lần này vẫn là đà tạ ngươi. Tô Bạch đối lái xe gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Hắn biết lần này khẳng định cho nhiều, nhưng là hắn cũng không làm sao quan tâm. Đối phương dù sao cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng. Tô Bạch đi ra bảo phê ô tô, nhìn một chút xung quanh, phát hiện lại là đã đến sau trấn. Cũng là nên hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn trong lòng lẩm bẩm một tiếng, liền lần theo ký ức, hướng Vương Húc nhà bên trong phương hướng đi đến. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 350, hoàn thành nhiệm vụ. Vương Hằng là một cái dạng gì người đâu? Một người điên. Một cái chỉ là bởi vì cùng Triệu Không Thanh thù riêng, liền giết Triệu Không Thanh cả nhà tên điên. Mà lại cái này thù riêng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Triệu Không Thanh làm cảnh sát truy tra hắn mà thôi. Mà để người càng thêm ác hẳn chính là, Vương Húc cùng Kim Chủ vì lực lượng càng thêm cường đại, lẫn nhau giết cha mẹ của mình. Coi con là thức ăn. Dễ phụ mẫu mà giết. Tô Bạch trong lòng hơi có chút buồn nôn. Mặc dù hắn trở thành người sống lại, y nguyên vẫn là không thể nào hiểu được hai loại hành vi. Có thể để người cảm thấy châm chọc là, đối phương tử vong về sau nguyện vọng lại là muốn về nhà. Tô Bạch lắc đầu. Nha, đồng dạng cũng là Vương Húc cả đời bên trong, cảm giác nhất là chỗ ấm áp. Đắc. Tô Bạch ở phía sau trấn bên trong chậm rãi cất bước. Bởi vì hắn tiếp nhận Vương Húc ký ức nguyên nhân, hắn đối với nơi này lộ tuyến 10 phần hiểu rõ. Thậm chí nơi này một ngọn cây cỏ, hắn đều có một ít ký ức. Tô Bạch đi vào một đầu ngõ nhỏ, tiến vào khu dân cư. Đến một loạt phòng ở trước mặt, dừng bước. Nơi này phòng ở lẫn nhau liền cùng một chỗ, tạo thành một loại quan hệ song song trạng thái. Chỉ là, có chút cửa phòng trước lộ ra rất sạch sẽ, mặt đất sạch sẽ. Có chút phòng ở, trước mặt đã mọc đầy cỏ khô. Mà tại Tô Bạch trước mặt, chính là như vậy. Tô Bạch vượt qua có chút thấp bé cỏ khô, đi bước lên bậc thang, đến trước cửa. Hắn nhìn thoáng qua khóa cửa, trong tay ma sát biến ảo, tạo thành một cái chìa khóa hình dạng. Đó lấy, Tô Bạch cái chìa khóa đâm vào lỗ chìa khóa bên trong, mở cửa ra. Tại hắn ký ức bên trong, hắn có thể rõ ràng nhớ ký chìa khóa hình dạng. Tự nhiên là rất dễ dàng là có thể đem cái này chìa khóa phục hồi như cũ ra. Sau đó, Tô Bạch tiến vào gian phòng bên trong. Ở phía xa, một tên nữ nhân đang đứng tại mái nhà, nhìn xem Tô Bạch vị trí. Hắn làm sao đối với nơi này quen thuộc như vậy? Nữ nhân lẩm bẩm một tiếng. Nàng là chân chính ảnh tử, tự nhiên là nhìn qua Tô Bạch tư liệu. Mà tại Tô Bạch tư liệu bên trong, Tô Bạch căn bản không phải người nơi này, thậm chí ngay cả Giang Hải thành phố đều chưa có tới. Được rồi, vẫn là không muốn tìm kiếm bí mật của hắn. Nữ nhân lắc đầu. Nàng rất rõ ràng, mỗi cái ảnh tử đều là mang theo bí mật. Tỷ như nói cái kia thích một cái người, liền sẽ chết một người tuyết hoa. Lại hoặc là giao cấp người sống lại đều giết không chết lắm miêu. Còn có thể đem người nhét vào trò chơi bên trong kim cương. Có thể tại phục sinh về sau, còn có thể bảo trì lý trí, chưa từng có đơn giản. Hô. Tô Bạch đem hộp để dưới đất, cảm giác được một đạo tin tức xuất hiện ở đầu góc bên trong. Nhiệm vụ hoàn thành. Tô Bạch bước chân nhẹ nhàng, lập tức cảm giác có một loại cảm giác. Hắn có thể di động đến càng xa. Trong nháy mắt, hắn vừa sải bước ra, liền đến 3 mét bên ngoài. Tô Bạch đầu góc bên trong, nhớ lại năng lực tin tức. Cấp thấp trên bước, một bước có thể nhanh chóng giảm bớt khoảng cách bộ pháp, có nhất định không gian hiệu quả. Yếu ớt. Tô Bạch cảm thụ được năng lực, trên mặt lộ ra nụ cười. Hiện tại hắn đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành đều sẽ để hắn cảm giác thần kỳ. Loại năng lực kia, tựa như là khắc vào hắn cốt tủy bên trong đồng dạng. Phản phất tựa như là năng lực này trời sinh liền là hắn. Không thể không nói, Hoàng Kim Quan Tài là thật cực kỳ thần kỳ. Vừa mới ta nhìn một chút, có người ở phía sau mái nhà nhìn ngươi, là nữ nhân. Ngay vào lúc này, một bên Dư Linh nói chuyện. Dư Linh bình thường đều là đi theo bên cạnh hắn, như hình với bóng. Mà rất nhiều người, đối với nàng tồn tại, đều là cảm giác không đến. Cho nên, Tô Bạch cũng thường xuyên sẽ để cho nàng đi dò xét một chút tin tức. Không cần phải để ý đến, kia là quản gia phái tới người. Tô Bạch lắc đầu nói. Sau đó hắn lại là sững sờ. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới kia mùi máu tươi vì cái gì quen thuộc. Tại hôm qua, hắn tiến về dị thế giới thời điểm, gặp thần linh muốn đột phá không gian, tiến về thế giới này. Nhưng là bởi vì một đầu huyết hạ, kia thần linh đột phá không gian thất bại. Lúc ấy, hắn đã từng ngửi thấy trong đó mùi máu tươi. Nơi nào mùi máu tươi, cùng lần này hắn nghe được mùi máu tươi, giống nhau như lúc. Cái này người, liền là đánh lui kia thần linh người sống lại. Vậy cái kia cái thần linh nói cộng tâm hội, lại là cái gì? Tô Bạch lông mày dần dần nhíu lại. Chẳng lẽ ảnh tử biệt danh, lại gọi là cộng tâm hội? Nghĩ tới đây, Tô Bạch lắc đầu. Chuyện này, càng ngày càng thêm mê ly. Ông chủ, nữ nhân kia rất xinh đẹp, ngươi có hay không muốn đi qua bắt chuyện một chút? Bên cạnh Dư Linh đột nhiên vừa cười vừa nói. Nghe được nàng, Tô Bạch sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, quên đi thôi, ta hiện tại không loại suy nghĩ này. Hắn hiện tại thời gian quá cấp bách, căn bản không muốn lãng phí thời gian tại vô dụng sự tình bên trên. Đó lấy, Tô Bạch nhìn một chút cổ tay trái. Lúc này, phía trên hoàng kim quan tài đã bị màu đỏ đường vân bao trùm đến không sai biệt lắm, chỉ thiếu một chút xíu liền hoàn toàn bao trùm. Nhìn thấy cái này,
Tô Bạch trong lòng có chút tiếc nuối. Lúc đầu hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể thu hoạch được quan tài bảo. Nhưng là bởi vì lúc trước tao ngộ kia cứu rỗi giáo hội thánh tử, dẫn đến màu đỏ đường vân giảm bớt, hiện tại còn thiếu một chút. Bất quá may mắn, hắn cũng không thua thiệt, hắn cũng thu được đối phương một cái mới nguyện vọng nhiệm vụ. Cảm giác được A Mạn nguyện vọng, hắn muốn giết La Vạn Sinh, ngươi là có hay không có thể thay hắn giết chết đối phương, nếu như hoàn thành A Mạn nguyện vọng, hắn linh năng sẽ bị hấp thu, hình thành quan tài bảo mạnh vỡ, đồng thời ngươi thu hoạch được khí quan, quỷ nhãn. Quỷ nhãn, một viên có thể chế tạo ảo cảnh con mắt. Bất quá nhiệm vụ này hoàn thành độ khó quá cao. Tô Bạch trong lòng lắc đầu. La Vạn Sinh là cứu rỗi giáo hội đại chủ giáo. Đối phương đã là giao cấp người sống lại, căn bản không phải hắn có thể giết. Một bên Dư Linh nhìn xem Tô Bạch dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ. Nhà mình lao bản này địa phương khác đều rất tốt, liền là giống như đối chuyện nam nữ không thế nào cảm thấy hứng thú. Như vậy, về sau tìm lão bà liền khó khăn. Hoàn thành nhiệm vụ, Tô Bạch liền chuẩn bị từ trong phòng ra ngoài. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng chó sủa ở phương xa vang lên. Sau đó, con chó kia nghẹn ngào một tiếng, liền không có động tĩnh. Tô Bạch thấy thế, nao nao, chau mày. Hắn đứng dậy, đi ra cửa, hướng con chó kia kêu địa phương đi đến. Không bao lâu, Tô Bạch liền thấy được một đám người thanh niên, chính hướng phía người một nhà phòng chui vào. Ở bên ngoài, một con chó trên thân đã dính đầy vết máu, đã bị đánh chết. Nơi này ở phía sau trấn bên trong, cũng coi là tương đối vắng vẻ địa phương, cho nên dù là nơi này có một ít động tĩnh, cũng không có người tới. Những người này thật rất đáng hận. Một bên Dư Linh cắn răng nói. Tại tay của nàng bên trong, đã xuất hiện một thanh ngân sắc truy thủ. Tô Bạch lông mày y nguyên nhíu chặt. Không thích hợp. Hắn từ cửa sổ vị trí, nhìn về phía dẫn đầu một người. Cái kia người nhìn hơn 20 tuổi, mặc trên người lôi thôi quần áo, nhưng lại có một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn lưu truyền tới. Tại Tô Bạch cảm giác bên trong, trên thân người này có linh năng khí tức, mà lại tại khíu giác của hắn bên trong, hắn có thể rõ ràng nghe được người này trên người mùi máu tươi. Cái này người lúc trước có lẽ đã giết qua người. Nghĩ đến đây, Tô Bạch hướng thẳng đến kia một tòa phòng đi đến. Tới địa phương về sau, hắn liền nghe được một trận lục tung thanh âm, chính là người ở bên trong đang tìm thứ đáng giá. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 351, một lòng muốn chết người. Ông chủ, có muốn hay không ta đi vào dọa một cái bọn hắn? Dư Linh nhìn về phía Tô Bạch, chùy thủ trong tay dưới ánh mặt trời, lóe ra ngân sắc vảy ánh sáng. Cây chùy thủ này, có thể đối người tạo thành không cách nào tưởng tượng thống khổ. Chỉ là, nàng một mực chưa từng thử qua. Tô Bạch nhìn một chút trong phòng, nói, cái kia xuyên quần jean giao cho ta, cái khác giao cho ngươi. Nói xong, hắn vừa xài bước ra, liền trực tiếp tiến vào sân nhỏ bên trong. Sau đó người lại đột ngột xuất hiện ở gian phòng bên trong. Năng lực này thật sự chính là thần kỳ. Tô Bạch đi vào phòng, trong lòng hơi có chút cảm thán. Hắn vừa mới vậy mà trực tiếp xuyên tường tiến đến. Đây chính là trước đó giới thiệu thảo luận không gian hiệu quả. Trước kia, Tô Bạch di động năng lực cũng không tính kém, tại người sống lại bên trong đều tính nhanh. Nhưng là một khi gặp được tốc độ hình người sống lại, hắn cũng có chút luống cuống. Bây giờ có năng lực này, cũng coi là bổ cái này điểm yếu. Ách, cái này tân nương thật đúng là xinh đẹp. Tại lục tung thời điểm, mặc quần jean thanh niên thấy được trên đầu tường ảnh chụp cô dâu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ quỷ dị. Nếu như ở chỗ này chờ một chút, có lẽ. Ngươi muốn làm cái gì? Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi cứ nói đi. Cam Cảnh Sơn nghe tiếng, không khỏi nở nụ cười, đương nhiên là. Nói đến đây, thanh âm hắn lập tức ngừng tạm đến. Vừa mới tiếng nói, làm sao như thế lạ lắm? A. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cam Cảnh Sơn biến sắc, một cột nước từ trên tay của hắn toát ra, hướng phía vừa mới truyền đến thanh âm địa phương đập tới. Ầm. Nước nện trên mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang, nước trên mặt đất bùn xuất hiện khắp nơi dấu. Nước này, vậy mà giống gạch đá đồng dạng. Đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên bắt lấy cổ của hắn, đông nhiên đập vào trên mặt tường. Ầm. Lại là một thanh âm vang lên. Cam Cảnh Sơn bị nện đến đầu rơi máu chảy. Ngươi vừa mới giết người. Tô Bạch đè lại Cam Cảnh Sơn cổ, thanh âm có chút hiện ra hàn ý. Làm ngươi thí sự, ngươi đừng tìm chết. Cam Cảnh Sơn con mắt tràn ngập tơ máu, gầm thét lên tiếng. Cùng lúc đó, trên tay hắn cột nước xuất hiện lần nữa, muốn hướng Tô Bạch đập lên người đi. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Tô Bạch bắt lại cánh tay của hắn. Xoạt xoạt. Một tiếng để người nghe được hiện ra hàn ý thanh âm vang lên. Huyết dịch từ Cam Cảnh Sơn cánh tay chỗ chảy ra mà ra. A. Cam Cảnh Sơn phát ra một đạo kêu thảm. Ngươi vừa mới giết người. Tô Bạch lặp lại lần nữa một lần, bung ra đối phương giặt dẻo cánh tay, nắm đối phương cánh tay kia. Ngươi có gan liền giết ta. Cam Cảnh Sơn phát ra gào thét, một đôi mắt tinh hồng. Xoạt xoạt. Tô Bạch mặt không thay đổi bóp gãy đối phương khác một cái cánh tay. Cái này người thấy một lần người liền đối với hắn hạ tử thủ, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. A. Cam Cảnh Sơn sắc mặt trắng bệch, nhưng là trong mắt tràn ngập hận ý, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Bạch, nhớ kỹ, ngươi tốt nhất giết ta. Nếu là ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mắt của hắn bên trong đã tràn đầy hoán độc. Nếu là một người bình thường nhìn thấy hắn con mắt này, sợ là muốn trực tiếp bị dọa đến làm ác ngộng. Bởi vì ánh mắt của đối phương thật giống ác quỷ đồng dạng. Tô Bạch nghe đối phương, đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không quá bình thường đi lên. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy muốn chết. Mà lại, hắn hỏi cũng chỉ là đối phương có hay không giết người mà thôi.
đó cũng không phải cái gì cần dùng tử vong đến bảo trụ bí mật. Tạo thành loại tình huống này, nếu không phải là đối phương không sợ tử vong, lại hoặc là bí mật này đúng là phi thường trọng yếu.
A a a.
Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Đó lấy, một đám người lộn nhào chạy vào trong phòng. Tại những người này trên thân đều có hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Lúc này đều run run rẩy rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Đó lấy, Dư Linh chậm rãi đi đến. Lúc này, truy thủ của nàng bên trên đã dính đầy máu tươi. Cực kỳ hiển nhiên, những người này vết thương chính là nàng tạo thành. Ta hỏi các ngươi một chút, trước khi tới, các ngươi có phải hay không giết người? Tô Bạch quét đám người một chút. Vừa mới hắn tại những người này trên thân nghe được mùi máu tươi phi thường dày đặc, hơn nữa còn là người. Cho nên hắn mới có câu hỏi này. Đám người nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Bạch. Đối phương là làm sao mà biết được? Chỉ là sau đó, bọn hắn liền ngậm miệng lại, căn bản cũng không nói chuyện. Tô Bạch quét đám người một chút, giữ im lặng. Nếu như các ngươi không có nói, vậy ta liền lấy thêm chủy thủ này vẽ các ngươi cái 3 ngày 3 đêm. Đúng vào lúc này, một bên Dư Linh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trên mặt của nàng dần dần hiện hiện nụ cười, lộ ra hòa ái dễ gần. Nhìn thấy đối phương nụ cười, Tô Bạch thậm chí cảm thấy có được lúc trước cái thân là người sống lại từ tuệ trở về. Nghe được nàng, trong sân tất cả mọi người lộ ra sợ hãi thân sắc. Ta nói, là Cam Cảnh Sơn cùng Diêm Hoa Dương giết. Một người run giọng chỉ vào Cam Cảnh Sơn nói. Cát Thịnh, ngươi dám nói? Cam Cảnh Sơn phát ra gào thét, hung tợn nhìn chằm chằm đám người, ngươi nếu là lại nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Xoạt xoạt. Tô Bạch một cước đá vào Cam Cảnh Sơn trên đùi, trực tiếp đem đối phương đùi lạc gãy.
A.
Cam Cảnh Sơn hét thảm một tiếng. Tô Bạch quét về phía đám người, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm nói, cái này người không có cơ hội hại các ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ giết ngươi. Cam Cảnh Sơn giống như ác quỷ đồng dạng, hoán độc nhìn chăm chú lên Tô Bạch, có gan ngươi liền giết ta. Không phải ta không chỉ sẽ giết ngươi, ta sẽ còn giết ngươi cả nhà. Một tên cũng không để lại. Tô Bạch trong mắt băng lánh bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, một quyền tinh chuẩn đánh vào miệng của đối phương bên trên. Lập tức, Cam Cảnh Sơn răng toàn bộ chóc ra. Ngươi rất muốn chết. Tô Bạch nhìn chăm chú lên Cam Cảnh Sơn, ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh. Vừa mới hắn rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Cái này gọi là Cam Cảnh Sơn người, tựa hồ một lòng muốn chết. Như vậy đối phương tại sao muốn làm như vậy đâu? Tô Bạch đầu góc bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái tử. Người sống lại. Đối phương có lẽ biết một chút cái gì, xác thực tin mình có thể trở thành người sống lại, cho nên mới một lòng muốn chết. Tô Bạch cùng Cam Cảnh Sơn đối mặt, hắn có thể thấy rõ đối phương ánh mắt bên trong vẻ hoán độc. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một việc. Đối phương tại ấm ức. Đúng vào lúc này, Cam Cảnh Sơn mặt trở nên đỏ bừng phát tím. Người dạng này sẽ chết. Tô Bạch ánh mắt u lãnh. Ha ha. Cam Cảnh Sơn phát ra một đạo tiếng cười quái dị, ánh mắt mê ly, dần dần không có âm thanh. Đối phương vậy mà ấm ức đem mình nín chết. Dù là đối phương tại hôn mê trong nháy mắt, thân thể y nguyên còn duy trì ngừng thở động tác. Diêm Hoa Dương là ai? Tô Bạch đem Cam Cảnh Sơn thi thể làm rác rưởi đồng dạng, vứt qua một bên, nhìn về phía trong sân đám người. Chương 352, kiếp sau, không muốn làm chuyện ác. Diêm Hoa Dương không có ở chỗ này. Một người run run rẩy rẩy nói, bọn hắn cảm giác Cam Cảnh Sơn tựa như ác quỷ, nào có người có thể đem mình đến chết? Cái này căn bản không phải người có thể làm chuyện xảy ra. Đồng dạng, bọn hắn cũng cảm giác Tô Bạch dạng này tỉnh táo cũng không giống người. Nếu như là người lời nói, làm sao có thể thấy có người chết ở trước mặt mình, một điểm biểu lộ đều không có. Còn có tại Tô Bạch bên cạnh nữ nhân kia, cũng là một cái biến thái. Cái kia chủy thủ cắt tại trên người của bọn hắn liền cảm giác toàn thân trên dưới đau đớn khó nhịn, tựa như là có vô số tiểu đao đâm vào xương tủy của bọn họ đồng dạng. Không ở nơi này. Tô Bạch quét đám người một chút, có chút nhíu nhíu mày lại. Thật không có ở chỗ này. Một người gặp Tô Bạch có chút không tin, vội vàng nói, hắn là lão đại của chúng ta, vừa mới chết là lão nhị. Lão đại hiện tại ngay tại dẫn người tại chôn xác, chúng ta là tìm đến tiền. Tô Bạch gật đầu, lập tức ngồi ở một bên trên giường, nhìn chằm chằm đám người, đem chuyện của các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra đi. Tại một bên, Dư Linh có chút giơ lên ngân sắc truy thủ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta nói. Nhìn thấy Dư Linh truy thủ, đám người run lên, vội vàng đem sự tình triệt để đồng dạng nói ra. Bọn hắn đều là một cái xa xôi địa phương ra. Cái chỗ kia, bởi vì xa xôi, kinh tế không phát đạt nguyên nhân, người trẻ tuổi liền thường xuyên hướng mặt ngoài chạy. Những người này, liền là tại Cam Cảnh Sơn cùng Diêm Hoa Dương hai người tổ chức dưới, đi ra tới. Chỉ bất quá những người này chơi bời lêu lổng đã quen, căn bản chịu không được làm công thời gian, cho nên ngay tại cái này náo động thời gian, làm ăn cắp sự tình. Nhưng là ăn cắp cũng không thể duy trì bọn hắn sinh hoạt, bởi vì bọn họ thủ đoạn quá non, thường xuyên bị người xoay đưa đến trong cục cảnh sát đi. Cho nên Diêm Hoa Dương cùng Cam Cảnh Sơn hợp lại kế, liền mang theo đám người làm lên cướp bóc sự tình. Nhưng không biết là bọn hắn chút xui xẻo còn là chuyện gì xảy ra, bọn hắn lần thứ nhất lại đụng phải một cái hàng cứng. Cái kia người trực tiếp móc ra súng liền đem Diêm Hoa Dương giết. Lúc đầu chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng là ai biết Diêm Hoa Dương sau khi trúng đạn vậy mà không có chết, ngược lại thân thể càng cường tráng hơn đi lên. Mà từ một lần kia, Diêm Hoa Dương tựa như thay đổi một cái người. Trước đó nhiều nhất làm một chút trộm vặt móc túi, không tầm thường dẫn người đoạt một chút tiền, nhưng là đằng sau hắn vậy mà làm lên giết người cướp của sự tình. Phòng ốc này chủ nhân liền là Diêm Hoa Dương giết cái thứ 7 người. Hắn giết người về sau
đều sẽ căn cứ người chết nói địa chỉ loại hình tin tức đến đối phương trong nhà trộm tiền. Đây chính là đám người này vì cái gì xuất hiện ở đây nguyên nhân. Tô Bạch nghe xong những người này lời nói, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ông chủ, chúng ta muốn hay không giết những người đó? Một bên Dư Linh cắn răng nói. Những người này rất đáng hận. Đám người nghe được nàng đều là nơm nớp lo sợ. Không cần. Tô Bạch lắc đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra cho quản gia phát đi tin tức. Làm xong những này, hắn đứng dậy đi hướng những người này, từng bước đem bọn hắn bóp choáng. Về sau sẽ có cảnh sát tới xử lý bọn hắn. Mê đi những người này về sau, Tô Bạch an vị tại trên giường, nhìn chằm chằm chết đi Cam Cảnh Sơn, con mắt u lãnh. Một bên Dư Linh thấy thế, hơi hơi ngẩn ra, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra ý cười. Cam Cảnh Sơn cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Trong mộng có hắn quá khứ một đời, thích rượu phụ thân, ác độc mẫu thân, cùng những cái kia hận hắn hận đến muốn chết người đồng lứa. Thậm chí rất nhiều đã lãng quên sự tình đều xuất hiện ở trong óc của hắn. Ta chết đi. Cam Cảnh Sơn đầu óc bên trong xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn nghe nói, chỉ có người chết về sau, đầu óc bên trong mới có thể xuất hiện mình cả đời ký ức. Nhưng sau đó, Cam Cảnh Sơn trong lòng liền phát ra gầm thét. Trước mắt hồi ức bị hắn đánh trúng vỡ nát. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Hắn còn muốn báo thù. Cái kia bóp nát cánh tay hắn, đã gây hắn xương đùi người. Hắn nhất định phải giết đối phương. Nếu như cái kia người chỉ là bóp gãy hắn hai cánh tay, đã gãy bắp đùi của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không như thế hận đối phương. Hắn hận chính là ánh mắt của đối phương. Kia một loại bình tĩnh, tựa như là nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt. Cái này để trong lòng hắn bị hung hăng đâm bị thương. Đáng chết, ta muốn xuống tới. Cam Cảnh Sơn gào thét. Theo hắn gào thét, ánh mắt của hắn phía trước xuất hiện một vệt kim quang. Kia một vệt kim quang bên trên xuất hiện một đạo kim sắc mâm tròn. Quả nhiên. Ha ha, đại ca, ngươi không có gạt ta. Cam Cảnh Sơn cười đến dữ tợn vô cùng. Hắn hiện tại đã bắt đầu toát ra vô số cái đối Tiểu Bạch Kiểm kia kế hoạch. Lần này hắn xuống tới, hắn không chỉ muốn giết đối phương, còn muốn giết đối phương thân nhân bằng hữu, làm cho đối phương hối hận cùng hắn đối đầu. Ngoại giới, một đạo khí tức quỷ dị tại Cam Cảnh Sơn trên thi thể tạo ra, cùng không trung quỷ dị khí tức cấu kết. Theo cấu kết, Cam Cảnh Sơn bên trái ngực bắt đầu kịch liệt nhảy dựng lên. Chỉ chốc lát, trên mặt hắn màu xanh tím dần dần biến mất, thay vào đó là hồng nhuận chi sắc. Huyết dịch bắt đầu lưu thông. Trên cái miệng của hắn vết thương lấy mắt thường nhưng tra tốc độ bắt đầu khôi phục, hắn đã bị đánh rụng răng, cũng bắt đầu mọc ra chồi non, chỉ chốc lát liền khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Đồng thời bởi vì là răng mới nguyên nhân, càng thêm chậm nhìn. Ngay sau đó, Cam Cảnh Sơn bị bóp nát cánh tay dần dần vỗ tay, cũng khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Không thấy một điểm vết thương. Cam Cảnh Sơn lông mi xuất hiện run run, sau đó lại thật chặt nhắm lại. Sống lại. Tô Bạch thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, nói, ngươi không phải không sợ chết sao? Làm sao? Lần này sợ. Nói xong, hắn đứng dậy, một thanh bóp lấy Cam Cảnh Sơn cổ, đem đối phương giơ lên. Cam Cảnh Sơn con mắt đống nhiên mở ra, trong mắt để lộ ra hoán độc, sợ hãi, phẫn hận các loại phức tạp biểu lộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình phục sinh về sau, đối phương lại còn không có đi. Cái này người, tựa hồ có thể biết trước đồng dạng. Năng lực của ta. Năng lực của ta. Cam Cảnh Sơn trong lòng gầm thét, từng đầu dòng nước bắt đầu xuất hiện tại toàn thân hắn, hướng phía Tô Bạch quyển giết mà đi. Suy suy suy. Từng đạo chói tai thanh âm xuất hiện ở gian phòng bên trong. Tô Bạch quần áo trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Dưới chân hắn gạch men sứ đã bị dòng nước dư ba đánh thành một mịn, nhưng là Tô Bạch trên thân lại chưa từng xuất hiện một điểm vết thương. Có một ít người sống lại vừa mới phục sinh về sau liền có thể giết mãng cấp người sống lại, loại kia có thể nói tại người sống lại bên trong đều là tiềm lực người phi thường cường đại. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Cam Cảnh Sơn cũng không phải là, mà Tô Bạch cũng không phải phổ thông mãng cấp người sống lại. Tô Bạch ngón tay có chút dùng sức, Cam Cảnh Sơn cảm giác đầu đều muốn trứng mở, căn bản là không có cách hô hấp. Lập tức dòng nước liền vô lực hướng chảy đối diện. Ngươi cực kỳ thích ngạt thở chết sao? Tô Bạch thanh âm bình tĩnh, nhưng là cái này bình tĩnh lời nói rơi vào Cam Cảnh Sơn trong lòng, lại làm cho hắn tràn đầy sợ hãi. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, lần này nếu như hắn chết, vậy hắn liền thật đã chết rồi. Nghĩ đến cái này, hắn liền muốn cầu xin tha thứ, nhưng là bởi vì Tô Bạch lực tay càng lúc càng lớn nguyên nhân, hắn căn bản nói không nên lời một chữ. Sợ hãi tử vong bao phủ trong lòng của hắn, tiếp sau không muốn làm chuyện ác. Thanh âm của đối phương xuất hiện tại thai của hắn bên trong, sau đó hắn dần dần đã mất đi ý thức. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 353, nhân tạo người sống lại xuất hiện. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Cam Cảnh Sơn, thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm, an cấp kỹ xảo 1. Tô Bạch đem Cam Cảnh Sơn thi thể ném sang một bên, thần sắc ý nguyên bình tĩnh. Hắn hẳn là có nằm mơ cũng chẳng ngờ vậy mà còn có người có thể đoán trước hắn phục sinh a. Một bên Dư Linh vừa cười vừa nói. Tô Bạch lắc đầu, cũng không nói chuyện. Giết người đối với hắn mà nói cũng không phải là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Dù là bị hắn giết chính là một kẻ tạt bã. Lập tức, Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào. Đổi mới rồi quần áo về sau, dung mạo của hắn dần dần xuất hiện cải biến. Lúc đầu có chút anh khí, khuôn mặt dần dần lạnh lùng. Tô Bạch lần này biến hóa ngũ quan tương đối bình thường, nhưng là bởi vì hắn làn da đặc biệt tốt nguyên nhân, đưa đến hắn hiện tại ngũ quan phổ thông ý nguyên lộ ra nhìn rất đẹp.
đây là một cái khuyết điểm. Tô Bạch sờ sờ gò má, cảm thụ được tinh tế tỉ mỉ bóng loáng làn da, nhíu mày. Hắn muốn là ẩn tàng tướng mạo, đem mình giấu đi, mà hắn năng lực lại chỉ có thể cải biến cơ bắp, không cách nào cải biến làn da. Nếu có tâm người chú ý tới cái này, vậy hắn ẩn tàng cũng sẽ không có ý nghĩa. Thế nào? Một bên Dư Linh nhìn thấy Tô Bạch bộ dáng, không khỏi lối ra hỏi thăm. Nghe được nàng hỏi thăm, Tô Bạch dừng một chút, lập tức nói, ta như vậy cải biến khuôn mặt có khuyết điểm, loại này làn da sẽ đem ta cho bạo lộ ra. Cái này làm rất dễ a. Dư Linh cười một tiếng, nói, ta sẽ một chút trang điểm kỹ xảo, mặc dù không phải cực kỳ tinh thông, nhưng là cho ngươi làn da biến cái bộ dáng vẫn là rất đơn giản. Trang điểm. Tô Bạch khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Trang điểm cải biến khuôn mặt cũng là một cái lựa chọn tốt. Đón lấy, Tô Bạch đi ra khỏi nơi này, hướng phía nơi xa rời đi. Chờ hắn đã đi chưa bao lâu, xe cảnh sát liền đến, bao vây cả tòa phòng ốc. Đi đường cầu thôn, Tô Bạch ngồi lên một chiếc xe taxi, hướng phía tài xế xe taxi nói. Lúc này, hắn đang ngồi ở đằng sau, ở vào lái xe điểm mù. Lái xe nhìn thấy bộ dáng của hắn, hơi có chút lo nghĩ. Nhưng nhìn đến Tô Bạch đưa tới tiền về sau, lo nghĩ cấp tốc bị bỏ đi. Lúc này, Tô Bạch nằm ở phía sau chỗ ngồi, tại bên cạnh hắn, đặt vào một chút đồ trang điểm. Một bàn tay vô hình, cầm lên những này đồ trang điểm bắt đầu cho Tô Bạch trang điểm. Những này đồ trang điểm đều là bọn hắn nơi này trên đường mua. Sau trấn mặc dù nói gọi trấn, nhưng là dù sao cũng là ở vào Giang Hải thành phố phụ cận, cũng là có nhất định thương nghiệp quy mô. Cho nên, ở chỗ này mua đồ trang điểm cũng không phải là một việc khó. Tô Bạch nhắm mắt lại, trong tay vướt vướt điện thoại, ngay tại cho quản gia gửi đi tin tức. Lần này cứu rỗi giáo hội A Mạn chết, tất nhiên sẽ rất nhanh truyền ra, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn, đem trước đó chỉnh lý tốt tình báo gửi đi cho quản gia. Như vậy, tại về sau thời gian bên trong, Đồ Long Bộ sẽ có cơ hội đối cứu rỗi giáo hội tiến hành đả kích. Tin tức phát cực kỳ nhanh. Hơn 2000 chữ, chỉ tốn không đến 10 phút đồng hồ liền viết xong. Huynh đệ, ngươi đây là về nhà sao? Lái xe có chút hiếu kỳ hỏi một chút sau lưng Tô Bạch. Tô Bạch nghe vậy, nói, không phải, ta là tới tìm ta bằng hữu. Bằng hữu của ngươi tại đường cầu thôn. Lái xe khẽ giật mình, sau đó thần sắc do dự một chút, nói, vừa mới chúng ta bản địa bảy phát tin tức, nơi này gần nhất có chút không yên ổn, ngươi ở chỗ này nhiều chú ý một chút. Tô Bạch nghe vậy, cũng đã minh bạch, Cam Cảnh Sơn cùng Diêm Hoa Dương làm cướp bóc giết người đã truyền ra. Tạ ơn, ta sẽ chú ý. Tô Bạch gật gật đầu. Tiếp lấy hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhìn về phía xem xét Cam Cảnh Sơn ký ức. Theo hắn đắm chìm xuống dưới, liền thấy được một trương khuôn mặt dữ tợn dần dần phóng đại. Sau đó trương này khuôn mặt trên dấu vết tháng năm dần dần biến mất, trở nên non nớt, trở nên ngây thơ. Tiếp lấy thích bạo lực gia đình cực thân cùng ác độc gọi hắn đi chết mâu thân không ngừng tại trí nhớ của hắn bên trong xuất hiện. Hắn trên mặt non nớt, ngây thơ, dần dần biến mất. Lại mà thay vào chính là hắn phụ thân bạo ngược, cùng mẫu thân hắn ngoan độc. Lái xe gặp hắn không nói lời nào, liền cũng không có nói chuyện hào hứng, tiếp tục lái xe. Không đến bao lâu, xe ngay tại đường khẩu thôn ngừng lại. Tô Bạch mở mắt. Tại vừa mới, hắn đã xem hết Cam Cảnh Sơn ký ức, cũng tại trong đó thu được đối phương nguyện vọng nhiệm vụ. Chỉ là đáng tiếc là, đối phương nguyện vọng nhiệm vụ là căn bản kết thúc không thành, bởi vì Cam Cảnh Sơn nguyện vọng là giết hắn. Tô Bạch thở phào ngụm trọc khí, cho tiền từ đường khẩu thôn xuống tới. Hắn nhìn về phía cửa thôn vị trí. Lúc này đường khẩu thôn bên trong, bên ngoài cũng không có cái gì thôn dân. Ngược lại là ngừng một chút xe cảnh sát. Nơi xa cũng có một chút cảnh sát đang cùng thôn dân nói chuyện phiếm. Nhìn thấy những cảnh sát kia, Tô Bạch quay người tìm cái ngõ nhỏ đi đến. Hiện tại tướng mạo của hắn, căn bản cũng không có xứng đôi căn cứ chính xác hiện. Nếu như cảnh sát muốn tra lời nói của hắn, rất có thể sẽ phiền phức. Tiến vào ngõ nhỏ, Tô Bạch dựa theo Cam Cảnh Sơn ký ức, đi hướng một chỗ núi rừng. Trên đường đi, có rất nhiều cảnh sát ngay tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, hô hào người bị hại danh tự. Tô Bạch im lặng không nói, từ những cảnh sát này khe hở bên trong xen kẽ mà qua. Hắn đi đường thời điểm, phi thường cổ quái, một cước bước ra, liền đã tại mấy bước bên ngoài. Tại rừng rậm bên trong, tựa như một con quỷ hồn đồng dạng. Nếu có người nhìn thấy hắn loại này đi đường phương thức, khẳng định sẽ bị dọa đến gần chết. Qua hơn nửa giờ, Tô Bạch đã đến 10 dặm có hơn địa phương. Ở chỗ này, hắn ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Nơi này chính là lần này Diêm Hoa Dương cùng Cam Cảnh Sơn bọn người xử lý thi thể địa phương. Tô Bạch nhìn về phía nơi xa, ánh mắt hơi có chút thâm thúy. Vừa mới hắn xem hết Cam Cảnh Sơn ký ức, hắn ở bên trong tìm được một số không giống bình thường đồ vật. Diêm Hoa Dương cùng Cam Cảnh Sơn, cùng phổ thông người sống lại khác biệt, đối phương là nhân tạo người sống lại. Mà tạo bọn hắn, liền là bọn hắn lần thứ nhất cướp bóc gặp phải những người kia. Người kia dùng súng đem Diêm Hoa Dương đánh giết về sau, liền trực tiếp đem một khối vàng đặt ở Diêm Hoa Dương trên thân. Một khối vàng ném cho những người khác. Loại tình huống này, Tô Bạch cũng không phải lần đầu tiên gặp. A Chỉ, Tán Đổ, Cao Tường những người này, đồng dạng đều là nhân tạo. Chỉ là tạo đối phương, là kim chủ. Tô Bạch nhớ rõ, đây hết thảy đều cùng một cái hoàng kim mâm tròn có quan hệ. Cùng kia kim khối, 10 phần tương tự. Vật kia có thể chế tạo người sống lại. Trước đó, Tô Bạch chỉ cho là đây hết thảy đều là kim chủ tự mình làm. Dù sao đối phương năng lực chính là đem người biến thành hoàng kim, đối phương năng lực diễn sinh ra chế tác hoàng kim mâm tròn, cũng chưa chắc không là chuyện không thể nào. Nhưng là, hiện tại kim chủ đã chết, nhưng lại xuất hiện lần nữa nhân tạo người sống lại. Cái này cũng không phải do để Tô Bạch nghĩ đến càng nhiều. Có lẽ, người này tạo người sống lại, còn mang theo cái khác bí mật,
thậm chí cùng hắn hoàng kim quan tài cũng có nhất định quan hệ.
Ô,
đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo vù vù thanh âm. Thanh âm này phi thường nhỏ bé, giữa rừng núi căn bản không tính là cái gì. Nhưng là, lấy Tô Bạch bây giờ nhĩ lực mà nói, lại rất dễ dàng nghe được đạo thanh âm này. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, con ngươi của hắn đông nhiên co rụt lại.
Oeng.
Dưới núi vũ trang cảnh sát bị đạn đạo nổ bay, hài cốt văng tứ phía.
Vui lòng đặt tên cho hệ thống.
Phiền bỏ mẹ.
Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt tốc chủ.
Gì?
Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà.
Chương 354, sợ hãi giáng lâm.
Tô Bạch nhìn xem một màn này, trong lòng cảm giác có chút không chân thực.
Tại liên bang, ngay cả súng đều cấm, thậm chí một chút súng đồ chơi tại bán ra thời điểm đều sẽ tầng tầng bị quản chế. Nhưng là bây giờ lại có người dùng bom nổ cảnh sát. Cái này khiến Tô Bạch trong lúc nhất thời đều nhanh có chút phản ứng không kịp. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền lạnh xuống. Hắn nhìn về phía phương xa trên núi, ở nơi đó đang có một cái người chính cầm súng phóng tên lửa đối cái phương hướng này. Cực kỳ hiển nhiên, vừa mới sử dụng súng phóng tên lửa liền là đối phương.
Đó lấy, hắn lại thấy được cái kia người từ phía sau lưng lấy ra một thanh súng ngắm, bắt đầu nhắm chuẩn những cái kia còn tại kêu rên cảnh sát, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ lệ khí. Hắn trở tay liền trực tiếp đem hơn 2 mét ác thú số 1 lấy ra, nhắm chuẩn đối phương, bóp cò.
Ầm.
Một viên đạn bắn ra. Cái này một loạt động tác nước chảy mây trôi, tại tay súng bắn tỉa kia còn tại điều chỉnh trạng thái thời điểm, đầu liền bị đánh thành dưa hấu bọn.
Giết người về sau, Tô Bạch dùng dã thú cảm giác tràn ngập cả toàn ngọn núi, bắt đầu tìm kiếm cả toàn núi người.
Chỉ chốc lát, hắn liền phát hiện Diêm Hoa Dương mang theo 2 cái tiểu đệ cùng một đám vũ trang người ngay tại một con sông phụ cận làm đồ nướng. Những người này lúc này đang có một ít có chút kinh nghi bất định.
Cực kỳ hiển nhiên đã bị vừa mới kia một đạo đinh thai nhức góc tiếng súng dọa sợ.
Tô Bạch sắc mặt băng lãnh, lấy ra điện thoại cho quản gia gọi điện thoại, tại Giang Hải thành phố đường khẩu thôn, có cảnh sát bị vũ trang ngạt đồ tập kích, nhanh lên phái người tới cứu chữa.
Tốt.
Cúp điện thoại, Tô Bạch thân hình giống như quỷ mị tiến vào rừng rậm bên trong, hướng phía đám kia vũ trang nhân viên đánh tới. Rừng rậm bên trong hoàn cảnh có vẻ hơi u lãnh, bởi vì tới gần buổi chiều nguyên nhân, mang theo một chút hơi ẩm, toàn bộ rừng rậm mang theo từng tí vũ khí.
Xoạt xoạt.
Một tên tóc vàng mắt xanh nam nhân biết hầu bị cắt đứt. Hắn có chút không thể tin nhìn về phía trước mắt người thanh niên này. Hắn vừa mới kỳ thật đã phát hiện đối phương, nhưng là thân hình của đối phương lại giống như quỷ mị, hắn mở mấy súng đều không có đánh trúng đối phương.
Cái này người, là ma quỷ sao?
Ầm.
Đột nhiên, nơi xa một tiếng súng tiếng vang lên, đem một gốc cây mục trực tiếp đánh xuyên qua. Nhưng là lúc này, vừa mới bóp chết người thanh niên lại đã biến mất không thấy. Thân ảnh của hắn tựa như ảo mộng, giống như là ác quỷ đồng dạng, chính hướng phía vừa mới nổ súng vị trí mà đến.
Đáng chết.
Không phải nói không cho ngươi nổ súng sao?
Một tên vũ trang nhân viên một phát bắt được tay bắn tỉa cổ áo, giận dữ hét.
Lúc này sắc mặt của hắn đã trắng bệnh, không có một chút huyết sắc.
Vừa mới cái kia người, liền là một cái quái vật.
Làm là tổ chức bán mạng người, bọn hắn biết đến đồ vật càng nhiều.
Có một ít người, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng.
Ngậm miệng.
Lạng đồn.
Tay bắn tỉa ánh mắt đỏ như máu, gào thét lên, cái kia người tuyệt đối có cảm giác phương diện năng lực, cái này chính là hắn giết người thứ 3.
Nha nguyên sáng giới ẩn tàng đến tốt như vậy, vẫn là bị hắn tìm được.
Chúng ta trốn ở chỗ này một chút tác dụng đều không có.
Từ bỏ hảo tưởng đi, chuẩn bị chiến đấu.
Nói xong, tay bắn tỉa đẩy ra lạng đồn tay, bắt đầu điên cuồng hướng phía Tô Bạch vị trí xạ kích.
Lạng đồn thấy thế, khẽ cắn môi, nhìn về phía đám người giận dữ hét, cho ta hỏa lực bao trùm.
Ta liền không tin hắn còn có thể ba đầu sáu tay, có thể còn sống ra ngoài.
Dứt lời, hắn liền nhấc lên súng trường, bắt đầu mang theo đám người hướng phía Tô Bạch vị trí tiến hành bắn phá.
Nhưng mà, để bọn hắn tuyệt vọng là, bọn hắn đạn vô luận như thế nào, luôn luôn sờ không tới người kia bên cạnh.
Cái này khiến bọn hắn cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác bị thất bại, cảm giác mình trước kia luyện súng đều luyện đến cậu thân đi lên.
Tại bọn hắn bên cạnh, Diêm Hoa Dương cùng 2 cái tiểu đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền bắt đầu lặng lẽ rời đi.
Lão đại, chúng ta cứ đi như thế sao?
Một tên lưu manh sắc mặt trắng bệch đối Diêm Hoa Dương nói.
Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chuyện kinh khủng,
thậm chí đã sinh ra một cỗ về nhà xúc động.
Mặc dù nói trong nhà chẳng làm nên trò trống gì, nhưng là cũng so với đến mất mạng mày a.
Không phải đâu.
Diêm Hoa Dương xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cố gắng chấn định nói, những người này căn bản sợ không người kia một bên, tử vong đã là định cục, chúng ta cũng không thể cho bọn hắn trốn cùng.
Tại cùng những người này tiếp xúc thời điểm, hắn cũng đã biết một chút liên quan tới người sống lại sự tình.
Cũng là bởi vì cái này, hắn hiểu thêm, những người này đánh không trúng đối phương, căn bản không phải những người này thuật bắn súng không được, mà là người đối diện tuyệt đối là có năng lực tránh đi đạn.
Lại thêm vừa mới cái kia người dễ như trở bàn tay liền đem một cái người bóp chết cử động, cũng liền biểu lộ đối phương năng lực cận chiến, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng.
Những người này nhất định sẽ bị đối phương giết chết.
Chỉ hy vọng cái kia người giết hết vũ trang nhân viên về sau, không muốn tìm bọn hắn gây chuyện.
Lúc này, Diêm Hoa Dương trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Về sau, 3 người tại rừng rậm bên trong xuyên qua, hướng phía nơi xa chạy mà đi.
Bọn hắn không biết mình muốn chạy trốn đến địa phương nào,
nhưng chỉ cần rời đi cái này khiến người sợ hãi địa phương, vậy liền đủ.
Bọn hắn chạy không đến bao lâu, tiếng súng đột ngột ngừng, toàn bộ rừng rậm cũng biến thành tĩnh mịch xuống dưới.
Loại này tĩnh mịch, bình thường đều sẽ để cho người cảm thấy an tâm, thoải mái dễ chịu.
Nhưng là lúc này 3 người nhưng trong lòng đã tràn đầy sợ hãi,
bởi vì bọn hắn biết, súng này âm thanh đình chỉ, đã nói lên những người kia bị giết chết.
xuống một cái rất có thể là bọn hắn. Ngay vào lúc này, Diêm Hoa Dương đột nhiên thấy được cách đó không xa có một chỗ hang động, con mắt không khỏi sáng lên, liền mang theo người lộn nhào hướng phía bên trong chui vào. Hang động ước chừng cũng chính là một hai cái mét vuông tả hữu, mấy người đi vào liền nhét tràn đầy. Nhưng chính là nhỏ như vậy hang động, lại cho mấy người một tia cảm giác an toàn. Lúc này, sắc trời đã có chút mờ tối. Bên ngoài tịch liêu im ắng. Mấy người trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Cái kia người cũng không có đuổi theo. Lao lao. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần tới gần. Nghe được thanh âm này, mấy người tim đều nhảy đến cổ rồi, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm bên ngoài. Lúc này, bên ngoài u ám, trên mặt đất tất cả đều là cành khô lá heo vữa, còn không có mọc ra cành cây theo gió phát ra sản sạt thanh âm. Đến cửa động vật tạng, tiếng bước chân đột nhiên ngừng. Ba người nghe được tiếng bước chân ngừng, chỉ cảm thấy trái tim gia tốc, toàn thân bao phủ đang sợ hãi bên trong. Sau đó, tiếng bước chân lại xuất hiện, hướng nơi xa rời đi. Mấy người nghe được thanh âm đi xa, đều nhẹ nhàng thở ra. Lần này, bọn hắn còn sống. Nhưng cũng chính là lúc này, một tiểu đệ đột nhiên thấy được một cái tay từ bên ngoài duỗi vào, bắt lại khác một tiểu đệ cổ. Xoa cạch. Người kia trực tiếp tử vong, máu tươi phun tung tóe còn lại hai người một mặt. A. Hai người hoảng sợ phát ra tiếng kêu thảm. Thế nào, ta có khủng bố như vậy sao? Tô Bạch nhíu mày nhìn chăm chú lên hai người, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, hắn thậm chí cảm thấy đến Dư Linh có phải hay không đem tướng mạo của hắn hoa xấu. Nhưng là sau đó Tô Bạch liền đem chuyện này quên hết đi. Một tay một cái, đem hai cái người bắt ra. Một bên khác, vừa mới rời đi Dư Linh chính hướng phía làng đồn trước đó ở địa phương đi đến. Vừa mới rời đi tiếng bước chân, chính là nàng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 355, Hoa Hồng Đoàn. Đừng có giết ta cùng những người kia không phải cùng một bọn, chúng ta chỉ là người qua đường. Diêm Hoa Dương bị cầm ra tới về sau, lập tức khàn cả giọng gọi hô lên. Khác một tiểu đệ, lúc này lại đã dọa bối rối, run rẩy nói không ra lời. Tô Bạch nhìn chằm chằm Diêm Hoa Dương, thần sắc bình tĩnh nói, ta lần này kỳ thật là tới giết ngươi. Giết ta? Diêm Hoa Dương ngu ngơ nhìn xem Tô Bạch, run giọng nói, ta bất quá là một cái vừa mới phục sinh người sống lại, chưa từng có cùng ngươi gặp qua, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn có chút ủy khuất. Lúc trước hắn còn muốn lấy mình trở thành người sống lại về sau, tương lai liền là hắn leo lên sân khấu thời điểm. Nhưng ai biết, hắn trở thành người sống lại còn chưa được mấy ngày, liền bị một cái khủng bố như vậy người tìm tới cửa. Cái này cùng chơi đùa thời điểm, vừa ra tân thủ thôn liền đụng phải cấp thế giới lớn bột đồng dạng. Người giết người. Tô Bạch thanh âm y nguyên bình tĩnh. Phù phù. Một bên tiểu đệ đã quỳ xuống, nước mắt nước mũi lưu đến khắp nơi đều là. Hắn lúc giết người, xưa nay sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì hắn mạnh, mà đối phương yếu. Thậm chí tại người khác tử vong trước, đau khổ cầu khẩn thời điểm, sẽ còn để hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Như thế để hắn cảm giác lòng tự ái của mình đạt được rất lớn thỏa mãn. Nhưng là bây giờ, thử vong bày tại trước mặt hắn. Hắn cảm thấy sợ hãi. Thậm chí hắn bắt đầu thống hận trước đó giết người mình, cảm thấy lúc trước mình vì cái gì như vậy đáng hận. Cũng bởi vì ta đã giết người. Diêm Hoa Dương kinh ngạc nhìn xem Tô Bạch, có chút khó mà đưa tín đạo, đây chẳng qua là một chút người bình thường à. Tô Bạch trong mắt lánh sắc chợt lóe lên, người bình thường cũng không phải là người sao. Người bình thường tại sao có thể cùng chúng ta so? Diêm Hoa Dương gầm thét nói. Hắn cảm giác mình đã bị lớn lao vũ nhục. Hắn đã trở thành người sống lại, đã áp đảo người bình thường phía trên, thậm chí cảnh sát cũng không thể bắt hắn thế nào. Hiện tại có người nói cho hắn biết, hắn cùng người bình thường đồng dạng, sẽ chỉ làm hắn cảm giác hoang đường. Thậm chí, dù là Tô Bạch nói nhìn hắn không thuận mắt muốn giết hắn, hoặc là chỉ là tâm tình không tốt muốn giết hắn cũng sẽ không để hắn cảm giác như thế lớn vũ nhục. Người bình thường, căn bản cũng không phối cùng hắn so. Tô Bạch lúc này sắc mặt đã dần dần lạnh lên, trực tiếp một cước đá vào Diêm Hoa Dương trên đùi, đem hắn xương cốt bị đá vỡ nát. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hơn người một bậc rồi. Hắn trong mắt có chút toát ra một tia lệ khí. A. Diêm Hoa Dương kêu thảm một tiếng, trong mắt để lộ ra vẻ điên cuồng, ta có lực lượng cường đại, vì cái gì liền không thể bao trùm tại người bình thường phía trên, ta không chỉ muốn bao trùm tại trên người của bọn hắn, ta còn muốn bọn hắn cho ta làm chó. Ách ách. Tô Bạch một thanh bóp lấy Diêm Hoa Dương, trong mắt hiện ra ý lạnh âm u. Ha ha. Ngươi, nếu là thích, ta cho ngươi làm chó a. Diêm Hoa Dương điên cuồng cười. Cùng lúc đó, một cỗ quỷ dị tinh thần từ mắt của hắn bên trong tản ra, hướng phía Tô Bạch tới gần. Bị này quỷ dị tinh thần năng lực bao phủ, Tô Bạch thần sắc không có một chút biến hóa. Ngươi là người, không phải chó. Đồng dạng, ngươi cũng không thể đem người khác làm chó. Tô Bạch thanh âm băng lãnh thấu xương, một cỗ sát cơ triệt để bao phủ lại Diêm Hoa Dương. Diêm Hoa Dương bị cỗ này sát cơ bao phủ lại, trong lòng điên cuồng dần dần biến mất, sợ hãi bao phủ nội tâm của hắn. Cái này người, hắn năng lực vậy mà không ảnh hưởng được một tia. Đó là cái quái vật gì? Nhưng là sau đó, tử vong bao phủ Diêm Hoa Dương nội tâm, hai tay của hắn bắt lấy Tô Bạch tay, gào thét lên, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Chính ngươi liền sạch sẽ sao? Ngươi nói ta giết người, ngươi liền không giết người sao? Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch nhìn chằm chằm Diêm Hoa Dương tinh hồng điên cuồng con mắt, lắc đầu. Nói xong, tay hắn đông nhiên vừa dùng lực. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Diêm Hoa Dương cổ trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Hắn giết người, mà lại giết rất nhiều người, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là không thẹn với lương tâm. bởi vì hắn chưa từng có giết qua một người vô tội. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Diêm Hoa Dương, thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm, chém giết kỹ xảo 1. Đó lấy, Tô Bạch nhìn về phía bên cạnh tiểu đệ, lại phát hiện đối phương sắc mặt đã tím xanh, lại là vừa mới bị hủ chết. Kỳ thật ngươi không cần thiết nói với hắn nhiều như vậy. Dư Linh mang theo Lãng Đồn đi tới, bất đắc dĩ nói, về sau dạng này người giết chính là. Nếu như chỉ là phân biệt lý lời nói, ngươi là vĩnh viễn biện không thắng. Tô Bạch nhìn về phía Dư Linh. Bởi vì ngươi chỉ là một người bình thường, không phải thánh nhân. Dư Linh nhìn về phía Tô Bạch, thở dài một tiếng, nói, chỉ cần là người liền sẽ phạm sai lầm. Mà một số người sẽ dùng kính lúc phóng đại ngươi sai lầm, sau đó chứng minh ngươi cái này người đến cỡ nào kém. Nói đến đây, nàng lắc đầu nói, tựa như hôm trước lão nhân kia con gái. Nàng lúc trước không phải bị lừa bán đi rồi sao? Nàng xem như một cái người bị hại a. Nhưng còn không phải có người nói nàng ngay cả nhi tử đều không để ý, để nàng trở về chiếu cố đứa trẻ sao? Ngươi là không có cách nào làm cho tất cả mọi người hài lòng. Nghe được nàng, Tô Bạch trầm tư một lát, sau đó gật gật đầu. Sự thật cũng là như thế, hắn là không cách nào làm cho tất cả mọi người hài lòng. Đó lấy, hắn nhìn thoáng qua cái kia run run rẩy rẩy ngoại liên bang người, nhắm mắt lại, bắt đầu tra được Diêm Hoa Dương ký ức. Diêm Hoa Dương lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu liền ly hôn. Quyền nuôi dưỡng là tại hắn mụ mụ nơi nào? Nhưng là hắn mụ mụ cũng không có làm sao nuôi dưỡng hắn, đem hắn nhét vào ông ngoại nhà bà ngoại về sau, liền thường xuyên dùng hắn làm lý do tìm hắn phụ thân dọa dẫm. Khi còn bé, hắn là tại ông ngoại nhà bà ngoại lớn lên, mà bởi vì bề ngoài công bà ngoại cũng không làm sao thích hắn, động một tí đánh chửi, cũng liền tạo thành Diêm Hoa Dương tự ti, mà sâu tin nhược nhục cường thực nguyên nhân. Bởi vì tại hắn trong mắt, nếu như phụ thân hắn cường thế, tàn nhẫn, vậy hắn mẫu thân liền không có cơ hội đem hắn người của phụ thân sinh hủy đi. Nếu như hắn có thể cường đại, hắn liền sẽ không tại ông ngoại nhà bà ngoại ăn nhờ ở đậu, thận trọng sinh hoạt. Thế giới này ôn nhu chưa từng có đối với hắn triển khai qua. Cảm giác được Diêm Hoa Dương nguyện vọng, hắn muốn để phụ thân của mình trôi qua càng tốt hơn. Nếu như hoàn thành Diêm Hoa Dương nguyện vọng, hắn linh năng sẽ bị hấp thu, hình thành quan tài bảo mệnh vỡ, đồng thời ngươi thu hoạch được đạo cụ cấp thấp tử vong miễn dịch. Cấp thấp tử vong miễn dịch làm gặp chí mạng thương hại lúc có nhất định tỷ lệ miễn dịch lần này tổn thương, miễn dịch tỷ lệ 15%. Tô Bạch đọc xong Diêm Hoa Dương ký ức, thở phào một hơi. Diêm Hoa Dương cả đời để hắn cảm giác có chút tiếc hận. Nếu như đối phương ở cái thế giới này cảm thụ qua ôn nhu, vậy cũng nhất định sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nhưng là Tô Bạch cũng không hối hận giết đối phương, bởi vì Diêm Hoa Dương giết 7 người vô tội. Diêm Hoa Dương mệnh là mệnh, kia 7 cái người vô tội mệnh cũng là mệnh. Hắn xưa nay sẽ không bởi vì trong lúc nhất thời cảm xúc làm ra lựa chọn. Các ngươi là cái nào tổ chức? Tô Bạch nhìn về phía Lãng Đồn, thanh âm bình tĩnh. Hắn cũng không thích đối phương. Rất nhiều người sống lại đều là thế giới này không ổn định nhân tố, là kinh khủng nhân viên. Mà loại này tùy ý chế tạo người sống lại người, càng là như vậy. Ta là Hoa Hồng Đoàn người, ngươi tốt nhất thả ta. Lãng Đồn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Bạch, cắn răng nói. Hắn cũng không biết lần này là đổ cái gì nó mốc, vậy mà đụng phải cường đại như vậy người sống lại. Hắn thấy, thực lực của đối phương, ít nhất là thâm niên xà cấp người sống lại, thậm chí là mãng cấp người sống lại. Dạng này một cái người, đối với người bình thường tới nói, so đụng phải quỷ đều càng kinh khủng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 356, chết sạch sẽ mới được. Hoa Hồng Đoàn. Tô Bạch nhíu mày. Hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tổ chức này. Tại trí nhớ của hắn bên trong, cùng Hoa Hồng dựng vào bên cạnh, cũng chính là chỉ có 4 cái cùng Hoa Hồng tương quan người sống lại. Hồng bảng thứ 4 Nhục Mân Tôi, Hồng bảng thứ 127 Bạch Mân Tôi, Hắc bảng người thứ 70 Phụ Nhân Tôi, cùng Hắc bảng người thứ 500 Huyết Mân Tôi. Trong đó Nhục Mân Tôi là giao cấp người sống lại, Bạch Mân Tôi là gần giao cấp người sống lại, Phụ Nhân Tôi cùng Huyết Mân Tôi là mãng cấp người sống lại. Mà theo Tô Bạch gần nhất nhìn thấy tin tức, tại đoạn thời gian trước, Huyết Mân Tôi bị Đổ Long Bộ giết chết. Bây giờ chỉ còn lại Nhục Mân Tôi, Bạch Mân Tôi cùng Phụ Nhân Tôi. Hoa Hồng Đoàn là cái gì tổ chức? Tô Bạch nhíu mày, nhìn chằm chằm Lãng Đồn, lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tổ chức này. Giết ngươi, sẽ có người báo thù cho ngươi sao? Nếu như ngươi giết ta, tuyệt đối sẽ có người báo thù cho ta. Lãng Đồn cắn răng, căm tức nhìn Tô Bạch nói, ngươi đừng tưởng rằng mình có thể chuyển sinh, liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Chúng ta Hoa Hồng Đoàn thế nhưng là có phong ấn vật, ngươi bị đoàn trưởng tìm tới, kia ngươi liền chết chắc. Tô Bạch nghe vậy khuấy động lấy điện thoại, thẩm tra lấy liên quan tới Hoa Hồng Đoàn tư liệu. Tại tư liệu bên trong, hắn phát hiện không phần mềm bên trong, thật đúng là có quan hệ với Hoa Hồng Đoàn tư liệu. Chỉ bất quá cái này Hoa Hồng Đoàn là ngoại liên bang thế lực, mà lại rất là ẩn nấp, tin tức rất ít. Cho nên dẫn đến hắn vẫn luôn chưa nghe nói qua cái thế lực này. Ông chủ, ta cảm thấy vẫn là đường giết hắn tương đối tốt. Một bên Dư Linh đột nhiên nói. Lãng Đồn nghe được nàng, trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đối phương quả nhiên là sợ, hắn có thể sống được ra ngoài. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Bạch, ánh mắt chỗ sâu có toán độc. Chờ hắn chạy trốn, nhất định phải làm cho phía trên đại nhân giúp hắn báo thù, để cái này đáng chết người sống lại muốn sống không thể, muốn chết không được. Chờ đem Hoa Hồng Đoàn tình báo này ra đến lại giết hắn cũng không muộn. Nhưng cũng chính là cái này, Dư Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay ngân sắc chủy thủ một chút đâm vào Lãng Đồn trên cánh tay. Theo một đao kia đâm xuống, ngân sắc chủy thủ trên lân phiến rất nhỏ rung động, một cỗ quỷ dị ngân sắc vật chất từ lân phiến ở giữa chảy ra, hướng về Lãng Đồn toàn thân phát ra mà đi.
Ê! Ách! Trong nháy mắt, Lãng Đồn toàn thân gân kéo căng, thân thể thẳng băng, toàn thân phát run, con mắt trắng bệch, nhìn rất là dọa người.
Tô Bạch thấy thế, cũng không có rời xa, tìm cái địa phương ngồi xuống, chỉ là lấy ra đọc sách dụng cụ nhìn lên sách.
Qua không đến bao lâu, lỗ tai hắn hơi run một chút rung động.
Tô Bạch nhìn về phía bên ngoài kia một đầu.
Vừa mới hắn nghe được thanh âm của xe cứu thương.
Những cái kia bị đạn hỏa tiễn thương tổn người, hẳn là sẽ đạt được hữu hiệu cứu chữa.
Nghĩ đến cái này, Tô Bạch nhẹ nhàng thở dài một cái.
Bởi vì gần nhất giữa thiên địa linh năng nồng độ không ngừng gia tăng nguyên nhân,
phạm tội suất một mực tại kéo lên, cho nên cảnh sát vẫn luôn ở vào cấp 1 cần vụ bên trong, 24 giờ chờ lệnh.
Bọn hắn là đáng giá tôn kính người.
Đây cũng là vì cái gì cảnh sát thương vong, Tô Bạch sẽ đối với mấy cái này thế lực vũ trang đại khai sát giới nguyên nhân.
Đã khảo vấn đến không sai biệt lắm.
Qua một đoạn thời gian, tại cảnh sát lập tức sẽ tìm kiếm đến vị trí này thời điểm, Dư Linh mở miệng nói chuyện.
Vừa mới nàng dùng muỗng bạc thủ khảo vấn người này,
kỳ thật cái này cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian.
Lấy muỗng bạc thủ để người thống khổ năng lực, đâm lần thứ nhất về sau, Lãng Đồn liền đem tất cả mọi chuyện bàn giao ra, căn bản không mất nhiều thời gian hơn.
Giết ta,
giết ta.
Lãng Đồn sợ hãi nhìn chằm chằm Dư Linh dao găm trong tay.
Vừa mới loại đau khổ này, hắn cũng không tiếp tục muốn nếm thử lần thứ hai.
Hiện tại hắn tình nguyện chết, cũng không muốn lại nếm thử cái loại cảm giác này.
Tô Bạch đứng người lên, đem đọc sách dụng cụ thu hồi, đi tới.
Đón lấy, hắn duỗi ra tay, tại Lãng Đồn ánh mắt sợ hãi trước, bóp lấy cổ.
Xoạt xoạt.
Một tiếng vang lanh lảnh, Lãng Đồn miệng bên trong toát ra máu tươi, đã chết đi.
Lúc này, mắt của hắn bên trong tràn đầy giải thoát cảm xúc,
thậm chí còn để lộ ra cảm kích.
Lại muốn chờ 30 phút sao?
Dư Linh nhìn về phía Tô Bạch, do hỏi.
Tô Bạch lắc đầu, nói, không cần, cảnh sát đã tới.
Nói xong, hắn liền quay người hướng phía rừng rậm bên trong đi đến.
Dư Linh thấy thế, lập tức đuổi theo.
Hoa Hồng Đoàn là Bạch Mân Côi xây dựng một tổ chức, chủ yếu phân bố địa phương là tại ngoại liên bang bên trong, lần này bọn hắn tới mục đích là cùng một cái tên là Làng Quần tổ chức giao tiếp. Cụ thể giao tiếp nhiệm vụ, cái này người cũng không rõ ràng, hắn chỉ là một cái ngoại vi thành viên, hắn nhiệm vụ cũng chỉ là đem Diêm Hoa Dương cùng Cam Cảnh Sơn hai người thoát ly liên bang cảnh sát tìm kiếm mà thôi.
Hai người sóng vai đi tới, Dư Linh đem vừa mới thẩm vấn sự tình, bắt đầu cáo chi Tô Bạch.
Đại khái ta rõ ràng.
Tô Bạch gật gật đầu, sau đó dừng một lát, nói, ta cảm thấy Hoa Hồng Đoàn tổ chức này không phải chỉ là Bạch Mân tôi thủ hạ tổ chức.
Bởi vì theo hắn nói, Hoa Hồng Đoàn tổ chức này tại ngoại liên bang mọc lên như nấm, như thế lớn một tổ chức, căn bản không phải một cái hồng bảng thứ 127 người sống lại liền có thể chấn giữ.
Sau người, rất có thể có một cái giao cấp người sống lại.
Thậm chí rất có thể liền là hồng bảng thứ tư lục mân tôi.
Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hướng xuống tra sao?
Dư Linh có chút chần chờ mà hỏi.
Kinh lịch chuyện ngày hôm qua, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng một tên giao cấp người sống lại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu.
Một tên đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh gần giao cấp người sống lại, tại trong nháy mắt liền bị giết.
Thậm chí tên kia giao cấp người sống lại, lúc giết người, ngay cả phong ấn vật đều không cần.
Nghe được Dư Linh lời nói, Tô Bạch gật đầu nói, vẫn là phải tra.
Từ khi hắn trở thành mãng cấp người sống lại, liền cảm giác mình tiến cảnh càng ngày càng chậm.
Hắn thậm chí có một loại dự cảm, dù là hắn một con đường đi tới 50%, hắn y nguyên không có thể trở thành giao cấp người sống lại.
Đây là một loại từ nội tâm sinh ra trực giác.
Loại trực giác này, thậm chí bao trùm tại cảm giác của hắn phía trên.
Mà hết thảy này đều cùng Hoàng Kim Quan Tài có quan hệ rất lớn.
Mỗi một cái người sống lại đều có năng lực của mình, mà Tô Bạch năng lực liền là Hoàng Kim Quan Tài.
Nhưng là Hoàng Kim Quan Tài lại cùng cái khác người sống lại năng lực lại có bản chất khác nhau.
Cái này Hoàng Kim Quan Tài là từ viên kia Hoàng Kim trái tim chuyển biến mà đến,
cũng không phải là Tô Bạch mình thức tỉnh năng lực.
Nếu như hắn muốn càng thêm cường đại, liền cần đối Hoàng Kim Quan Tài tiến hành càng sâu khai phát.
Vậy nếu như bị giao cấp người sống lại để mắt tới làm sao bây giờ?
Dư Linh hơi có chút bất an.
Tô Bạch lắc đầu, nói, Hoa Hồng Đoàn đại bản doanh là tại ngoại liên bang, mà không phải tại liên bang.
Ở chỗ này, gặp được đối phương giao cấp người sống lại tỷ lệ là phi thường tiểu nhân.
Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, mà lại, chúng ta nơi này cũng không phải là không có giao cấp người sống lại, chúng ta cũng không sợ hắn.
Dư Linh nghe được lời nói của hắn, cũng nghĩ đến cái kia cứu bọn họ giao cấp người sống lại, lập tức cảm giác tâm buông xuống rất nhiều.
Đây chính là có tổ chức làm hậu thuẫn lực lượng.
Vậy chúng ta bây giờ đi đâu?
Nàng hỏi.
Đi cái đội ngũ này đóng quân địa phương.
Tô Bạch trong lòng dần dần nổi lên sắc ý.
Lần này, cái này đội Hoa Hồng Đoàn người, quả thực là điên rồi.
Bọn hắn vậy mà từ ngoại liên bang lộ ra hơn 300 súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên đến nơi này.
Nhiều người như vậy, cơ hồ có thể đánh một trận quy mô nhỏ chiến dịch.
Người bình thường gặp được bọn hắn, có thể nói được là thập tử vô sinh.
Thậm chí bọn hắn có thể trực tiếp tạo thành một lần đại đồ sát.
Cho nên, lần này dù là hắn không đi điều tra loại này có thể làm cho người biến thành người sống lại đồ vật, hắn cũng sẽ đi tìm đối phương phiền phức.
Người nguy hiểm như vậy viên, nhất định phải chết hết sạch sẽ mới được.
Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức.
Chương 357, biến mất tại đại đô thị người.
Ầm ầm,
bầu trời sấm rền oanh minh,
nhưng là không biết vì cái gì, tiếng sấm không ngừng, nhưng là nước mưa lại không có rơi xuống một giọt, dẫn đến không khí bên trong có chút oi bức.
Tại một chỗ nhà máy bên trong, một đám người ngay tại cảnh giới.
Lãng Đồn làm sao còn không có đến?
Nhà máy bên trong một cái phòng nhỏ bên trong, mấy cái người đang đánh lấy bài, có một người thuận miệng hỏi. Nghe được lời nói của hắn, một cái khác tên người mặc quần áo thể thao nữ nhân khẽ giật mình, sau đó ánh mắt ngưng tụ, không còn bắt bài. Theo nàng không có động tác nữa, những người khác lập tức nhìn về phía nàng. Nhưng là, lúc này, không có người mở lời hỏi chuyện gì. Nhỏ hẹp gian phòng bên trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại. Nữ nhân nhìn thoáng qua bên cạnh trợ thủ, trầm giọng hỏi, chúng ta nội bộ thông tin, tại nhiệm vụ bên trong, bao nhiêu thời gian bên trong nhất định phải liên hệ?
Tiểu thư, trong vòng 20 phút nhất định phải liên hệ.
Trợ thủ thấp giọng trả lời.
Kia làng đồn bao lâu không có cùng chúng ta liên hệ?
Nữ nhân tiếp tục hỏi.
Trợ thủ mắt nhìn đồng hồ đeo tay nói, 20 phút đồng hồ 30 giây.
Nghe được lời nói của hắn, nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói, tất cả mọi người tập hợp.
Chuẩn bị chuyện gì?
Đúng.
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 Trong sân những người khác nhau nhau đứng lên, lập tức đi tập kết đội ngũ đi.
Tại cái này trong lúc đó, không có một cái người có nghi vấn gì.
Chỉ chốc lát, hơn 20 chiếc khác biệt loại hình bên trong cỡ lớn cỗ xe mở lên con đường, hướng về phương xa rời đi.
Toàn bộ nhà máy lập tức trở nên trống vắng.
Sau một tiếng, một chiếc xe hơi từ phương xa chạy nhanh đến.
Cỗ xe đến nhà máy thời điểm, ngừng lại.
Mà người bên trong xe, lại chưa hề đi ra.
Thế nào?
Dư Linh có chút hiếu kỳ dò hỏi.
Tô Bạch nhìn lướt qua nhà máy, nhíu mày, bên trong không có người.
Mà lại, hắn còn cần dã thú cảm giác, phát hiện bên trong có một chén không còn bốc lên nhiệt khí trà chén.
Cực kỳ hiển nhiên, đám người này rời đi chí ít có 30 phút đồng hồ trở lên.
Sau đó, Tô Bạch nhìn một chút bầu trời, lúc này trên trời có lấy tí tách nước mưa.
Bởi vì bất thình lình mưa, trên đường này vết tích cũng căn bản là không có cách tìm.
Rốt cuộc, cái này đường nhựa vốn là rất khó tra tìm manh mối, tăng thêm cái này mưa, liền càng thêm không thể nào.
Tô Bạch dừng một chút, cho quản gia phát đi tin tức.
Bọn hắn chạy.
Lúc này, Tô Bạch cũng chú ý tới vài dặm ngoài có đồ long bộ người đến.
Bởi vì nơi này tương đối xa xôi nguyên nhân, những người này so với hắn càng mượn.
Ông ngong.
Ngay vào lúc này, Tô Bạch điện thoại di động kêu đi lên.
Hắn nhìn một chút điện thoại, phát hiện là một cái lạ lẫm điện thoại đánh vào.
Tô Bạch nhíu mày, liền chuẩn bị từ chối không tiếp, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nghe điện thoại.
Đại ca, ta là Lý Tàng, ta hiện tại đã tại đi Giang Hải thành phố trên đường.
Đối diện truyền đến một thiếu niên người thanh âm hơi có chút khẩn trương.
Nghe được thanh âm này, Tô Bạch khẽ giật mình, sau đó lên tiếng nói, ngươi bây giờ tại vị trí nào?
Ta đi đón ngươi.
Tốt, ta đem xe vé phát cho ngươi một chút.
Lý Tàng cúp điện thoại.
Tô Bạch nhìn xem điện thoại, trầm ngâm chỉ chốc lát.
Lúc trước, hắn liền đã để Lý Tàng đến tìm hắn.
Chỉ là, Lý Tàng nhanh như vậy tới, vẫn còn có chút ngoài ý liệu của hắn.
Hiện tại không tìm sao?
Dư Linh hiếu kỳ hỏi.
Lại tìm một đoạn thời gian đi.
Tô Bạch lắc đầu, đánh phương hướng bàn, hướng phía nơi xa rời đi.
Lấy vừa mới trên mặt đất xe ấn, hắn vẫn là rất dễ dàng phát hiện cỗ xe tiến về vị trí.
Chỉ là muốn tìm đến đối phương, đoán chừng rất không có khả năng.
Dù sao đối phương đã phát hiện bại lộ, về sau rất có thể liền sẽ đem mình ẩn tàng đến sâu hơn.
Sau đó, hơn nửa giờ đợi sau,
Tô Bạch trên đường liền phát hiện một chút báo phế xe tuyến, phía trên chính thiêu đốt lên hừng hực nóng diễm.
Lúc này, những xe này đều đã nổ tung, trên xe đã không có mưa ai.
Thậm chí mặt trên còn có một chút súng đạn.
Cực kỳ hiển nhiên, cái này dẫn đội người, là một cái phi thường quả quyết người.
Hô!
Tô Bạch nhìn xem những chiếc xe này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Nơi này đã tới gần tại Giang Hải thành phố.
Dựa theo đối phương thời gian, đám người này sợ là đã tiến vào Giang Hải thành phố.
Hơn 300 người, tiến vào cái này một cái quốc tế đại đô thị, sợ là ngay cả bọt nước cũng sẽ không hứng khởi.
Được rồi, đi trước tiếp người.
Tô Bạch đem tình huống nơi này cho quản gia nói một lần, liền đem lái xe hướng nội thành nhà ga.
Chuyện nơi đây, vẫn là để người chuyên nghiệp tới làm tương đối tốt.
Qua hơn nửa giờ, Tô Bạch xuất hiện ở nhà ga vị trí.
Bởi vì gần nhất ăn Tết nguyên nhân, Giang Hải thành phố rất nhiều người đều hướng nhà ga chạy.
Lúc này, nhà ga bên trong, người đông nghìn nghịt, rất nhiều nơi đều là ở vào người chen người trạng thái.
Đến nơi này, Tô Bạch tìm cái địa phương, đem xe ngừng tốt, nhìn một chút Lý Tàng cho hắn phát xe vé thời gian.
Đối phương đại khái còn cần chừng 10 phút đồng hồ sẽ ra ngoài.
Tô Bạch tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, não bên trong bắt đầu nhớ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra.
Chỉ chốc lát, hắn liền mở mắt.
Làng đồn cực kỳ hiển nhiên đối với hắn những cái kia đồng đội rời đi là không rõ tình hình.
Nhưng là, nếu là như vậy, kia cái đội ngũ này vì sao lại đột nhiên rút lui đâu?
Cái này cực kỳ hiển nhiên không phải tình cờ sự tình.
Là bởi vì cảnh sát nơi nào tiết lộ tin tức.
Vẫn là đối phương từ những địa phương khác biết nơi đây không an toàn.
Tô Bạch não bên trong nhớ lại làng đồn biểu lộ.
Trong lòng có chút cảm giác thông thoáng sáng sủa.
Làng đồn ngay lúc đó hơi biểu lộ có chút không thích hợp.
Chẳng qua là lúc đó loại này không thích hợp, tại đối phương vặn vẹo biểu lộ bên trong, căn bản là không có cách phát giác.
Chỉ có hiện ở thời điểm này hồi tưởng, mới có thể phát giác trong đó không đúng.
Làng đồn lúc ấy nhất định là có chuyện gì che giấu.
Có lẽ là đối phương nhất định phải tại trong một khoảng thời gian muốn liên lạc với loại hình mới được.
Nghĩ đến đây, Tô Bạch trong lòng thở dài một tiếng.
Loại chuyện này, thật đúng là phòng không được.
Bởi vì lúc ấy làng đồn cực kỳ hiển nhiên muốn chết bảo vệ bí mật này.
Đối phương chính là muốn kéo dài thời gian.
Kéo dài thời gian.
Lúc này, Tô Bạch đột nhiên sững sờ.
Lúc ấy làng đồn đã hỏng mất, nếu như đối phương muốn kéo thời gian, chắc chắn sẽ không kéo quá lâu.
Tô Bạch bắt đầu hồi ức Diêm Hoa Dương ký ức, tại đối phương ký ức bên trong.
Làng đồn thật đúng là dùng một cái kỳ lạ điện thoại gọi qua điện thoại.
Lấy ngay lúc đó thời gian, đến làng đồn tử vong thời gian,
đại khái là 16 phút đồng hồ. Mà lúc đó làng đồn đã hỏng mất. Nhiều nhất kéo thời gian cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Mà dựa theo người bình thường định thời gian ở giữa tiêu chuẩn, thời gian số đuôi bình thường đều là 0 hoặc là 5 phần cuối. Như vậy, lúc ấy làng đồn cùng đối phương thiết định thời gian, đại khái liền là 15 phút, 20 phút đồng hồ, 25 phút đồng hồ. Cái này ba số lượng giá trị. Căn cứ lúc ấy nhà máy vị trí, cùng xe bị tạc hủy vị trí. Đại khái có thể đoán ra, đối phương tiến vào Giang Hải thành phố thời gian, hẳn là tại 8 giờ tối 22 điểm, 8 giờ 27 phút, 8 giờ 32 phút tả hữu. Tất cả chỉ cần tìm được những thời giờ này đoạn xuất hiện tại Giang Hải thành phố người là được. Tô Bạch nhìn một chút thời gian. Hiện tại thời gian đã đến 10 giờ 7 phút, khoảng cách lúc ấy sắp tới rồi 2 giờ. Tô Bạch đem chính mình suy đoán phát cho quản gia, để quản gia tìm kiếm, đồng thời cũng bắt đầu chờ đợi Lý Tằng tới. Nếu có Lý Tằng tại, có lẽ hắn có thể tại quản gia tìm tới trước đó, phát hiện những người này tung tích. Chuyện thuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 358, đêm mưa. Tới không đến bao lâu, Lý Tằng đi tới bãi đỗ xe. Hắn mang theo bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, nhìn cùng muốn nghỉ phép đồng dạng. Ở chỗ này, Tô Bạch từ xe bên trong đi ra, đối phương chào hỏi. Lý Tằng gặp hắn, liền lập tức đi tới. Làm sao nhanh như vậy lại tới? Tô Bạch trợ giúp Lý Tằng đem hành lễ cất kỹ, hỏi. Dựa theo đạo lý nói, Lý Tằng bệnh bạch huyết mới tốt không đến bao lâu, không nên nhanh như vậy liền đến mới đúng. Cho dù là nghỉ đông công loại hình thuyết pháp, đoán chừng cũng không phải như vậy có tác dụng. Ta đem cha ta điện thoại khống chế. Lý Tằng gãi đầu một cái, nói, ta nói ta đến ta thân thích nhà, còn để cho ta thân thích đối thoại với hắn. Nói đến thân thích hai chữ thời điểm, hắn ngữ khí hơi nặng một chút. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch liền minh bạch đối phương là thế nào thao tác. Đó lấy, hắn từ linh tính không gian bên trong xuất ra một nổ kẹp phục đặt ở nắp động cơ bên trên, nói, hiện tại ta có một chuyện cần trợ giúp của ngươi. Sau đó, hắn đem hoa hồng đoàn sự tình cho đối phương nói một lần. Lý Tằng nghe vậy, hơi có chút hưng phấn, bắt đầu khống chế trên máy vi tính lưới, bắt đầu xâm nhập nội thành hệ thống theo dõi, bắt đầu điều ra giám sát. Tô Bạch đứng ở một bên, cảm giác có chút thần kỳ. Hắn cảm giác Lý Tằng thao tác máy tính, cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, máy tính tại tay của đối phương bên trong, trực tiếp phát huy ra vốn không nên có tính năng. Chỉ cần Lý Tằng muốn làm, máy tính liền sẽ trực tiếp làm được. Chỉ chốc lát, giám sát liền bị điều ra tới. Phát ra đi. Tô Bạch đối Lý Tằng nói. Ừm, tốt. Lý Tằng lên tiếng. Nhanh lên nữa. Tô Bạch nói. Được. Lại nhanh. Lý Tằng có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Bạch, hắn có chút không rõ đối phương tại sao muốn đem lần nhanh điều đến nhanh như vậy. Nếu như không phải hắn không chế máy vi tính này thậm chí sẽ khiến tốc độ quá nhanh mà trực tiếp rơi tấm. Bất quá hắn nhìn thấy Tô Bạch vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nhiều lời, dựa theo Tô Bạch nói tới làm việc. Tô Bạch đứng ở một bên, nhìn xem giám sát, não bên trong nhanh chóng trí nhớ mỗi một chỗ vị trí tin tức, sau đó dùng đại não phân tích. Cương đại trí nhớ, để hắn đối với nhiều như vậy tin tức phân tích cũng không có nửa điểm cảm giác cố hết sức. Chỉ chốc lát, tiếp cận 2 giờ video lấy lần nhanh phương thức bị hắn xem hết. Lên xe, Tô Bạch ngồi lên phòng điều khiển. Lý Tàng cũng lập tức đuổi theo. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn. Tại trước xe mới, mưa phá không ngừng tả hữu lắc lư, đem nước mưa quét vào một bên. Bốn phía ngựa xe như nước chảy. Tô Bạch cỗ xe tại mưa bên trong phi nhanh, tốc độ mở cực nhanh. Lúc này, ngồi tại chỗ ngồi phía sau Lý Tàng vẫn còn có chút xuất thần. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, vừa mới Tô Bạch cũng chỉ là để hắn phát hình có chút giao lộ giám sát, về sau liền bắt đầu hướng một chỗ tiến lên. Cái này khiến hắn cảm giác có chút cổ quái. Liền vừa mới kia gần 20 phút thời gian, đối phương có thể tìm tới đầu mối gì? Mà lại, cái này gần 20 phút, một chút liền thả hơn 40 giám sát. Người bình thường nhìn một lần, sợ là đều cảm thấy choáng đầu hoa mắt, chớ nói chi là từ trông được ra thứ gì. Đối phương chẳng lẽ đang giả vờ? Nhưng là rất nhanh, Lý Tàng liền đem ý nghĩ này quên hết đi. Cùng đối phương tiếp xúc thời điểm, hắn cảm thấy đối phương làm việc phi thường ổn trọng, chắc chắn sẽ không làm loại này chuyện không có ý nghĩa. Không bao lâu, cỗ xe lái vào Giang Hải thành phố nội thành biên giới vị trí. Tô Bạch đem xe ngừng đến một cái bên ngõ nhỏ bên trên. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Bạch nhìn thoáng qua hàng sau Lý Tàng, trầm giọng nói ra. Được. Tốt. Lý Tàng ngây ngốc một chút, vội vàng theo tiếng. Tô Bạch gật gật đầu, liền trực tiếp đi vào mưa bên trong. Hướng phía kia tĩnh mịch ngõ nhỏ bên trong đi đến. Bọn hắn ngay ở chỗ này sao? Dư Linh thấp giọng dò hỏi. Ừm. Tô Bạch gật gật đầu, sau đó nói, bất quá đây chỉ là một bộ phận. Vừa mới hắn từ giám sát bên trong, phát hiện rất nhiều mới vừa vào Giang Hải thành phố người, đều hướng bên này đi. Mặc dù những người này, đều là chia thành tốt nhỏ, biến mất tại biển người bên trong. Nhưng là Tô Bạch vẫn là từ giám sát bên trong, phát hiện rất nhiều người động tĩnh, đều là cùng một vị trí. Đồng thời, hắn phát hiện những người này có rất nhiều đều là ngoại liên bang người. Cùng mục tiêu của hắn tương xứng. Đó lấy, Tô Bạch cùng Dư Linh xen kẽ mấy đầu ngõ nhỏ, đến một loạt biệt thự trước. Cái này sắp xếp biệt thự nhìn phong cách tương đối mộc mạc, lộ ra tương đối kiểu cũ. Đại khái liền là một cái tương đối nhỏ sân nhỏ cùng một cái cỡ nhỏ biệt thự không sai biệt nhiều. Lúc này nơi này không có bất kỳ cái gì ánh đèn, lộ ra phi thường yên tĩnh. Đi đến nơi này, Tô Bạch thân hình lóe lên, tiến vào viện, sau đó bước ra một bước, tiến vào biệt thự bên trong. Tại biệt thự một cái phòng bên trong, một đám ngoại liên bang người đang dùng ngoại liên bang ngữ đang nói lời nói, cũng không có phát hiện nhiều một cái người. Cái này liên bang một nhóm. Thật đúng là khó à,
chúng ta huynh đệ rất nhiều người đều chết tại số 56 cấm địa bên trong, hiện tại làng đồn một cái kêu biên đội lại không thấy, các ngươi nói chúng ta có thể hay không đã bị đồ long bộ phát hiện. Có người nói, ngậm miệng, hiện tại là tại nhiệm vụ bên trong, đừng bảo là những nhiệm vụ này không muốn quan sự tình. Một người nhữ mày nói cũng không có cái gì a. Người kia không có vấn đề nói, dù là nơi này có người nghe được, bọn hắn cũng căn bản không biết chúng ta đang nói chuyện gì. Tựa như chúng ta rất nhiều người cũng đều không hiểu tiếng liên bang đồng dạng. Những người khác nghe vậy, cũng là nở nụ cười. Nói thật, cái này liên bang bên trong nữ nhân cùng chúng ta ngoại liên bang nữ nhân thật đúng là không giống, nếu là có thời cơ. Có người lộ ra nụ cười quỷ dị. Tất cả mọi người lộ ra hiểu ý nụ cười. Xoa két. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Vừa mới mở miệng người kia cổ hiện ra vặn bèo hình dạng. Đám người nhìn thấy dạng này, lập tức muốn phát ra cảnh giới thanh âm. Nhưng là, còn không đợi những người này nói chuyện, một đạo ánh đao liền càn quét cả gian phòng ốc. Lập tức, mùi máu tươi tràn đầy. Tô Bạch lắc lắc trường đao, phía trên huyết dịch thuận lưỡi đao, vẩy vào trên tường, lưu lại một mảnh vết máu. Trường đao lần nữa lộ ra phong mang. Đón lấy, Tô Bạch thân hình lần nữa khẽ động, bắt đầu xuyên qua một cái phòng tiếp theo. Đêm mưa, yên tĩnh im ắng, chỉ có mùi máu tươi tại mưa bên trong chậm rãi lan tràn. Tiểu thư, Lang Quân đã phát tới tình báo, làng đồn sở thuộc người, hiện tại đại bộ phận đã tử vong, có 3 tên thành viên đã bị đổ lòng bộ tiếp quản. Trước mắt tình huống của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Tại một gian phòng bên trong, một tên trợ thủ đem tình huống nói một lần. Nghe được lời nói của hắn, người mặc quần áo thể thao tóc vàng nữ nhân nhíu mày, cái này đổ lòng bộ tình báo hiện tại làm sao mạnh như vậy? Lúc đầu dựa theo kế hoạch, bọn hắn tại buổi tối hôm nay liền bắt đầu lần lượt rút lui ra liên bang. Trong thời gian ngắn như vậy, liên bang căn bản là không có cách phát giác được động tác của bọn hắn. Nhưng là ai biết, nửa đường vậy mà xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Rất nhiều cửa hải tầng tầng kiểm tra, căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Gần đây bởi vì linh năng nồng độ không ngừng tăng cường nguyên nhân, các nơi đổ long bộ người kỳ thật một mực ở vào cảnh giới bên trong. Chỉ là bình thường vì phát triển kinh tế, bọn hắn bình thường sẽ không cảnh giới đến như vậy nghiêm. Mà bây giờ gặp được sự tình, đài này khổng lồ máy móc liền động. Trợ thủ thấp giọng nói. Nghe được hắn nói như vậy, nữ nhân gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, được rồi, cùng cứu rỗi giáo hội bên kia giao lưu đến thế nào? Bọn hắn có thể hay không đem chúng ta trở về nước? Tại người sống lại bên trong, lưu truyền một câu. Tại liên bang liền, không có cứu rỗi giáo hội làm không được sự tình. Cứu rỗi giáo hội đã đem liên bang thẩm thấu đến cùng cái sàng đồng dạng. Tựa như bọn hắn 300 người vũ khí, kỳ thật liền là cứu rỗi giáo hội cung cấp. Cái này, trợ thủ hơi có chút chần chờ, nói, ta mới vừa cùng cứu rỗi giáo hội bên kia liên hệ, bọn hắn tại Giang Hải thành phố phụ cận người 2 giờ trước, gặp đồ long bộ hủy diệt tính đặc kích, thế lực sụp đổ. Nữ nhân sắc mặt có chút khó coi, trong mắt ẩn ẩn có lệ khí lấp loé. Bất quá cứu rỗi giáo hội bên kia nói, nếu như chúng ta bên này tạo thành một cái lớn vô cùng rối loạn gây nên đồ long bộ chú ý, bọn hắn có thể phái người đem chúng ta người vớt ra ngoài. Trợ thủ thấp giọng nói. Nữ nhân nghe vậy hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị nói chuyện. Nhưng cũng chính là lúc này, một đạo tí tách âm thanh đột ngột tại gian phòng bên trong vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, nữ nhân trong mắt hung lệ chi sắc lập tức lưu lộ ra, nhìn chăm chú lên thanh âm nơi phát ra vị trí. Tại nàng cách đó không xa, có một tên người mặc phổ thông quần áo thể thao người thanh niên. Người này toàn thân ướt sũng, trong tay dẫn theo một thanh trường đao. Nước mưa cùng dòng máu thuận trường đao mũi đao trở xuống. Vừa mới thanh âm chính là như thế xuất hiện. Chương 359, hắc bảng thứ 44, vàng nữ. Người là ai? Tóc vàng nữ nhân đứng người lên, một đôi màu xanh thẳm con mắt tràn đầy hung lệ chi sắc. Cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh hàn ý từ trên người nàng hướng lan tràn khắp nơi. Trong nháy mắt, bên cạnh trợ lý liền bị đông cứng thành một bộ băng điêu, bỏ mình tại chỗ. Một người bình thường, tại loại này chiến đấu bên trong, quá mức yếu đuối. Tô Bạch thần sắc lạnh lùng nhìn xem cái này tóc vàng nữ nhân, cũng không nói nhảm ý tứ, trong tay ánh đao lóe lên, liền hướng phía nữ nhân chém tới. Trên đường đi, không khí hình thành băng tinh, muốn ngăn cản động tác của hắn, nhưng tiếp xúc Tô Bạch trong nháy mắt, liền bị đụng thành một mịn, hướng bốn phía tán đi. Mãng cấp người xuống lại. Nghiêng nhướng mày. Những này hình thành băng tinh đều là từ nàng năng lực tăng thêm, độ cứng coi như không bằng đá kim cương, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng là những này băng tinh tại đứng trước đối phương thời điểm, vậy mà trực tiếp đụng thành một mịn. Chính là lúc này, Tô Bạch cẩn thân, ánh đao vẽ qua hắc ám, đem nghĩa chém thành hai đoạn. Cũng là tích tắc này, nghĩa hóa thành nước đá, rơi vào dưới mặt đất. Người không giết chết được ta. Nghĩa thanh âm trầm thấp tại gian phòng bên trong vang lên. Gian phòng bên trong nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài nước mưa nối đuôi nhau mà vào, trên trăm thanh băng lãnh đao nhọn xuất hiện tại không trung, hướng phía Tô Bạch chém tới. Trong lúc nhất thời, cả phòng sát khí bốn phía. Những này băng hóa thành đao nhọn sắc bén đến cực điểm, đồng thời số lượng rất nhiều. Tô Bạch thân hình khẽ động, tại biến mất tại chỗ, một chút cùng hắn thân thể tiếp xúc băng đao, bị hắn dùng trường đao chém vỡ. Đột nhiên, một đạo hàn quang không trung bên trong xuất hiện. Hắc ám bên trong, nghĩa tóc vàng tung bay, bộ mặt đã biến thành băng tinh. Lúc này nàng đang tay cầm lấy một thanh băng tinh trường đao. Soạt. Băng đao đâm trúng Tô Bạch, nhưng là chỉ có thể đem Tô Bạch quần áo thể thao đâm ra một đường vết rách, sau đó từng khúc băng liệt. Làm sao lại như vậy? Ngươi làm sao cứng như vậy? Nghĩa kinh ngạc lên tiếng. Nàng tại mãng cấp người sống lại bên trong, cường độ thân thể đã coi như là mạnh. Lúc trước nàng đột phá thời điểm, dòng dã chống 7 ngày 7 đêm. Nhưng coi như thế, thân thể nàng cũng căn bản là không có cách ngăn cản nàng đặc chế băng đao. Mà người trước mắt này, lại tùy tiện chặn lại,
thậm chí cái này băng đao đều không thể tổn thương đối phương một tơ một hào.
Đúng vào lúc này, ánh đao chợt lóe lên, nghĩa đầu lâu trong nháy mắt bị chém xuống. Nhưng là rất nhanh, đầu lâu cùng trên đất nước đá giao hòa ở cùng nhau.
Ta nói, ngươi căn bản là không có cách giết chết ta.
Nghĩa thanh âm bên trong mang tới một chút tự đắc.
Ngươi là hắc bảng thứ 44 tên, băng nữ.
Tô Bạch cũng không có bị ảnh hưởng, ngược lại thần sắc bình tĩnh nói,
cái này cùng hắn tại hắc bảng bên trong ký ức phi thường tương xứng.
Đối phương năng lực là băng hệ, có thể khống chế nước đá, đồng thời miễn dịch tổn thương.
Ồ, ngươi cũng nhìn đồ long bộ thả ra bảng danh sách.
Nghĩa bật cười một tiếng, sau đó thanh âm băng lãnh xuống tới nói, nếu biết, vậy ngươi hẳn là biết mình tử kỳ đến rồi.
Ngươi biết vì cái gì ngươi cùng quỷ nữ cũng có thể miễn dịch tổn thương, ngươi xếp hạng tại 44 tên, mà quỷ nữ xếp hạng tại tên thứ 3 sao?
Tô Bạch từ tốn nói.
Nghe được lời nói của hắn, Nghĩa thanh âm lập tức biến mất.
Bởi vì, ngươi miễn dịch tổn thương năng lực còn không hoàn toàn, so quỷ nữ kém xa.
Tô Bạch yếu ớt nói.
Theo lời nói của hắn rơi xuống, gian phòng bên trong nước đã đột nhiên cuồng bạo lên, từ dưới đất càn quét mà lên, hướng phía bên ngoài bay cuộn mà đi.
Nhưng chính là lúc này, Tô Bạch trên mặt đã bị một trương màu đỏ thấm vặn vẹo mặt nạ bao vây. Thân thể của hắn chớp mắt xuất hiện ở những này nước đá trước mặt, trường đao trong tay hóa thành băng lãnh hàn quang thấu xương, bao phủ lại nước đá.
Lúc này, đao của hắn nhanh hơn.
Trong nháy mắt, ánh đao như thác nước, tại gian phòng bên trong tạo thành mãnh liệt phong áp.
Tại Tô Bạch cố ý khống chế phía dưới, mũi đao từ nước đá bên trong, từng tấc loại bỏ qua, nước đá giống như mảnh vụn đồng dạng hướng bốn phía vẩy xuống.
Tiếng kêu thảm thiết liên miên không quyết.
Lúc này, âm u gian phòng đã thành một cái lăng trì pháp trường.
Sau một lúc lâu, ánh đao ngừng.
Tô Bạch trường đao trong tay hòa tan, hóa thành vòng tay.
Hắn nhìn về phía trước mắt một bãi nước đá, thần sắc băng lãnh.
Mà kia một bãi nước đá theo Tô Bạch đến gần, liền không tự chủ được run rẩy lên.
Đó lấy, Tô Bạch từ linh tính không gian lấy ra hoàng kim cái dương.
Làm cái này hoàng kim cái dương xuất hiện thời điểm, nước đá liền run rẩy dữ dội hơn.
Đừng có giết ta,
đừng có giết ta.
Nghĩa thê lương tiếng la tại nước đá bên trong phát ra, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý đáp ứng ngươi.
Ngươi muốn tài phú,
nữ nhân,
quyền lợi,
ta đều có thể, thậm chí ta cũng có thể là ngươi.
Ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ.
Thứ ta muốn, ta sẽ mình lấy.
Tô Bạch thần tình lạnh nhạt, đem hoàng kim mở dương ra.
Nói thật, Nghĩa là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mặc dù nói là một tên ngoại liên bang người, nhưng lại phi thường phù hợp người liên bang thẩm mỹ.
Nhưng là, Tô Bạch đối với cái này nhưng lại không chút nào để ý, cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư.
Bởi vì đối phương lại thế nào xinh đẹp, cũng là so ra kém hắn.
Mà lại, hắn tới đây, chủ yếu vì chính là đối phương ký ức.
Đối với đối phương bản nhân, là không có hứng thú gì.
Người sẽ chết.
Người sẽ chết.
Đoàn trưởng nhất định sẽ báo thù cho ta.
Gặp Tô Bạch không có nhả ra ý tứ, Nghĩa thanh âm lập tức quán độc.
Đúng vào lúc này, một đạo khí tức quỷ dị từ hoàng kim cái dương bên trong xuất hiện, hướng phía bốn phía tràn ngập.
Tô Bạch đao trong tay ánh sáng liên tiếp hiện lên, trực tiếp đem còn lại nước đá chém thành mảnh vụn.
Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh cả rỗ lìn nghĩa, thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm, giã ngoại sinh tồn kỹ xảo một.
Cảm giác được người sống lại ký ức, phải chăng đọc.
Tô Bạch cũng không có lựa chọn.
Hắn đem hoàng kim cái dương đóng lại thu hồi, nhìn thoáng qua trên đất mảnh vụn nước đá, thở phào khẩu khí.
Lần này hắn giết một cái người sống lại vậy mà không có làm ra một điểm huyết tinh.
Tô Bạch lắc đầu, thân hình khẽ động, liền tiến vào mưa bên trong.
Không đến bao lâu, hắn liền xuất hiện ở trước xe.
Tô Bạch mở cửa xe ra, tiến vào trong xe.
Lý Tàng ngơ ngác nhìn Tô Bạch, sắc mặt hơi trắng bệnh.
Vừa mới hắn nhìn thấy Tô Bạch tới, loại kia nhất thời biến mất, nhất thời xuất hiện chẳng cảnh.
Quả thực là để hắn cảm giác có chút dùng mình.
Cái này không phải liền là một chút phim ma bên trong, rất nhiều quỷ sẽ sử dụng năng lực sao?
Ngay vào lúc này, Tô Bạch mở ra tay lái phụ cửa.
Chờ thêm vài phút đồng hồ, hắn mới đem tay lái phụ cửa đóng lại, khải lái xe, hướng phía trước lái đi.
Nhìn thấy hắn loại này dị thường động tác, Lý Tàng há to miệng, muốn hỏi chút gì, nhưng lại không dám mở miệng hỏi.
Hắn cảm thấy đối phương tựa hồ có chút khác thường.
Mà lại, lúc này trong xe tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi.
Đối phương vừa mới,
tựa hồ giết rất nhiều người.
Nghĩ tới đây, Lý Tàng mặt càng thêm tái nhợt.
Hắn lúc này, đã không nghĩ thêm Tô Bạch có phải hay không quỷ sự tình.
Mà là nghĩ đến, chính hắn vậy mà trợ giúp Tô Bạch giết rất nhiều người.
Ngươi không cần tự trách.
Tô Bạch đem tình huống nơi này phát cho quản gia về sau, cũng chú ý tới Lý Tàng thần sắc, minh bạch ý nghĩ của đối phương, liền vừa cười vừa nói.
Những người kia đều là một đám uy hiếp lớn vô cùng phần tử khủng bố, tại hôm nay lúc chiều, liền có cảnh sát chết tại trong tay của bọn hắn đều là đáng chết.
Người trợ giúp ta, chỉ có công lao, không có tội nghiệt.
Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng thở phào hơi thở, cảm giác tâm tình cũng đã khá nhiều.
Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, quay đầu ta lại nói rằng thân thể ngươi lệ khí tình huống.
Tô Bạch nhẹ nhàng đánh cái tay lái, đối sau lưng Lý Tàng nói.
Lý Tàng ngây ngốc một chút, sau đó vội vàng theo tiếng.
Chỉ là lúc này hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu vui sướng tâm lý.
Hắn đột nhiên có một loại giác ngộ.
Khi hắn trở thành người sống lại về sau, hắn liền cũng không còn có thể trở lại nguyên lai loại kia cuộc sống yên tĩnh bên trong đi.
Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức.
Chương 360, ta từng du tẩu cùng thời không trường hạ.
Vô chú đại ma muốn vây giết Tư Trạch đại thần.
Phía kia trụ vũ hắc ám vũ khí trải rộng, lực lượng kinh khủng tràn ngập ở trong đó, hóa thành từng đợt ngập trời cảnh tượng.
Mà tại khoảng cách hắc ám trụ vũ 10 phần xa xôi chỗ,
nơi đó đồng thời tồn tại hắc ám cùng ánh sáng, hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo ở trong đó va chạm, sinh ra đáng sợ cộng minh, hóa thành một trận đạo diệu chi địa. Kỳ Tô đứng tại hư không bên trong, tay hắn trên lưng, Vu Thiên Thần Thụ ấn ký còn tại chiếu sáng rạng rỡ. Thái Bạch Tinh Quân hóa thành thiếu niên chân thân, làm bạn tại Kỳ Tô quanh mình. Nhìn, nơi này đã từng là Đạo Khuyết Thiên Tôn khởi nguyên chi địa. Kỳ Tô nhìn chăm chú lên phía dưới cái này một mảnh rộng rãi thánh địa, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, cũng tràn đầy cảm khái. Thái Bạch Tinh Quân thần sắc một mảnh ảm đạm, mắt bên trong tràn đầy bi thương. Tại hồi lâu trước đó, Đạo Khuyết thời đại hưng thịnh thời điểm, cổ lão vạn giới đại nhật bao phủ phía dưới, nhân tộc Đạo Khuyết Tinh Quân, Thiên Quân, Đạo Quân từng tại Đạo Khuyết Thiên Tôn cung điện bên trong diễn đạo. Đạo Khuyết Thiên Tôn khai thiên tích địa, lại lực đại đoan la giới tồn tại, cũng làm cho rất nhiều quy tắc từ đây sinh ra. Nhưng mà hết thảy này, băng diệt thật sự là quá nhanh. Loại sức mạnh đáng sợ ở trong đó nở rộ, sáng tạo ra kia một tòa nhân tộc thịnh thế. Nhưng mà hết thảy này đều đã trở thành mây khói. Đạo Khuyết thời đại băng diệt, vạn giới đại nhật vẫn lạc, kia cổ lão nhân tộc cường giả nhóm đã mai danh nhật tích. So tinh quân mạnh hơn tồn tại, cơ hồ đều bị Vô Chú Thiên đuổi tận giết tuyệt, liền chỉ để lại mấy vị tinh quân hóa thành ngôi sao lao ngục, kéo dài hơi tàn. Ngày hôm nay, ngay tại Vô Ngần Man Hoang gió nổi mây phùn, rộng rãi thiên địa bên trong rất nhiều bất hủ cường giả tranh đoạt thế giới bản nguyên mảnh vỡ, tiêu hóa thế giới bản nguyên mảnh vỡ thời điểm, Kỳ Tô lại mang theo Thái Bạch một đường đi ngang qua trụ vũ, tiến đến chỗ này bí ẩn chỗ. Cho dù là Đạo Khuyết thời đại nhân tộc tinh quân Thái Bạch, cũng xưa nay không từng biết được cái này một nơi chính là Đạo Khuyết Thiên Tôn khởi nguyên chi địa. Hắn chỉ là không khỏi nhớ tới ngày xưa những cái kia bao la hùng vĩ niên đại, không khỏi nhớ tới cái gì đã trôi qua niên đại bên trong, đặt chân không người có thể đặt chân chi địa Thiên Tôn, che chở nhân tộc, che chở hết thảy chuyện cũ. Thiên Tôn chính là tại chỗ này sáng cùng tối bên trong đàn sinh. Thái Bạch tinh quân miệng bên trong tự lẩm bẩm, thần sắc tràn đầy bi thống. Hắn thiếu niên khuôn mặt bên trên thậm chí không chút nào che giấu chạy xuống nước mắt, tựa hồ là đang ai điếu Thiên Tôn, cũng tựa hồ là đang ai điếu kia đã qua huy hoàng niên đại. Đúng lúc này, Kỳ Tô lại thần sắc không thay đổi, lắc đầu nói, ta cũng không cảm thấy như thế. Thái Bạch tinh quân bi thống sau khi hơi kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Tô. Kỳ Tô nói, ta vẫn cho rằng chỗ này quang ám thế giới là Đạo Khuyết Thiên Tôn khởi nguyên chi địa, nhưng lại cũng không phải là sinh ra chi địa. Cho tới nay, rất nhiều cổ lão cường giả cho rằng Đạo Khuyết Thiên Tôn chính là chưa từng được mở mang ra đại đoan la giới, tạo ra hiển hóa ra ngoài tôn thứ nhất nhân tộc. Bọn hắn coi là nhân tộc thủy tổ Đạo Khuyết Thiên Tôn lai lịch bí ẩn, kia là do thiên địa tạo hóa, liền như là những cái kia đồng dạng thần bí mà cường đại tiên thiên thần linh đồng dạng. Thậm chí Đạo Khuyết thời đại rất nhiều tiên thiên thần linh cho rằng nhân tộc bản thân chính là một loại tiên thiên sinh linh. Chỉ là bọn hắn cùng những cái kia tiên thiên thần linh khác biệt chính là nhân tộc sinh ra nhỏ yếu, lại có tiềm lực vô cùng, mười phần nhẹ nhõm ở giữa liền có thể vượt qua phàm tục, thành tựu thần cảnh. Nhưng xưa nay không cho rằng như thế. Kỳ Tô thanh âm quan thai, giống như là đang giảng giải một loại cố định sự tình thực. Thái Bạch trên thân sắc bén kiếm khí, đều bởi vì nghi hoặc cùng không hiểu, mà trở nên hơi có thu liễm. Tại Đạo Khuyết thời đại, Thiên Tôn xác thực chưa hề nói qua nhân tộc khởi nguyên cùng lai lịch. Thái Bạch một bên hồi ức, vừa nói, mặc dù có đạo quân tiến đến hỏi thăm, Thiên Tôn đều vẹn vẹn chỉ là đáp nói. Hết thảy đều tại đại đạo bên trong. Lúc ấy, chỉ có mấy vị nhân tộc đạo quân, cũng cho rằng nhân tộc biến là sinh ra tại tuyên cổ đại đạo bên trong, cũng là một loại tiên thiên thần linh. Kỳ Tô, ngươi du tẩu cùng dòng sông lịch sử bên trong, có phải hay không thấy được một chút bí ẩn? Ta thấy được rất nhiều. Kỳ Tô ánh mắt ngưng lại, xa xa nhìn chăm chú lên phía kia quang ám chi địa. Ta đi qua xa nhất thời đại, là đại đoan la giới chưa từng mở, tiên thiên thần linh còn tại ngây thơ thời điểm. Hắn ngữ ra kinh thiên, bầu trời bên trong tựa hồ có kinh lôi nổ vang. Loại huyền diệu đại đạo tại hư không bên trong nở rộ, một loại cường thịnh hơn, càng thêm sắc bén, càng thêm không có gì sánh kịp kiếm ý từ Kỳ Tô trên thân tán phát ra. Đây là một loại siêu thoát thời gian, siêu thoát thời đại, siêu thoát không gian kiếm đạo, cơ hồ đã đạt đến thiên địa cực hạn. Một phương này trụ vũ đều bởi vì một kiếm này nói mà run rẩy. Liền ngay cả một bên Thái Bạch đều bị khủng bố kiếm khí khóa chặt. Hắn chỉ cảm thấy mình thần tàng, chân linh, đại đạo, kiếm khí, chân thân đều bị trấn áp. Lấy Thái Bạch bây giờ chiến lực, vậy mà căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Đây là Thái Bạch con ngươi ngưng tụ, hắn đột nhiên ý thức được giờ này ngày này Kỳ Tô, so với trước đây không lâu, cho nên trở nên càng thêm cường đại, càng thêm không thể nào hiểu được, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay, ta đều bồi bạn Kỳ Tô, hắn xưa nay không từng rời đi Vô Ngần Man Hoang, cũng xưa nay không từng rời đi bây giờ thời đại. Hắn đến tột cùng tại khi nào trở nên như thế cường đại? Thái Bạch bị Kỳ Tô đột nhiên hiện hiện lực lượng đáng sợ chấn nhiếp, đầu óc bên trong vậy mà trống rỗng, thậm chí quên đi mới chấn động cùng kinh ngạc. Kỳ Tô tựa hồ cũng phát giác không ổn. Vẹn vẹn một máy mắt, Kỳ Tô chỗ phát ra huy năng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản đã bị cái này loại cường đại kiếm đạo quấy đến long trời lở đất, muốn hóa thành hai đạo vòng xoáy quang ám thế giới cũng bình tĩnh lại. Thật giống như Kỳ Tô chưa từng tới bao giờ nơi này, cũng chưa từng nở rộ tự thân uy thế. Thái Bạch cũng tại lúc này lấy lại tinh thần, hắn có chút ngơ ngác nhìn chăm chú Kỳ Tô, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Ta bây giờ chính là hắn phối kiếm, nhưng ta cùng hắn chênh lệch, liền ngay cả ta bản thân đều căn bản là không có cách phỏng đoán, không thể nào độ lượng. Mà lại, ta tự xưng là cổ lão, tự xưng là thần bí, tự xưng là chứng kiến qua vô số cái sự kiện lớn, trải qua nhân tộc huy hoàng nhất thời đại. Nhưng ta vẫn đang bị Kỳ Tô lời mới rồi rung động. Kỳ Tô Du tẩu cùng thời gian Trường Hà, hắn vậy mà đã từng đến qua Đại Đoan La giới chưa từng mở thời điểm. Thái Bạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn liền vội vàng hỏi, Đạo Khuyết Thiên Tôn mượn dùng thần bí chi lực, khai thiên tích địa, xác lập Đại Đoan La giới chi tồn tại, lại xác lập tu hành hệ thống, để vô số chủng tộc, chính là đến tại cái này trước kia từ đầu đến cuối tỉnh tỉnh mê mê tiên thiên thần linh đều có thể tu hành, có thể thuần thục vận dụng giữa thiên địa thần nguyên. Vô số cái văn minh vốn nhờ này mà sinh ra. Kỳ Tô, ngươi tiến về hỗn độn thiên địa, nhưng nhìn từng tới thiên tôn tồn tại. Hắn tại ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Từ vô số cổ lão truyền thừa cùng truyền thuyết bên trong, Thái Bạch tin tưởng vững chắc Đạo Khuyết Thiên Tôn chính là Vô Ngần Man Hoàng tạo ra tôn thứ nhất nhân tộc, là sáng lập Đại Đoan La giới cổ lão tồn tại, là vô số chủng tộc tiên sư, cũng là đại đạo thuần hóa người. Nhưng cùng lúc đó, người nghe hết thệ cũng là thần bí, liền ngay cả từng tại Đạo Khuyết Thiên Tôn dưới trướng chấp trưởng Đại Đoan La giới tinh quân, đối với thiên tôn đều cũng không ít nhiều hiểu rõ. Cùng nhiệt sùng bái để Thái Bạch không kịp chờ đợi muốn nghe Kỳ Tô nói lên thiên tôn bí ẩn cùng chuyện cũ. Nhưng mà, Kỳ Tô nghe được Thái Bạch hỏi thăm, lại chậm rãi lắc đầu. Ta tại hỗn độn bên trong, thấy được rất nhiều cổ lão tồn tại. Chỉ thấy Kỳ Tô trên thân một trận kiếm ý tràn ngập, đột nhiên chém xuống. Sáng cùng tối chỗ giao giới, vành trướng thật lớn thần nguyên tán phát ra, một loại tự dưng đáng sợ kiếm ý đại đạo hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí, trải rộng ra, lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Quang ám tại lúc này tiếp nhận nào đó loại cực đoan sức mạnh huyền diệu. Hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo va chạm, cái này một mảnh trụ vũ trong nháy mắt hoàn toàn đỉnh trệ xuống tới, lại tại trong nháy mắt ngưng tụ ra màn sáng. Màn sáng bên trên, cảnh tượng cuốn ngược, đang tìm hiểu quá khứ thời đại, đang tìm hiểu vô tận thần bí đầu nguồn. Thái Bạch trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chăm chú kia mảnh ánh sáng. Nguyên bản ánh sáng ngông lung màn, cũng bắt đầu chậm rãi hiển lộ ra cảnh tượng. Một vị người mặc ngân bảo, thần sắc cảnh giác thanh niên, từ hư vô bên trong đi ra. Thời gian tại hắn thân thể quanh mình vặn mèo, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Kia màn sáng bên trong thanh niên, chính là Kỳ Tô bản nhân. Kỳ Tô xuất hiện tại màn sáng bên trên, màn sáng bên trong cảnh tượng mênh mông vô cùng, tựa hồ vô cùng vô tận, giống như là một mảnh hỗn độn chưa từng mở trụ vũ. Ta đã từng du tẩu cùng kia hoang vu hỗn độn thiên địa. Thái Bạch bên cạnh Kỳ Tô cũng nhìn chăm chú màn sáng bên trong mình, nhẹ giọng mở miệng nói, nhưng ta ban sơ bước vào cái này một mảnh hỗn độn thiên địa, ta cho là ta đi tới một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ, ta coi là nơi này là một chỗ hỗn độn ma thần bụng bên trong. Ta chẳng có mục đích cất bước ở chỗ này, chỉ cảm thấy thiên địa hỗn độn, nhưng lại tràn đầy vô tận khả năng, cũng tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hết thảy đều ở trong đó ấp ủ, hết thảy đều ở trong đó thai nghén, nở. Cái đó là thế giới đản sinh dấu hiệu. Kỳ Tô đang khi nói chuyện, thần sắc đều trở nên có chút mất tự nhiên, cảm khái bên trong mang theo kinh diễm. Ta bắt đầu ý thức được, ta tại một chỗ chưa từng bị hoàn chỉnh mở ra tới thế giới bên trong. Ngay sau đó, ta thấy được một gốc thần thụ. Kỳ Tô thanh âm có chút đình trệ, kia màn sáng trên quả nhiên hiện hóa ra một gốc thần thụ. Cây kia thần thụ lá cây tươi tốt, tán cây che đậy thiên địa, vô số hỗn độn lực lượng đều ngưng tụ ở kia cổ lão trên thần thụ, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Một màn này cảnh tượng thật sự là quá mức mỹ lệ. Tại bóng tối vô tận bên trong, một gốc thần thụ nở rộ tại hỗn độn giữa thiên địa, đóa hoa chính là những cái kia hỗn độn đại đạo, sáng chói vạn phần. Nhưng ngay sau đó, Thái Bạch đột nhiên ý thức được cái gì, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía bên cạnh Bạch Khởi mu bàn tay. Viên này thần thụ là Vu Thiên cổ thụ. Thái Bạch trong giọng nói còn mang theo suy đoán. Kỳ Tô cũng không giấu giếm, khi đó Vu Thiên cổ thụ còn chưa từng chết đi, còn chưa từng khô héo, cũng chưa từng mất đi sức sống, hóa thành mục nát khô héo chết cây. Kỳ Tô đang khi nói chuyện nâng lên tay trái của mình, trên mu bàn tay kia một đạo Vu Thiên cổ thụ ấn ký giống như là từ một chút xốc xếch hắc ám lệ mề khắc họa mà ra. Đã nhìn không đến bất luận cái gì mỹ cảm. Ta lúc ấy rõ ràng cảm giác được, Vu Thiên cổ thụ phía dưới rất nhiều hỗn độn đại đạo, đối với Đại Đoan La giới mở, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đây là chẳng biết tại sao, về sau Vu Thiên cổ thụ so với cái khác ba khỏa thần thụ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ. Liền ngay cả kia một phong cổ lao thế giới, đều trở thành một bên chết, thậm chí bị những cái kia bình thường đế quốc dùng cho trục xuất tù phạm. Thái Bạch tiên tính suy tư. Kỳ Tô nhẹ nhàng phất tay áo, màn sáng trên cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Đã thấy một phương kỳ dị hỗn độn thiên địa đã cố hóa. Kia là một chỗ hình sợi dài hỗn độn thiên địa, từ cực kỳ xa xôi thiên địa nhìn lại, tựa như là một đầu chân long. Đầu này chân long đỉnh đầu mọc ra sừng hiệu, sừng nhánh rậm rạp, gần như có thể đâm thủng thiên khung. Sau đó lại có thật nhiều sừng rồng, lít nha lít nhít sinh trưởng ở đầu này chân long trên lưng, bằng thêm mấy phần uy nghiêm. Hai viên vừa mới đản sinh hỗn độn bản nguyên tạo thành chân long thiên mục, huyết hồng mà sáng lạ. Nguyên thần long. Cơ hồ là một phương này hỗn độn thiên địa xuất hiện trước mắt, Thái Bạch liền đã nhận ra hắn bên trong chỗ dựng dục tiên tiên thần linh, chính là Nguyên Thần Long. Kỳ Tô gật đầu, ánh mắt lại lần nữa trở nên trầm tĩnh, không có chút nào cảm xúc có thể nói. Khi đó Nguyên Thần Long tựa hồ vừa mới đản sinh tại hỗn độn chỗ, ý thức của hắn mười phần mơ hồ, nhưng lại đối quanh mình hết thảy tràn ngập tò mò. Màn sáng bên trong Kỳ Tô y nguyên đi tới phía kia hỗn độn dưới trời đất mới. Hắn bên trong chỗ thai nghén mà ra tiên tiên thần linh Nguyên Thần Long, vậy mà lấy nồng đậm lòng hiếu kỳ xu thế mình cũng không hoàn chỉnh thân thể, dò xét đầu lâu, túi đầu nhìn xuống ngay lúc đó Kỳ Tô. Kia hai viên huyết hồng bản nguyên thần châu rọi sáng ra qua mình, rơi vào Kỳ Tô trên thân. Kỳ Tô không sợ chút nào, liền như thế ngẩng đầu nhìn kia huyết hồng đôi mắt. Quá thần thánh. Nguyên thần trên thân rồng đang tản ra vô thượng thần thánh ánh sáng. Thái Bạch nhìn mười phần kinh ngạc, chợt hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút biến hóa. Liên là về sau, bởi vì kia một trận tai họa lớn mà triệt để tàn lụi, thần long huyết mạch cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt, mới lưu lại long loại đều bị đánh gãy sống lưng, trở thành những cường giả khác, chủng tộc khác tọa kỵ, súc vật, linh thú. Nguyên thần long muốn báo thù, vì vậy mà sa đoạn, cam nguyện rơi xuống đệ tam cảnh, cũng muốn bỏ qua thần thánh chi đạo. Bây giờ nhớ tới, chuyện này đều quá mức đáng tiếc. Thái Bạch biết được trước khi đại phá diệt bí ẩn, Kỳ Tô cũng đồng dạng biết được, cầm thái độ lại cùng Thái Bạch hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần long bỏ qua thần thánh chi đạo là đúng hay sai, chỉ có hắn hôm nay rõ ràng. Tại mắt của ta bên trong, còn chưa thai nghén mà ra hỗn độn nguyên thần long mới là thuần túy nhất hắn. Hiện tại hắn đã quay về đệ tam cảnh, hắn hao tổn tâm cơ lưu lại huyết mạch, bây giờ tại Minh phủ bên trong. Đối với nhân tộc mà nói, mặc kệ là nguyên thần long vẫn là nguyên nghiệt long đều có thể tranh thủ. Hy vọng ta kia cháu trai có thể tại kết giao cường giả phương diện có một chút thành tích. Kỳ Tô chủ đề chuyển rời đến Kỳ Hạ trên thân. Thái Bạch thì vẫn si ngốc nhìn chăm chú lên sáng tối màn sáng. Màn sáng bên trên đã lại lần nữa xuất hiện một chỗ mới chẳng cảnh. Kia một chỗ chẳng cảnh bên trong, một viên lửa loại ngay tại hỗn độn thiên địa chỗ sâu nhất chậm rãi thiêu đốt. Lửa loại chỗ thiêu đốt ra hỏa diễm 10 phần yếu ớt, cơ hồ chưa từng phát ra quang minh. Tại hết thể hư vô bên trong, viên này lửa loại liền như thế cô độc mà cứng cỏi thiêu đốt lên, thiêu đốt lên. Mơ hồ trong đó, Thái Bạch có thể nhìn thấy lửa loại bên ngoài có một mảnh vầng sáng ngay tại sinh ra. Vầng sáng tràn ngập, giống như là một viên liệt nhật. Thái Bạch nhìn thấy viên này lửa loại đồng thời, thân thể bên trong tiềm ẩn đã lâu nhân tộc huyết mạch, vậy mà bắt đầu bành trướng thiêu đốt, kích động phi thường. Cũng chính là tại thời khắc này, thiếu niên tinh quân cũng đã biết được, cái này một viên nhỏ bé vạn phần lửa loại liền là khai thiên tích địa về sau, chiếu rọi vạn giới, thậm chí trở thành thế giới hạch tâm. Vạn giới đại nhật. Chương 361, số 56 thị trường, Bình Nguyên huyện. Đêm tối, bao phủ thành thị. Bên ngoài nước mưa tí tách rơi không ngừng. Lý Tàng nằm ở trên giường, lật qua lật lại, đem chăn mền liền cuốn thành một đoàn, liền là có chút ngủ không được. Tại hắn đầu góc bên trong, luôn luôn hồi tưởng lại Tô Bạch trên người kia cố nồng đậm mùi máu tươi. Dù là hiện tại, hắn đều cảm giác có cố mùi máu tươi tại hắn chóp mũi quay trùng quanh không tiêu tan. Phản phất kia mùi máu tươi thuận Tô Bạch gian phòng, truyền đến gian phòng này đồng dạng. Đại ca đến cùng giết nhiều ít người? Lý Tàng thầm nghĩ nói, nếu như chỉ là giết một người, trên người đối phương hẳn không có nhiều như vậy mùi máu tanh a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn nhưng trong lòng chưa có xác định đáp án. Rốt cuộc, hắn chưa từng giết người. Giờ này khắc này, Lý Tàng trong lòng có chút sợ hãi. Chỉ là loại này sợ hãi cũng không phải tới bắt nguồn từ Tô Bạch, mà là bắt nguồn từ chính mình. Bởi vì hắn tại nghe được kia mùi máu tươi thời điểm, trong lòng cũng không có một tơ một hào buồn nôn tâm lý, ngược lại cảm giác rất là hưng phấn. Đúng, là hưng phấn. Kia một loại hưng phấn, quả thực tựa như vị ngon nhất độc dược, để hắn có chút muốn ngừng mà không được. Nhưng là, Lý Tàng biết, đây hết thảy đều là phục sinh tạo thành di chứng. Hắn bản tính cũng không phải như vậy. Chỉ là, hắn có chút nhịn không được. Lý Tàng nghĩ đến kia mùi máu tươi, khoe miệng kìm lòng không được câu lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái này nụ cười quỷ dị, giống như rắn độc thổ thức, gian phòng bên trong nhiệt độ bởi vì nụ cười của hắn tựa hồ cũng thấp xuống mấy độ. 3. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội tại gian phòng bên trong vang lên. Lý Tàng một bạt thai núi phiến tại trên mặt của mình, đem nụ cười quỷ dị kia đánh lại. Đây là càng ngày càng không cách nào khống chế mình. Lý Tàng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu là lần này, hắn không có từ đại ca nơi nào thu hoạch được áp chế cái này lệ khí biện pháp, hắn cảm giác mình lại biến thành một cái khác người. Một cái tàn nhẫn giết người. Được rồi, không nghĩ. Lý Tàng khẽ cắn môi, để cho mình nhắm mắt lại. Trước mắt, suy nghĩ nhiều căn bản là vô dụng, còn không bằng ngủ sớm một chút. Không đến bao lâu, hắn tiến vào mộng bên trong. Tại một bên khác gian phòng, Tô Bạch gặp Lý Tàng không có động tĩnh, liền nhắm mắt lại. Sau 8 tiếng, hai người từ khách sạn ra, đến bãi đỗ xe. Thế nào? Ngủ không được ngon giấc. Tô Bạch đem xe lái ra khỏi bãi đậu xe, mắt nhìn chỗ ngồi phía sau Lý Tàng. Lúc này Lý Tàng đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, một bộ vẻ vải suy sụp dáng vẻ. Ừm. Lý Tàng cười khổ lên tiếng. Hắn đêm qua làm một đêm mộng, đầu tiên là mơ tới mình phát cuồng, giết người của quán rượu, sau đó giết tới đường phố, cuối cùng bị Tô Bạch bóc chết. Về sau hắn lại mơ tới mình trong nhà, mơ tới mình giết cha mẹ mình, đồng thời đem phụ mẫu thi thể phân thây. Hắn vì giấu phụ mẫu thi thể, bị cảnh sát đuổi đến lên trời xuống đất, không chỗ trốn chạy. Nghĩ đến mộng bên trong sự tình, Lý Tàng cảm giác toàn thân run rẩy. Nếu như tương lai hắn biến thành cái dạng này, vậy thật là không bằng chết đi coi như xong. Cái kia, đại ca ngươi thật sự có thể cứu chữa ta sao? Lý Tàng thấp giọng hỏi. Tô Bạch nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi khống chế không nổi mình rồi? Ừm. Lý Tàng tiếng trầm nói, ta thậm chí cảm giác lại như thế áp chế xuống, dù là ta không có ý thức, thân thể ta mình liền sẽ giết người. Chờ đến lúc đó rồi nói sau. Tô Bạch gật gật đầu. Sự thật cũng là như thế, đêm qua, hắn cảm giác được Lý Tàng đi lên hai lần. Một lần là hư chặt bốn phía, một lần làm lấy quỷ dị động tác. Lần thứ hai phi thường quỷ dị, tựa như là tại phân thây đồng dạng. Tô Bạch nhớ mang máng trước kia có người đã nói với hắn một cái cố sự, một cái người tại trong đại học mộng du, mỗi lúc trời tối bắt đầu sờ đầu người, còn thỉnh thoảng gõ hai lần. Ngày thứ hai, có người hỏi hắn, hắn đêm qua mộng thấy cái gì? Hắn nói mình mộng thấy trong nhà ruộng dưa, tại gõ dưa hấu nhìn 909. Mà Lý Tàng, đoán chừng chính là như vậy. Lại tiếp tục như thế, sợ là muốn xảy ra chuyện. Tô Bạch lắc đầu, tiếp tục lái xe. Dọc theo con đường này, tương đối không thú vị, Lý Tàng đã ở hàng phía sau ngủ thiếp đi. Đến lúc chiều, xe liền đến Bình Nguyên huyện. Bình Nguyên huyện là ở vào một cái trên đảo nhỏ. Chính là bởi vì như thế, toàn bộ hòn đảo ánh nắng đều lộ ra tương đối sáng. Ở chỗ này, rất nhiều người đã bắt đầu xuyên ngắn tay. Tô Bạch tìm cái trên mặt đất dừng xe, cùng Lý Tàng tiến vào một cái nhà hàng ăn cơm trưa. Gần nhất giống như dị thú càng ngày càng nhiều, lại tiếp tục như thế, chúng ta liền không tốt bắt cá. Ở chung quanh, có người oán trách. Trên tòa đảo này, có rất nhiều người đều là ngư dân. Tô Bạch ăn con hào canh, cùng con hào phấn loại hình đồ ăn. Bình Nguyên con hào là nơi này đặc sản. Bởi vì đặc biệt địa lý nhân tố, nơi này con hào so những địa phương khác con hào càng thêm màu mỡ. Bất quá Tô Bạch bắt đầu ăn, cũng không có cảm giác gì. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất ăn con hào, cũng không phải cực kỳ thích ăn loại vật này. Đại ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Lý Tàng ăn con hào phấn, hướng phía Tô Bạch hỏi. Tô Bạch đưa tay chỉ bốn phía, cũng không nói lời nào. Nhưng là Lý Tàng lại đã hiểu hắn ý tứ. Cây bên này quá nhiều người, đối thoại của bọn họ không thích hợp bị những người khác nghe được. Nhớ tới ở đây, hắn gật gật đầu, liền tiếp tục ăn cơm. Tô Bạch cũng là như thế, chỉ là lỗ tai hắn có chút run run, lắng nghe chung quanh thanh âm. Hắn hiện tại nhĩ lực đã đạt đến hơn 40 điểm. Ở chỗ này, dù là có người nói chuyện lại nhỏ bé, cũng vô pháp đào thoát lỗ tai của hắn. Một lát sau, Tô Bạch chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong bốn tên người thanh niên. Cái này bốn tên người thanh niên, lộ ra cổ tay, cái cổ này địa phương đều có hình xăm, rất là hút để người chú ý. Chỉ là, cái này bốn tên người thanh niên tiến vào tiệm này về sau, mười phần điệu thấp. Dù là nói chuyện, đều là thấp giọng nói. Tô Bạch chú ý tới bốn người này nguyên nhân, là bởi vì cái này bốn cá nhân trên thân, đều hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vũ khí. Súng ngắn, truy thủ, tiểu đao. Đồng thời hành vi cử chỉ ở giữa, đều lộ ra cẩn thận. Liệp đầu nhân. Tô Bạch trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này, Lý Tàng áp chế lệ khí có chỗ dựa rồi. Người yên tâm đi. Tô Bạch nhìn thoáng qua lộ ra tâm sự nặng nề Lý Tàng, khẽ cười một cái, ta hôm nay liền dạy ngươi giải quyết như thế nào trên người ngươi sự tình. Lý Tàng nghe vậy, thần sắc chấn động. Lần này, hắn xem như đạt được Tô Bạch chính diện đáp lại. Hắn trong lòng mười phần kích động. Nhưng là hắn nhớ kỹ vừa mới Tô Bạch động tác, đem kích động trong lòng đè xuống. Sau đó, hai người từ trong nhà hàng ra. Tô Bạch lái xe, dùng đồ long bộ căn cứ chính xác kiện, tìm nơi này cấm địa bộ môn mở giấy thông hành. Làm xong những này, hắn lại tại phụ cận bờ biển, tiêu 10 vạn khối tiền tìm một chiếc thuyền, mở hướng về phía hải ngoại. Chúng ta đây là muốn đi cấm địa sao? Lý Tàng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi. Hắn gần nhất tại trên mạng thấy được rất nhiều tư liệu, trong đó liền bao quát cấm địa. Tại trí nhớ của hắn bên trong, nơi này liền có một cái cấm địa, gọi là trong mây cấm địa, cũng được xưng là số 56 cấm địa. Cũng là bởi vì cái này cấm địa nguyên nhân, cùng nó liền nhau Bình Nguyên huyện, cũng được xưng là số 56 thị trường. Cấm địa bên trong, phong hiểm cực lớn, hắn loại này chỉ biết vọc máy vi tính người, đi liền là muốn chết. Chương 362, đến. Chương 361, đến. Không sai, chúng ta muốn đi cấm địa. Tô Bạch gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ở bên trong ta sẽ bảo vệ ngươi. Hắn cũng nhìn ra Lý Tàng lo lắng. Trên thực tế, đối phương cũng cần lo lắng. Dù sao đối phương năng lực toàn bộ đều là tại trên Internet, thân thể yếu đuối. Tại cấm địa bên trong, là rất dễ dàng tử vong. Hai vị hành khách, ngươi tiến vào cấm địa thời điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Mở ra thuyền đánh cá trung niên nhân nghe được Tô Bạch lời nói, lắc đầu nói, tại gần nhất, cái này vân gian cấm địa bên trong dị thú biến dị nhiều lần, đã không giống lấy trước như vậy tùy tiện đối phó. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đem hai người trở thành không biết sống chết lăng đầu thanh. Thật sự là hai người tuổi trẻ, nhìn đều không thế nào lớn. Một cái nhìn hơn 20 tuổi, một cái tối đa cũng liền là trên trung học cơ sở trung học phổ thông trình độ. Hắn rất khó tưởng tượng hai người còn có thể sống được ra. Ừm, ta sẽ chú ý. Tô Bạch gật gật đầu, cũng không nói nhiều, ngược lại nhìn về phía phương xa. Tại mấy cây số bên ngoài địa phương, hắn có thể cảm giác được nơi nào có một chiếc chậm chạp tiến lên thuyền. Mà mở chiếc thuyền kia người, chính là trước đó hắn chú ý tới bốn tên liệp đầu nhân. Gặp Tô Bạch thờ ơ bộ dáng, trung niên nhân cũng không có lại khuyên. Nói tốt khó khuyên đáng chết quỷ. Hắn đã kiếm được tiền, đối phương chết sống cùng hắn không có một chút quan hệ. Sau đó, thuyền nhỏ tiếp tục chạy. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng gặp được một chút vách đá. Thuyền nhỏ thường xuyên từ trên biển vách đá ở giữa xuyên thẳng qua. Tại đáy biển bên trong, thỉnh thoảng còn có một số bóng đen tại đáy biển xuất hiện, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Tô Bạch thần sắc có chút ngưng tạm. Hắn chú ý tới, những bóng đen kia là từng đầu có chút biến dị loài cá. Chỉ là không biết trên thuyền này là thả thứ gì, những này loài cá cũng không có đem thuyền này xem như con mồi. Lại qua một cái giờ, thuyền nhỏ rốt cục thấy được phương xa hải đảo. Kia là một tòa một chút không nhìn thấy bờ hải đảo, trong đó loáng thoáng có mây mù, để người nhìn không rõ ràng. Mà đúng vào lúc này, từng chiếc tuần tra tàu thủy từ phương xa lái tới, đem chiếc này thuyền nhỏ vây. Phía trước thuyền xin chú ý, chúng ta là số 56 cấm địa nhân viên hộ vệ, ngươi đã tiếp cận cấm địa bên ngoài hải vực. Xin lập tức tắt máy, tiến hành kiểm tra. Phía trước thuyền xin chú ý, chúng ta là số 56 cấm địa nhân viên hộ vệ, ngươi đã tiếp cận cấm địa bên ngoài hải vực. Xin lập tức tắt máy, tiến hành kiểm tra. Tiếng kèn từ tuần hành thuyền bên trong phát ra, trung niên nhân lập tức đem động cơ tắt máy. Chỉ chốc lát, một cỗ tuần hành thuyền tới gần, một tên người thanh niên cùng hai tên người mặc quân trang nam tử đi lên thuyền nhỏ. Ba người sau khi lên thuyền, hai tên mặc quân trang nam tử liền bắt đầu đối chiếc này thuyền nhỏ tiến hành điều tra. Lục soát xong về sau, thanh niên nhìn về phía trung niên nhân, thản nhiên nói, giấy thông hành. Trung niên nhân vội vàng cầm trong tay giấy thông hành đưa cho đối phương. Kiểm tra thực hư về sau, người thanh niên gật gật đầu, liền để hai tên quân nhân lên thuyền. Mà hắn lên thuyền thời điểm, bả vai trả sát Tô Bạch một chút. Sau đó, thuyền tuần tra rời đi, mặt biển lập tức yên tĩnh trở lại. "Tốt, trải qua thẩm tra, chúng ta chỉ cần 30 phút đồng hồ liền có thể lên đảo." Trung niên nhân đối Tô Bạch hai người cười cười, sau đó khởi động động cơ, bắt đầu đem thuyền mở hướng Vân Gian cấm địa. Tô Bạch ngồi tại chỗ, lông mày hơi nhíu. Hắn nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Tại trong đó, có một tờ giấy. Đây là vừa mới tên thanh niên kia người trải qua hắn thời điểm, đưa cho hắn. Tô Bạch mở ra tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ. Hôm nay chỉ ít có 10 tên người sống lại tiến vào số 56 cấm địa. Tô Bạch nhìn thấy tin tức, lông mày có chút nhíu lên. Tin tức này cực kỳ hiển nhiên là quản gia để người cho hắn tặng tin tức. Mà tin tức này, lại có vẻ hơi quỷ dị. Nhiều như vậy người sống lại, tiến vào cấm địa làm cái gì? Tô Bạch cảm thấy, tại cấm địa bên trong, rất có thể phát sinh một kiện hắn không thể nào đoán trước đến sự tình. Mà chuyện này, cùng hắn mục đích, có nhất định quan hệ. Đến. Qua một đoạn thời gian, thuyền nhỏ tới gần bãi biển. Nơi này liền cần chính các ngươi đi lên. Trung niên nhân chỉ bên bờ bãi cát, đối hai người nói. Tô Bạch gật gật đầu, nhìn về phía một bên Lý Tàng, nói, đi thôi. Lý Tàng gật gật đầu, liền từ trên thuyền xuống tới. Lúc này, bọn hắn vị trí, nước biển cũng không sâu, cũng liền đến người phần eo vị trí. 7 ngày qua đi, ta mỗi ngày tại 5 giờ chiều đến 6 giờ tới đây một lần. Đến ngày thứ 17, ta liền sẽ không tới. Trung niên nhân đem hai người đồ vật đưa cho Tô Bạch, trầm giọng nói ra. Được. Tô Bạch lên tiếng, cũng hạ thuyền. Đây là hai người ước định sự tình. Một lần bao thuyền ra biển, liền là 10 vạn khối, về sau lại dẫn người trở về, cũng là 10 vạn khối. Cái này chính là chỗ này giá cả. Xuống nước về sau, hai người dọc theo bãi biển, hướng phía trên bờ đi đến. Sau lưng thuyền nhỏ, gạt cái phương hướng, hướng nơi xa rời đi. Toàn bộ bờ biển hoàn toàn yên tĩnh, để Tô Bạch cùng Lý Tàng rõ ràng biết, bọn hắn đã cách xa văn minh, đi tới cấm địa bên trong. Lạc lạc lạc. Lý Tàng vừa lên bờ, giang phát ra khanh khách tấm thanh. Thân thể của hắn vốn là suy nhược, mặc dù nói có người sống lại nội tình tại, ý nguyên vẫn là tránh không được bị rét lạnh xâm nhập. Tô Bạch nhìn một chút sắc trời, hiện tại sắc trời đã tối, nhiệt độ không khí cũng hàng rất nhiều. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lý Tàng, nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại một đêm đi, ta nói với ngươi nói cái này cấm địa một ít chuyện. Tốt tốt sáu. Lý Tàng run rẩy đáp lại nói. Lúc này môi của hắn đã trở nên có chút tím xanh. Nước biển cùng gió biển cướp đi hắn lượng lớn nhiệt lượng. Tô Bạch thấy thế, cười cười, cũng không làm sao lo lắng. Lý Tàng thân thể lại thế nào yếu đuối, cũng là một tên người sống lại. Người sống lại, nếu như sẽ bị cảm mạo cho giết chết, vậy liền quá giả. Phải biết, hắn vài ngày trước lúc trước cứu người thời điểm, chỉ là đem người cải tạo thành linh năng giả, liền có thể làm cho đối phương khung máy xuất hiện cường hóa. Mà xem như một tên người sống lại, thân thể tiềm lực sẽ chỉ so linh năng giả cao hơn. Đó lấy, Tô Bạch mang theo Lý Tàng đi vào rừng cây bên trong, tại trước một hang núi, tìm được một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Đến nơi này về sau, Lý Tàng rốt cục cảm giác không thế nào lạnh. Lúc nào mới có thể áp chế ta lệ khí? Lý Tàng thanh âm khàn khàn, ánh mắt của hắn ẩn ẩn có nước mắt cùng ngân lệ. Áp chế lệ khí, đối với hắn mà nói, quá mức thống khổ. Nhất là hắn đêm qua, còn mộng thấy mình phân thây cha mẹ của mình. Hiện tại hắn tinh thần, trải qua trận này rất lạnh, có chút bắt đầu hỏng mất. Nhanh. Tô Bạch nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn nơi xa một chút, cũng không có nhiều lời. Sau đó hắn từ linh tính không gian bên trong, lấy ra một cái nồi cùng bếp di động, bắt đầu nhóm lửa. Lý Tàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đối phương cái nồi kia là từ nơi nào tới? Như thế lớn nồi, đối phương mang ở trên người, hắn làm sao có thể nhìn không thấy? Giờ này khắc này, bởi vì chấn kinh, hắn trong lòng lệ khí đều tại bất chi bất giác bên trong tiêu tán một chút. Chương 363, trong đêm tối lựa chọn. Chương 362, trong đêm tối lựa chọn. Tô Bạch cũng không để ý tới Lý Tàng chấn kinh, hắn trực tiếp đem ma sắt biến thành móc, sau đó tại bãi cắt bên trên, câu mấy cái cắt cua. Đón lấy, hắn dẫn theo những này cắt cua, đến trước sơn động rửa sạch sẽ, sau đó cắt chém, lại làm điểm tương liệu tiến hành ướp gia vị. Làm xong những này, Tô Bạch lại đem một chút mét rửa sạch sẽ, bỏ vào nồi bên trong. Đại ca, ngươi thứ này là từ lâu tới? Lý Tàng nuốt một ngụm nước bọt, do hỏi. Tô Bạch nghe vậy, cười nhạt một cái nói, chính ngươi không phải đoán được sao? Cái này, Lý Tàng không nghĩ tới Tô Bạch vậy mà là trả lời như vậy. Trên thực tế, hắn đúng là đoán được. Cái này đoán chừng liền là đại ca phục sinh sau lấy được năng lực. Hắn hỏi chỉ là nghĩ xác nhận một chút mà thôi. Về sau không muốn hỏi thăm người khác năng lực. Tô Bạch dùng đến thìa lật qua lật lại đã mở cháo, nói, người sống lại năng lực, đối với người sống lại mình tới nói, đều là bảo mật. Bởi vì có người biết người sống lại bí mật, liền có thể lợi dụng hắn năng lực trên lỗ thủng, sau đó giết chết đối phương. Như ngươi loại này hỏi thăm người khác năng lực hành vi, không sai biệt lắm xem như đối với người khác khiêu khích. Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng mới biết mình phạm vào một cái sai lầm gì. Nếu như đại ca là loại kia giết người sống lại, vậy hắn nhất định phải chết. Bất quá cùng lúc đó, Lý Tàng trong lòng vẫn còn có chút hâm mộ. Loại năng lực này, đi ra ngoài đều không cần mang đồ vật, quả thực quá lợi hại. Nhìn thấy Lý Tàng thân sắc, Tô Bạch cũng biết mình gõ có hiệu quả. Đó lấy, hắn đem ướp gia vị con cua đổ vào trong nồi, dùng thìa quấy. Theo quấy, con cua dính lấy tương liệu liền tản ra, toàn bộ cháo mang tới một loại nhàn nhạt màu tương, bên trong cắt cua trở nên đỏ lên, một cố vị tươi đập vào mặt. Nơi này cắt cua, cơ hồ cùng thành niên bánh mì cua không chênh lệch nhiều, sắc ngoài có mười mấy cm chiều dài. Cho nên, Tô Bạch bắt ba, bốn con, cũng đủ hai người ăn. Ngươi đi đổi một bộ quần áo đi. Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong lấy ra một bộ quần áo, đặt ở một bên trên tảng đá, một bộ này là mới, không có mặc qua. Vừa mới lên tới thời điểm, lý tảng quần áo liền đã ướt đẫm. Mặc dù nói đối phương sẽ không cảm mạo, nhưng là cũng là sẽ ảnh hưởng hành động. Được rồi, cảm ơn đại ca. Lý Tàng lên tiếng, trong lòng hơi có chút dòng nước ấm. Vị đại ca kia đối với hắn, vẫn là vô cùng không tệ. Đó lấy, hắn cầm quần áo lên, liền tìm cái địa phương, bắt đầu đổi lên quần áo. Chờ hắn đi ra về sau, cháo đã quen. Vừa vặn, người áp chế lệ khí mục tiêu đã tới. Tô Bạch đem cháo đựng tốt, cười đối Lý Tàng nói. Lý Tàng khẽ giật mình, nói, vậy chúng ta bây giờ đi qua. Không được. Tô Bạch lắc đầu, đem cháo đưa cho Lý Tàng, nói, đem cháo uống xong, chúng ta lại đi. Hắn hiện tại cũng không muốn chơi ấm cháo chạm liệp đầu nhân tiết mục, một chút như vậy ý tứ đều không có. Trước mắt hắn dã thú cảm giác năng lực có thể đạt tới 5-6 cây số. Đối phương trong khoảng thời gian ngắn, căn bản cũng không khả năng chạy thoát. Mà lại, lúc giết người, khẳng định phải ăn cơm no tốt nhất. Thật tốt ta. Lý Tàng gật gật đầu, nhận lấy cháo. Lúc này, hắn trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại không có ý định hỏi. Hắn tin tưởng đại ca. Mặc dù hắn cùng đối phương không có ở chung bao lâu, nhưng là hắn lại nguyện ý tin phục đối phương. Bởi vì hắn cảm giác đối phương cùng hắn chung đụng thời điểm đều là dùng đến thật lòng. Đón lấy, Lý Tàng nếm thử một miếng cháo, cảm thụ được trong cháo con cua vị tươi cùng tương liệu hơi mặn, có chút hoảng hốt. Nếu như không phải cảnh tượng trước mắt xác xác thật thật nói cho hắn biết, hắn là ở vào cấm địa bên trong, hắn sợ là sẽ phải cảm thấy mình vẫn còn thành thị bên trong. Bởi vì loại này cắt cua cháo, căn bản không giống như là tại cấm địa liền có thể nếm đến. Dù là một chút thành phố lớn cháo, cũng không nhất định so ra mà vượt. Đi. Đã ăn xong cháo, Tô Bạch đứng lên. Lý Tàng thấy thế, lập tức đuổi theo. Tại đêm tối bên trong, hai người tại rừng rậm bên trong tiến lên. Trên đường, Lý Tàng thấy được đầu gối cao cua rửa, cùng tại rừng rậm bên trong tìm kiếm đồ ăn dị thú. May mắn, những này dị thú đại đa số đều là ăn cỏ, đối với bọn hắn cũng không có cái gì ác ý. Toàn bộ rừng rậm phát ra tiếng xào xạc, Lý Tàng thỉnh thoảng còn có thể nghe đến hơi mặn gió biển. Đây quả thật là cấm địa sao? Lý Tàng trong lòng đột nhiên có chút hoài nghi. Hắn cảm giác mình ở chỗ này càng giống là khách du lịch. Mà hắn không biết là, dọc theo con đường này, Tô Bạch đã lách qua hai đầu cao hơn 3 mét dị thú lợn rừng, cùng mấy đầu hải đảo rắn hổ mang. Nếu như là hắn một cái người ở chỗ này, sợ là đã sớm chết. Sau 30 phút, Tô Bạch bước chân dừng lại. Hắn từ một khối đá lớn bên cạnh, lật ra một lùm cỏ nhỏ. Đây là cái gì? Lý Tàng tò mò nhìn cái này một lùm cỏ nhỏ. Cái này một lùm cỏ nhỏ, nhìn hết sức xinh đẹp, lá cây màu xanh lục liền giống như chưa mở cánh hoa đồng dạng, tầng tầng che kín. Cái này gọi là tiểu mạch nương. Tô Bạch dùng ma sắc bắt đầu đem cái này một lùm cỏ thận trọng móc ra, đồng thời nói, là một loại cấp độ ép linh năng dược liệu, hiện tại giá thị trường một gốc 2000 nguyên. Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng sững sờ, nhìn xem cái này một lùm tiểu mạch nương. Nơi này đoán chừng có một hơn trăm gốc đi. Nói cách khác, tương đương 20 vạn tân tệ. Một nhà ba người một năm tân tân khổ khổ cũng không nhất định có thể kiếm được số tiền này a. Lúc này, hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì có ít người liều mạng cũng muốn hướng trong cấm địa chui. Những này cho ngươi. Tô Bạch cười cười, từ linh tính không gian bên trong lấy ra một cái sọt, đem hái tốt tiểu mạch nương sắp xếp gọn, đưa cho Lý Tàng. Không được, ta không thể nhận. Lý Tàng nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu. Ngươi hôm qua giúp ta một đại ân, đây coi như là trò thủ lao của ngươi. Tô Bạch đem cái sọt nhét vào Lý Tàng trong tay. Lý Tàng theo bản năng tiếp nhận cái sọt, muốn trả lại đối phương, trong lòng cũng có chút do dự. Bởi vì hắn sinh bệnh nguyên nhân, trong nhà hắn đều nhà chỉ có 4 bức tường. Nếu như đem những này tiểu mạch nương bán, vậy hắn nhà đều có thể trôi qua tốt một chút. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới dùng năng lực đi kiếm tiền. Nhưng là, mỗi lần hắn muốn động làm thời điểm, đều có một loại kinh dị cảm giác. Phảng phất là có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó để mắt tới hắn đồng dạng. Tô Bạch vỗ vỗ Lý Tàng bả vai, cười cười, cái này đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Tàng chỉ có thể gật gật đầu. Chỉ là hắn trong lòng đối với Tô Bạch càng phát ra cảm giác kích. Đó lấy, hai người tiếp tục tiến lên. Tại một chỗ trong núi, Tô Bạch bước chân đột nhiên ngừng lại. Lý Tàng thấy thế, cũng ngừng lại. Lúc này, bốn phía đều là gió biển thổi lấy lá cây tiếng xào xạc, có vẻ hơi tĩnh mịch. Một lát sau, Lý Tàng có chút nhịn không được, muốn hỏi thăm Tô Bạch nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới tại phía trước lại có đống lửa sáng sắc. Lý Tàng thấy thế, liền quay đầu, muốn cho Tô Bạch nói phát hiện của mình. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn đối đầu Tô Bạch tĩnh mịch con ngươi. Ngươi nguyện ý giết người sao? Tô Bạch thấp trầm giọng hỏi. Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng liền cảm giác buồng tim của mình chậm một nhịp, một cỗ giết chóc dục vọng lập tức xông lên trong lòng của hắn. Mà cùng lúc đó, đêm qua hắn mộng bên trong bị cảnh sát đuổi đến lên trời xuống đất một màn xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong, để hắn cảm giác có chút sợ hãi. Ta không biết. Lý Tàng nuốt một ngụm nước bọt, trả lời. Tô Bạch đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tiếp tục hỏi, nếu như là ác nhân, ngươi nguyện ý giết sao? Nếu như là ác nhân, ta nguyện ý. Lý Tàng sững sờ, sau đó cắn răng nói, vậy là tốt rồi. Tô Bạch gật gật đầu, sau đó một cước giẫm tại trên một nhánh cây. Xoa cạch, một đạo thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Theo cái này đứt gãy tiếng vang lên, ánh lửa kia chỗ lập tức sáng lên bóng người, hướng phía cái phương hướng này đến đây. Lý Tàng trong lòng sợ hãi, sau đó hắn lại đột nhiên phát hiện bên cạnh hắn Tô Bạch vậy mà không biết lúc nào đã biến mất. Chương 364, hai lựa chọn. Nhìn thấy Tô Bạch biến mất không thấy gì nữa, Lý Tàng chỉ cảm thấy lạnh cả người, bởi vì hắn thấy rõ ràng phía trước tới người, trong tay đậu dẫn theo súng ngắn. Hắn chỉ là một cái vừa mới thăng nhập trung học phổ thông học sinh lớp 10A, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Người hai thuốc. Làm hai tên người thanh niên đến gần thời điểm, nhìn đến nơi này chỉ có Lý Tàng một cái người, hỏi thăm lên tiếng. Lúc này, bọn hắn lòng cảnh giác cũng tiêu tán rất nhiều. Trước mắt cái này nhìn thấy bọn hắn đều run rẩy người thiếu niên, căn bản là không có cách cho bọn hắn mang đến uy hiếp cảm giác. Tiểu huynh đệ, ngươi lần này thu hoạch cái gì? Trong đó một tên người mặc màu xanh lá áo đông người thanh niên đi lên trước, đến gần Lý Tàng. Tay hắn bên trong sáng loáng súng ngắn, cho người ta một loại cực kỳ lớn cảm giác áp bách. Ta. Lý Tàng nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại nắm lấy cái sọt, chỉ cảm thấy tựa như nắm lấy nung đỏ than, trong lòng trong lúc nhất thời có chút cháy bỏng. Hắn cảm thấy đại ca cầm cái này cái sọt cho hắn, rõ ràng liền là cố ý. Lấy ra đi. Người thanh niên nhìn về phía Lý Tàng trong tay cái sọt, cầm súng chỉ vào Lý Tàng đầu, thanh âm hơi có chút hiện lạnh. Được. Tốt. Lý Tàng gật gật đầu, cầm trong tay cái sọt đưa cho đối phương. Mặc dù hắn muốn kiên cường điểm, nhưng là ngẫm lại mình yếu đuối lực lượng, cùng đối phương súng trong tay, hắn vẫn là quyết định sợ một lần. Tiểu Mạnh Nương. Người thanh niên tiếp nhận cái sọt, nhìn thấy cái sọt bên trong đồ vật, con mắt có chút sáng lên. Cái này cái sọt bên trong, sợ là có một hơn trăm gốc tiểu mạch đường, lấy bây giờ giá thị trường, thao tác tốt, không sai biệt lắm liền là hơn 30 vạn. Không tệ, không tệ. Người thanh niên cười tủm tỉm nói, sau đó đem cái sọt đưa cho Lý Tàng nói, gặp nhau liền là duyên phận, ta cũng không phải hàm ngươi những vật này. Ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy, làm sao tới cấm địa? Lúc này, hắn vẻ mặt và húc, phảng phất giống như là thay đổi một cái người đồng dạng. Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng sửng sốt một hồi lâu. Vừa mới hắn còn cảm thấy trước mắt cái này người còn muốn giết hắn đâu. Ai biết đối phương vậy mà như thế hòa khí, ngay cả trong tay hắn dược liệu đều không có đoạn. Ta liền hái chút dược liệu, muốn kiếm ít tiền. Lý Tàng chần chờ một chút, trả lời. Ngươi liền một cái người sao? Người thanh niên con mắt có chút nheo lại. Lý Tàng nghe vậy, thần sắc dừng một chút, nói, ừm, ta liền một cái người. Mặc dù hắn không biết đại ca vì cái gì rời đi, nhưng là hắn cũng không muốn bại lộ đại ca tồn tại. Mà lại, hắn tin tưởng, đại ca nhất định sẽ không hại mình. Nếu như đối phương muốn hại mình, đêm hôm đó hắn liền đã bị bóc chết. Một cái người. Người thanh niên hít mắt, vỗ vô Lý Tàng bả vai, nói, huynh đệ, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Ngươi dạng này sẽ để cho ta tức giận. Ngươi tức giận sẽ như thế nào? Lý Tàng nhìn về phía người thanh niên, trong lòng lệ khí cuồn cuộn. Hắn xem như minh bạch, đối phương đối với hắn như vậy hòa khí, là hoài nghi mình bên cạnh có người. Đối phương cũng không phải là không định tìm hắn gây phiền phức, mà là bởi vì cố kỵ âm thầm những người khác. Người thanh niên cười nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Chỉ là bên cạnh hắn người đã đứng lên đến đây, vây quanh Lý Tàng. Đúng lúc này, lại có hai người từ trong bóng tối đi ra. Không có tìm được những người khác. Hai người đi tới tới về sau, liền đối người thanh niên kia báo cáo tình huống. Nhìn đến, ta hiểu là ngươi, ngươi thật sự chính là một cái người a. Người thanh niên cười một tiếng, nói. Vậy ta bây giờ có thể đi rồi sao? Lý Tàng nhìn xem bốn người, cắn răng nói. Đương nhiên không được. Người thanh niên nhấc tay lên súng, chỉ vào Lý Tàng cái chán, cười nhạo nói. Ta cũng không biết là nên bội phục ngươi, hay là nên mắng ngươi ngu xuẩn. Con trẻ như vậy liền dám hướng trong cấm địa chạy, là không muốn mệnh rồi. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là gia nhập chúng ta, một cái là bị ta đánh chết ở chỗ này. Theo hắn tiếng nói vừa ra, ba người khác cũng móc súng lục ra nhắm ngay Lý Tàng. Lý Tàng nhìn xem bốn cái họng súng đen ngòm, trong lòng lúc này ngược lại không có nhiều ít sợ hãi. Hắn hiện tại cảm giác cái mũi của mình tựa hồ lại ngửi thấy ngày hôm qua mùi máu tươi. Hôm qua đại ca đến cùng giết nhiều ít người a, lại thêm cái này bốn người lại như thế nào? Đại ca, ta muốn giết bọn hắn. Lý Tàng đột nhiên hô. Theo hắn tiếng nói vừa ra, liên tiếp tiếng súng vang lên. Bốn tên người thanh niên súng ngắn trong nháy mắt bị đánh bay. Đại ca, kỳ thật ngươi không cần để cho ta xem bọn hắn bộ mặt thật. Lý Tàng nhìn về phía âm ảnh bên trong đi ra thanh âm, cười khổ nói. Không, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải thấy rõ ràng một điểm tương đối tốt. Tô Bạch lắc đầu, nếu không, ngươi khả năng không có cách nào ra tay. Nói xong, hắn từ mình túi bên trong, lấy ra một cái sừng dê truy ném tới Lý Tàng trước mặt, dùng cái này truy truy bọn hắn. Lý Tàng nhìn trước mắt truy, có chút chần chờ. Ngươi là ai? Cầm đầu người thanh niên nhìn chằm chằm Tô Bạch, sắc mặt rất là không dễ nhìn, trong lòng mười phần sợ hãi. Vừa mới kia bốn súng đem bọn hắn súng bắn bay, cũng quá kinh khủng. Phim truyền hình bên trong cũng không dám như thế đập. Cái này người, đến cùng là quái vật gì? Ngươi vừa mới cho hắn hai lựa chọn, một cái là gia nhập các ngươi, một cái là bị các ngươi đánh chết. Tô Bạch đi tới gần, quét về phía sắc mặt trắng bệnh bốn người nói. Vậy ta hiện tại cũng cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cái là đứng đấy bị hắn truy, một cái là bị súng lục của ta đánh chết. Chính các ngươi lựa chọn đi. Ngươi muốn chết? Trong đó một tên thân thể trắng một chút người phẫn nộ kêu một tiếng, cầm đao liền muốn hướng Tô Bạch trên thân chém tới. Như thế khoảng cách ngắn, hắn không tin đối phương súng có thể so sánh đao của hắn còn nhanh hơn.
Ầm. Một đạo tiếng súng vang lên, người này cái trán xuất hiện một cái lỗ thủng. Xông tới khỏe mạnh thanh niên mới ngã xuống đất, đã là chết hẳn. Đã từng có người nói qua, 10 bước bên trong, đao so súng nhanh, 10 bước bên ngoài, súng so đao nhanh. Nhưng là người này chết đi, lại đã chứng minh, 10 bước bên trong, súng có thể vừa nhanh vừa chuẩn. Vị huynh đệ kia, ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta cũng không có đối vị tiểu huynh đệ này thế nào a, trên người hắn tận gốc lông tơ ta đều không có thương tổn đến. Thanh niên đầu lĩnh hướng phía Tô Bạch quỳ xuống, cầu khẩn nói. Tô Bạch cũng không có phản ứng đối phương, chỉ là nhìn về phía một bên Lý Tảng, nói, ngươi chớ nhìn hắn cho ngươi một con đường sống. Ta nghe nói Liệp Đầu Nhân sẽ ở cấm địa bên trong đem người hái thuốc làm nô lệ sử dụng, làm mệt nhất sự tình, còn bị bọn hắn đánh chửi. Lấy tình huống thân thể của ngươi, khẳng định là không sống nổi. Ta đã biết. Lý Tàng nhặt lên sừng dê truy, trong lòng sau cùng cố kỵ quét sạch sành sanh, lệ khí quần quận mà lên. Những người này đã muốn giết hắn, vậy hắn liền giết đối phương. Giết. Lý Tàng trong mắt tràn đầy lệ khí, trong tay sừng dê truy hướng thẳng đến quỷ thanh niên đầu lĩnh cái chán đập tới. Trong nháy mắt, đối phương liền đầu rơi máu chảy. Còn thừa hai người nhìn thấy một màn này, trong lòng run rẩy, lại bị Tô Bạch súng ngắn chỉ vào, căn bản không dám làm ra cái gì động tác. Tô Bạch đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh nhìn đây hết thảy, trong lòng không hề bận tâm. Cái này, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến nhỏ vụn thanh âm. Một chút ăn thịt dị thú nghe đến nơi này mùi máu tươi, bị hấp dẫn tới. Chương 365, sói tung. Qua một hồi lâu, Lý Tảng trong lòng lệ khí bị áp chế. Hắn ngơ ngác nhìn trong tay dính đầy máu tanh truy, cảm giác có chút buồn nôn. Sau đó, hắn liền chạy đi sang một bên nôn. Tô Bạch thì đem ba người giết, đem thi thể xử lý sạch sẽ. Kỳ thật ngươi không cần thiết để hắn làm như vậy. Tại một bên, Dư Linh bất đắc dĩ nói. Loại chuyện này, đối với Lý Tàng dạng này người mà nói, xung kích khó tránh khỏi có chút quá lớn. Tô Bạch lắc đầu, nói, hắn đã là người sống lại, trở thành người sống lại về sau, loại chuyện này đối với hắn mà nói chỉ có thể nói là việc nhỏ. Hắn tương lai khẳng định sẽ gặp phải càng thêm máu tanh sự tình. Nghe được lời nói của hắn, Dư Linh có chút bất đắc dĩ. Lý Tàng tuổi tác nhìn cũng bất quá 16-17 tuổi, nơi nào có thể tiếp xúc chuyện như vậy. Ngươi phải biết, hắn không phải ngươi. Không phải mỗi một cá nhân đều có ngươi dạng này tâm tính. Dư Linh thở dài, nói. Nàng rất rõ ràng, Tô Bạch lúc trước trở thành người sống lại, cũng chính là 17 tuổi nhiều một ít. Đối phương rất có thể là đem tâm tính của hắn, đối tiêu tại Lý Tàng trên thân. Tô Bạch nghe vậy, trầm mặc một lát, lắc lắc đầu nói, người sống lại sự tình, không phải mời khách ăn cơm, cũng không phải thêu hoa, nếu như hắn không thể tiếp nhận loại chuyện này, tương lai rất có thể tử vong. So với tử vong, ta càng hy vọng hắn sống sót. Gặp hắn nói như vậy, Dư Linh cũng liền không nói được rồi. Nàng lắc đầu, biến mất tại không trung. Một lát sau, Lý Tàng đi tới. Lúc này, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Nếu như không phải hắn là người sống lại, Tô Bạch đều có chút bận tâm hắn sẽ bất ngờ chết ở chỗ này. Cái này cho ngươi. Lý Tàng nắm tay bên trong rửa sạch sừng dê truy đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch tiếp nhận sừng dê truy, sau đó hỏi, thế nào? Có thể tiếp nhận sao? Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng trầm mặc một lát, sau đó dùng sức gật đầu, nói, ta có thể tiếp nhận. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn về phía Tô Bạch nói, đánh người có thể áp chế lệ khí sao? Vừa mới hắn đã cảm nhận được loại kia thần kỳ cảm giác, càng đánh người, càng thanh tỉnh. Cái loại cảm giác này, để hắn cảm giác thật thoải mái. "Sẽ không." Tô Bạch lắc đầu, trong tay hất lên, đem ma sắt cùng sừng dê truy đầu đúa thu hồi, nói, "Nếu như ngươi trực tiếp đi đánh người lời nói, ngươi lệ khí sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay từ đầu ngươi khả năng chỉ là muốn đánh người, bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ muốn giết người. Giết người xong về sau, ngươi có thể sẽ yên tĩnh một chút nữa, nhưng là ngươi về sau rất có thể sẽ làm ra so giết người càng chuyện quá đáng. Ngươi khoái cảm các giá trị sẽ nguyên lai càng cao." Vòng đi vòng lại, tâm trí của ngươi sẽ càng ngày càng bặm mẻo. Cái kia vừa mới, Lý Tàng khẽ giật mình. Là ta vũ khí này nguyên nhân. Tô Bạch chỉ trên cổ tay ma sát. Hắn gặp Lý Tàng một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, còn nói thêm, thứ này ta chỉ có một cái, trong khoảng thời gian này, ngươi trước đi theo ta, chờ tìm được cái khác áp chế lệ khí phương thức, ta lại giao cho ngươi. Nói xong, hắn liền hướng Liệp Đầu Nhân vị trí đi đến. Lý Tàng tại nguyên chỗ ở lại một hồi, sau đó cũng lập tức đi theo Tô Bạch sau lưng. Hắn ngược lại cũng không có cái gì lời oán giận, đại ca có thể giúp hắn đã đủ. Hắn không cách nào yêu cầu đối phương đem vật duy nhất lưu cho hắn. Sau đó, Tô Bạch mang theo Lý Tàng từ Liệp Đầu Nhân vị trí, thu lấy một chút vật chất. Lần này, hắn tiến vào cấm địa chuẩn bị, liền càng thêm đầy đủ hết. Làm xong những này, Tô Bạch liền bắt đầu trở về. Dọc theo con đường này, ngược lại là có một ít bị mùi máu tươi hấp dẫn tới dị thú muốn công kích. Nhưng là tại những này dị thú công kích trước đó, liền bị Tô Bạch sát khí chấn nhiếp năng lực dọa cho chạy, đầu cũng không dám về. Lúc trở về, Tô Bạch tiện tay giết một con đi chậm rãi cua rửa. Đến trước sơn động lúc, hắn lại lấy ra gia vị, bắt đầu đem cua rửa làm đồ nướng. Từ khi hắn thu được chủ nghệ về sau, liền thật thích tại trong cấm địa làm ăn. Bởi vì toàn bộ cấm địa đối với hắn mà nói, liền là một cái tiệc đứng phòng ăn. Hắn muốn ăn cái gì, giết là được rồi. Lần này ăn thời điểm, Tô Bạch cố ý thả nhiều quả ớt, hòa tan một chút vừa mới mùi máu tươi. Lý Tàng ăn về sau, lập tức liền cảm giác trong mồm vị cay đi lên, trong chốc lát liền đem chuyện mới vừa rồi quên mất không sai biệt lắm. Ngươi muốn trở thành dược tề sư sao? Tô Bạch ăn thịt cua, đột nhiên hỏi. Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng ngơ ngác một chút, sau đó vội vàng nói, nghĩ. Tại hắn nhìn thấy Tô Bạch thành công dùng dược tề cứu hai tên lão nhân thời điểm, hắn liền muốn trở thành một tên dược tề sư. Hắn muốn dựa vào lấy dược tề, cứu càng nhiều người. Hắn không muốn để cho người lại thụ hắn lúc trước loại đau khổ này. Chỉ là hắn tại trên mạng một mực tìm không thấy liên quan tới dược tề sư tư liệu, cho nên một mực không cách nào nhập môn. Vậy được, ngày mai ta dạy cho ngươi. Tô gật gật đầu. Sau đó, hai người ăn xong bữa ăn khuya, Tô Bạch đâm hai cái lều vải, liền bắt đầu đi ngủ. Một đêm không ngủ. Tại đêm nay bên trên, có một ít dị thú bởi vì đồ ăn ngủ, hướng nơi này tới gần. Nhưng là bọn này dị thú đến nhất định phạm vi về sau, liền bị một cỗ sát ý dọa cho chạy. Tại cỗ này sát ý bao phủ xuống, Tô Bạch hai người phụ cận, ngay cả con muôi đều không có mấy cái. Hai ngày trước kia, Tô Bạch rời giường, lại đi bờ biển làm mấy cái cắt cua, làm cái cắt cua cháo. Nơi này cắt cua đều rất béo tốt, làm ra cháo cũng cực kỳ ngon, để cho người ta lưu luyến quên về. Ăn xong cắt cua cháo về sau, Tô Bạch liền mang theo Lý Tàng hướng rừng rậm bên trong đi đến. Dọc theo con đường này, cũng không khá lắm đi. Dù là có Tô Bạch dùng dã thú cảm giác dò đường, hai người đi đường, ý nguyên sẽ có một ít gặp ghềnh. Trên đường, Tô Bạch ngắt lấy một chút linh năng dược liệu, cho Lý Tàng giảng giải liên quan tới linh năng dược liệu tư liệu. Lý Tàng cũng nghiêm túc học. Chỉ là, hắn không có Tô Bạch lúc trước biến thái như vậy trí nhớ, học có chút gặp ghềnh. Bất quá vấn đề cũng không tính lớn, hắn đem học đồ vật ghi chép trong điện thoại, thường xuyên ôn tập, cho nên tiến trình cũng là không chậm. Đây cũng là hai người phát hiện một kiện ngoài ý liệu sự tình. Điện thoại tại Lý Tàng trong tay, tại cấm địa bên trong, y nguyên vẫn là có thể sử dụng, dù là tín hiệu đều là đầy ô vông. Hô. Lý Tàng thật dài hô thở dài một ngụm. Hắn không quá thích hướng hòn đảo này khí hậu. Hòn đảo này mặt trời phi thường độc ác, nếu không phải hắn đi đường thời điểm, thường xuyên đi dưới bóng cây mặt, vậy liền rất có thể sẽ bị bỏng nắng. Mà lại rừng rậm này bên trong không khí cũng cực kỳ ướt át một ngạt, để hắn cảm giác có chút khó chịu. Bất quá, hắn cũng không có phàn nàn cái gì, một mực đi theo Tô Bạch sau lưng. Hiện tại là hắn tới đây ngày thứ ba. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện chính mình thân thể có một ít không thể tưởng tượng nổi địa phương. Mỗi lần hắn mệt mỏi một ngày sau đó, hắn ngủ một giấc, thân thể liền sẽ khôi phục lại. Một điểm cơ bắp đau nhức cảm giác đều không có. Thậm chí, trải qua trong khoảng thời gian này ăn bổ, hắn cảm giác thân thể của mình cơ bắp đều hơi phồng lên một chút, không lại giống như kiểu trước đây yếu đuối. Mệt mỏi sao? Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Lý Tàng, nói, mệt thì nghỉ ngơi đi, cũng vừa tốt là đến làm cơm trưa thời gian. Nói xong, hắn tìm một cái tảng đá ngồi xuống, lấy ra hôm nay đánh hiệp thịt, bắt đầu xử lý lên nguyên liệu nấu ăn. Lý Tàng thấy thế, cũng là mệt mỏi tìm cái mát mẹ nằm xuống. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Tô Bạch cười cười, cũng không nói thêm gì. Lý Tàng đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng đối phương khả năng một hai ngày đều rất khó kiên trì, không nghĩ tới đối phương kiên trì đến bây giờ lại còn không có nói một cái mệt mỏi chữ. Cũng nhanh đến. Tô Bạch nhìn về phía phương xa. Hắn lúc này dã thú cảm giác, đã có thể cảm giác được một ít nhân loại sinh hoạt vết tích. Kia là một con kia lang quần sinh hoạt vết tích. Chương 366, tượng đất. Sau khi nghỉ ngơi, hai người tiếp tục tiến lên. Tại tiến lên trên đường, bầu trời cũng dần dần tối mở. Đây là tiến vào số 56 cấm địa chỗ sâu một loại hiện tượng. Tại số 56 cấm địa chỗ sâu, đều bao phủ một tầng lâu dài không tiêu tan sương mù. Những sương mù này sẽ che khuất ánh nắng, để rừng rậm trở nên lờ mờ dị thường. Đây là trắng nấm. Tô Bạch chỉ vào một cái đứt gây gốc cây hạ một cái màu trắng cây nấm đối Lý Tàng nói, cái này cây nấm là cấp C dược liệu, trong đó tổng cộng có 3 loại nguyên tố, S11 băng nguyên tố, A23 nguyên tố, cùng Z13 thủy nguyên tố. Bất quá loại này bởi vì bên trong nguyên tố tương đối nhiều, giá trị không cao, cần loại kia biến dị băng tinh trắng nấm mới được, băng tinh trắng nấm bên trong chỉ có S11 băng nguyên tố. Bởi vì nơi này thường xuyên ở vào hắc ám bên trong, nơi này nấm loại linh năng dược liệu rất nhiều. Giải thích xong trắng nấm về sau, Tô Bạch lại đứng người lên, hướng phía một cái đặt ở đi đến. Lý Tàng thấy thế, lập tức đuổi theo. Chỉ chốc lát, Tô Bạch đến một chỗ đông lá cây tích địa phương. Hắn đầu tiên là trong này cầm ra một đầu hơn 3 mét rắn hổ mang, ném tới nơi xa, sau đó đẩy ra lá khô, để trong đó lộ ra một cái mọc đầy băng tinh cái nấm nhỏ. Cái này cái nấm nhỏ phi thường quỷ dị, bốn phía đều bốc lên hàn khí. Cái này liền là băng tinh bạch cô, là thuộc về trắng nấm biến dị chủng loại. Bên trong chỉ có S11 băng nguyên tố, giá trị phi thường cao. Bất quá viên này là vừa vặn mọc ra, không có cái gì giá trị. Tô Bạch chỉ vào băng tinh bạch cô, tiếp tục giải thích. Lý Tàng nghe vậy, chết lặng gật đầu. Loại tình huống này đã có rất nhiều lần. Hắn không biết nhà mình đại ca đến cùng là có năng lực gì, tại trốn cấm địa này bên trong, tựa như đến nhà mình đồng dạng. Muốn tìm đến dược liệu gì, liền có thể tìm tới dược liệu gì. Lý Tàng hoài nghi, nhà mình đại ca là có tại trốn cấm địa này bên trong thăm dò linh năng dược liệu năng lực. Loại này chẳng nấm, còn có hai loại biến chủng. Một loại được gọi là sừng nấm, một loại được gọi là mộc nhị trắng nấm, cái trước có A23 nguyên tố, cái sau có Z13 nguyên tố. Bất quá hai loại trắng nấm, giá trị tương đối thấp. Tô Bạch nhìn bên cạnh Lý Tàng một chút, hỏi, ngươi nhớ kỹ không có? Về sau liên quan tới những này linh năng dược liệu số liệu, ta sẽ tìm về thời gian chuyển cho ngươi. Ta đều nhớ kỹ. Lý Tàng liền vội vàng gật đầu. Sau đó hắn chần chờ một chút, hỏi, đại ca, ta muốn trở thành một tên dược tế sư, đại khái cần bao lâu? Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch dừng một chút, nói, ngươi cái này đại khái muốn chừng nửa năm đi. Đại ca ngươi lúc trước bỏ ra bao lâu thời gian? Lý Tàng nghe vậy, có chút tò mò hỏi. Tô Bạch nghe vậy, thần sắc dừng một chút. Hắn lúc trước 7 ngày liền đã nhập môn, mà lại bởi vì hắn có linh năng dược liệu cảm giác năng lực, hắn phối trí linh năng dược tể đã là thế giới đỉnh nước chảy bình, mà cái này là không thể nào phòng chế, cũng bỏ ra thật dài một đoạn thời gian. Tô Bạch nói, hắn cảm thấy mình vẫn là không nên đả kích đối phương tính tích cực. Lý Tàng nghe vậy, trong lòng hít mạnh một hơi, liền chuẩn bị nói chuyện. Nhưng ngay vào lúc này, Tô Bạch lại đột nhiên làm một cái chớ lên tiếng động tác. Nhìn thấy hắn động tác, Lý Tàng lập tức không dám làm âm thanh. Cứu mạng, cứu mạng a! Một đạo loáng thoáng thanh âm từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Thanh âm này tựa hồ là một cái giọng nữ, ngẫu nhiên mang theo thống khổ tiếng rên rỉ. Nghe được thanh âm này, Lý Tàng biến sắc, liền nhìn về phía bên cạnh mình Tô Bạch. Mà lúc này, hắn lại phát hiện đại ca nghe được kia thê thảm tiếng cầu cứu, thần sắc bình thản, một điểm biến hóa đều không có. Cứu mạng! Nơi xa y nguyên còn tại truyền đến tiếng cầu cứu, phảng phất sau một khắc liền có khả năng tử vong. Lý Tàng cảm giác mình lòng có một ít loạn. Hắn phảng phất thấy được một đầu hoạt bát sinh mệnh ngay tại chậm rãi đi xa. Đúng lúc này, Tô Bạch tay đè tại trên vai của hắn, cảm thụ được trên bờ vai lực đạo, Lý Tàng lập tức cảm giác nóng nảy loạn an tâm ổn rất nhiều. Hắn vẫn là phải tin tưởng đại ca. Sau đó, hai người tiếp tục đứng tại chỗ. Qua một đoạn thời gian, Lý Tàng liền cảm giác trên da rẻ của mình dần dần nổi da gà lên. Hiện tại thời gian đã qua mười mấy phút, cái thanh âm kia lại còn tại truyền đến, mà lại thanh âm kia lớn nhỏ, một điểm cũng không hề biến hóa, cảm xúc cũng không có một chút biến hóa. Thanh âm này căn bản không thể nào là nhân loại phát ra thanh âm. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngay vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên nói. Đại ca, cái kia rất có thể không phải người. Lý Tàng cắn răng, nói. Không phải người. Tô Bạch nghe vậy cười một tiếng, nói, đây không phải là tốt hơn. Nói xong, hắn liền một cước bước ra, hướng phía cái kia không ngừng phát ra tiếng cầu cứu địa phương đi đến. Lý Tàng thấy thế, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hắn trong lòng có chút sợ hãi. Nhân loại đều là như thế, đối với những thứ không biết, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhất là loại này học tiếng người quỷ dị đồ vật. Bất quá, bởi vì hắn đối với Tô Bạch tín nhiệm, hắn vẫn là đi theo Tô Bạch bước chân. Sau đó, hai người xuyên qua một đầu dòng suối, đặt tới một đầu khô cạn đường sông bên trên. Tại lòng sông này trên tràn đầy nước bùn. Nước bùn bên trong có từng cái toàn thân bị nước bùn bao quanh sinh vật hình người. Trong đó, liền có một cái đang không ngừng phát ra cầu cứu thanh âm. Làm Tô Bạch cùng Lý Tàng lúc đến nơi này, những này toàn thân dính đầy vũng bùn quái vật đều nhìn về Tô Bạch hai người. Tiếng cầu cứu lập tức ngừng. Lúc này, Lý Tàng thân thể có chút cứng ngắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế một màn quỷ dị. Những này hình người quái vật đến cùng là cái gì? Sở dĩ hắn không có đem những này hình người quái vật nhận làm là người, chủ yếu hắn tại những này hình người quái vật hốc mắt bên trên cũng không nhìn thấy con mắt, mà lại những này hình người quái vật cũng không có cái mũi, chỉ có hai cái lỗ thủng, miệng cũng là cực lớn. Giống một con quái vật hình người há hốc miệng ra, lộ ra bén nhọn răng. Giống cái khác quái vật hình người cũng nhao nhao phát ra tiếng gào thét. Những quái vật này tựa như nghe được mùi máu tươi cá mập, hướng phía Tô Bạch hai người vị trí vây quanh. Lập tức nước bùn tung bay, rất là dọa người. Làm sao người đều có thể đánh, ngươi còn sợ loại này không có nhân tính quái vật? Tô Bạch cười một tiếng, đem một cây súng lục ném cho Lý Tàng, sau đó bắt đầu nổ súng. Ầm, một đạo tiếng súng vang lên, một con quái vật hình người cái chán xuất hiện huyết dịch, ngã xuống nước bùn bên trong. Đón lấy, Tô Bạch thần sắc bình tĩnh, liên tiếp nổ súng, từng cái tượng đất ngã xuống, máu tươi của bọn hắn cùng trên người bọn họ nước bùn hôn làm một thể. Nước bùn bên trong hoàng đỏ giao nhau, giống như ác ma đang vẽ lấy ác độc nhất nguyền rủa. Lý Tàng nghe được Tô Bạch lời nói, cũng cắn răng, giơ tay lên súng bắt đầu hướng phía quái vật hình người nổ súng. Trong khoảng thời gian này, Tô Bạch cũng không chỉ là dạy hắn quen biết dược liệu, làm sao nổ súng, giết người, Tô Bạch cũng là dạy một điểm. Sau đó, tiếng súng trong chốc lát giống như mưa rào, đợi đến tượng đất giết tới trước mặt hai người lúc, liền chỉ còn lại có ba cái. Cái này ba cái tượng đất hung hãn dị thường, mở ra giữ tận miệng lớn, hướng thẳng đến Tô Bạch hai người đánh tới. Theo cái này ba cái tượng đất tới gần, một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt. Đúng vào lúc này, một đạo ánh đao sáng lên. Ba viên tượng đất đầu lâu bay lên, đã rơi vào trong rừng. Không có đầu lâu thi thể, cổ phun máu tươi, hướng phía trước đi vài bước, sau đó liền ngã trên mặt đất. Lại là một loại dị nhân. Tô Bạch trong lòng nói nhỏ. Vừa mới hắn giết cái này tượng đất thời điểm, đã được đến tử vong tin tức. Tô Bạch nhìn xem tượng đất thi thể, cau mày. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Những này tượng đất, giống như cùng cái khác dị nhân chênh lệch rất nhiều, giống như ngoại trừ dùng thanh âm mê người tới, ngay cả cơ sở trí tuệ đều không có. Cùng dã thú không khác nhau chút nào. Chương 367, dị nhân. Dị nhân loại sinh vật này, Tô Bạch vẫn còn có chút nghiên cứu. Hắn tiếp xúc dị nhân cũng rất nhiều. Có mang hình to lớn cự nhân, mang theo trưởng màng màng người, cùng thân hình to lớn xà long. Còn có hắn trên đường gặp phải dưới xương sườn mọc ra màng thịt dị nhân. Tại những này dị nhân bên trong, hắn phát hiện bọn hắn đều là có một ít cơ bản trí tuệ. Bọn hắn có thể sẽ không đặc biệt thông minh, nhưng là 7-8 tuổi đứa trẻ trí tuệ có lẽ còn là có. Nhưng là, lần này gặp phải những này tượng đất, lại không phải như vậy. Những này tượng đất dù là mình chung quanh đồng bạn tử vong, thậm chí đều không có lộ ra một điểm sợ hãi. Nói là người, càng giống là dã thú. Thậm chí, ngay cả dã thú cũng không bằng. Rốt cuộc dã thú vẫn là biết sợ hãi. Mẹ!
Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một trận nôn mửa âm thanh. Lại là Lý Tàng ngay tại nôn mửa. Tô Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở một bên, chờ đợi Lý Tàng nôn mửa hoàn tất. "Đại ca, thật xin lỗi." Lý Tàng nôn mửa xong, xấu hổ đối Tô Bạch nói. Hắn cảm giác mình cực kỳ vô dụng. Lần thứ hai gặp được loại tình huống này, lại còn sẽ nghĩ nôn. Cái này không có cái gì có lỗi với. Tô Bạch lắc đầu, nhân loại nhìn thấy hình người nhân vật tử vong, sẽ sinh ra nôn mửa cảm giác, là một kiện phi thường bình thường sự tình. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước hắn gặp được Chu Ánh Ánh phân thây chẳng cảnh. Lúc kia, hắn thậm chí ngay cả chân cũng không có cách nào mở ra. Người tự thân cuối cùng sẽ có một ít khuyết điểm, chỉ cần vượt qua liền tốt. Những người này, đồ vật là cái gì? Lý Tàng gật gật đầu, sau đó nhìn xem bốn phía thi thể, hỏi: "Những quái vật này đã chết, hắn cũng là có thể nhìn cho kỹ đối phương." Đồng thời, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề. Những quái vật này quá mức giống người. Mặc dù nói, những quái vật này không có con mắt, không có cái mũi, miệng cũng rất lớn, nhưng là cái khác bộ vị, rõ ràng tựa như một con người thực sự. Tô Bạch đứng người lên, từ linh tính không gian bên trong lấy ra một thùng nước, tưới vào một bộ tượng đất trên thi thể. Theo dòng nước rơi xuống, tượng đất trên người nước bùn bị tách ra, lộ ra làn da lúc đầu nhan sắc. Da của đối phương nhìn rất mỏng, có chút mang theo trong suốt cảm giác. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể thông qua da của đối phương thấy được thân thể đối phương bên trong tạng khí. Lúc này, Tô Bạch biết đại khái những này bùn người vì sao phải trốn ở vũng bùn bên trong. Đoán chừng đây là tượng đất làn da mỏng, rất dễ dàng bị bỏng nắng mà sinh ra một loại bản năng. Loại bản năng này voi loại hình động vật cũng có. Vật này kỳ thật cũng coi là người một loại. Tô Bạch liếc nhìn bùn người thân thể, chậm rãi nói: "Bất quá thứ này đã mất đi nhân tính, bọn hắn đối với người bình thường chỉ có giết chóc dục vọng." Nói đến đây, thanh âm của hắn dừng một chút, sau đó nói: "Thậm chí những quái vật này còn thích vô cùng ăn người. Tại kinh nghiệm của hắn bên trong, những này dị nhân mặc dù nói sẽ ăn một chút gia thú, nhưng là bọn hắn đối với người càng tình hữu độc chung." Lý Tàng nghe được Tô Bạch lời nói, chỉ cảm thấy rùng mình. Nếu như không phải hắn tận mắt thấy, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng trên thế giới này có một loại phi thường giống người, còn thích ăn người quái vật. "Đi thôi." Tô Bạch lắc đầu, từ linh tính không gian bên trong lấy ra một hộp băng đạn đưa cho Lý Tàng, nói: "Về sau chúng ta rất có thể sẽ gặp phải càng nhiều quái vật, ngươi cũng có thể luyện nhiều một chút thuật bắn súng." "Được." "Tốt." Lý Tàng gật gật đầu, sau đó lại hỏi: "Đại ca, vật này là thế nào ra?" Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch thần sắc có chút dừng một chút, nói: "Bọn hắn là người sống lại cùng nhân loại kết hợp về sau sản phẩm." "Cái gì?" Lý Tàng ngơ ngác nhìn Tô Bạch, "Loại quái vật này là người sống lại hậu đại?" "Không sai." Tô Bạch gật gật đầu, nói: "Cái này ta cũng điều tra văn hiến, người phục sinh về sau trở thành người sống lại, thân thể gen liền cùng người bình thường chênh lệch rất nhiều. Cùng người giao hợp sẽ sinh ra gen phương diện biến dị." "Kia, vậy ta..." Lý Tàng nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói: "Là không phải là không thể tìm lão bà?" Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch khẽ giật mình. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn a, liền muốn tìm lão bà? Cũng không phải không được. Tương lai không sinh hải tử là được rồi. Tô Bạch lắc đầu, nói: "Cũng đúng nha, tương lai nhận nuôi một cái cũng được." Lý Tàng nghe vậy, lập tức buông lòng xuống. Tô Bạch có chút bó tay rồi. Cái này nghĩ đến không khỏi nhiều lắm a. Cái này còn không có trưởng thành liền nghĩ đi nhận nuôi đứa trẻ. "Đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi." Tô Bạch lắc đầu, cũng không muốn phản ứng đối phương, hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Lý Tàng thấy thế, nhìn một chút bốn phía thi thể, trong lòng khẽ run lên, lập tức đi theo Tô Bạch bước chân. Theo hai người hướng cấm địa chỗ sâu đi vào, bốn phía càng ngày càng âm u. Bởi vì đến ban đêm nguyên nhân, sương mù cũng bắt đầu càng ngày càng đậm. Ở chỗ này, người bình thường tối đa cũng liền là có thể nhìn thấy 10m bên trong đồ vật, 10m bên ngoài, chỉ có một mảnh trắng xóa. "Tốt, ngươi đi đem lều vải trống lên đến một chút, để ta làm cơm." Tô Bạch tìm cái địa phương, từ linh tính không gian bên trong, lấy ra lều vải, đối một bên Lý Tàng nói: "Được rồi, đại ca." Lý Tàng lên tiếng, tiếp nhận lều vải, liền bắt đầu dựng. Nơi này mặc dù là tại rừng rậm bên trong, nhưng là bọn hắn vị trí, cây cối cũng không nhiều, trên mặt đất cũng bằng phẳng, dựng hai cái lều vải cũng không hài hòa. Một bên khác, Tô Bạch thì lấy ra trước đó còn không có ăn xong hiệu chân, bắt đầu dùng mảnh cắt bắt đầu. Hiệu thịt đều là tương đối tủi, dùng rộng dầu lại thêm quả ớt chờ gia vị xào một chút, hương vị là phi thường ngon. Đây cũng là vì cái gì Tô Bạch thích vô cùng ăn hiệu thịt nguyên nhân. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, hiện tại hắn cũng liền còn lại cái này cái chân hiệu. Tại dọc theo con đường này, động vật cũng ít đi rất nhiều. Hắn lại cũng không có thấy một con hiệu. Thậm chí, Tô Bạch có đôi khi ngẫm lại, nếu như ở chỗ này hắn lại bắt không được, hắn liền dùng lượng giới châu đi thế giới khác bắt. Ô ô ô, rừng rậm bốn phía thỉnh thoảng truyền đến quái dị tiếng chim hót, bốn phía u lãnh. Tô Bạch cũng không có phản ứng loại này chim. Đây là một loại cùng loại cú mèo chim, thường xuyên sẽ ở rừng rậm bên trong gọi bậy. Sau đó thời điểm, Lý Tàng đã đem lều vải dựng lên tới, Tô Bạch cũng bắt đầu dùng xào nồi đổ lượng lớn dầu salad. Cũng chính là lúc này, Tô Bạch tay dừng một chút, hắn híp mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Lý Tàng bị Tô Bạch động tác giật nảy mình, bởi vì sợ ảnh hưởng đến Tô Bạch, hắn cũng chỉ duy trì xoay người động tác, không còn làm ra bất kỳ động tác. "Có chút ý tứ." Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng, sau đó cây đuốc mở ra, đem một vài phối liệu bỏ vào xào hương. "Đại ca, thế nào?" Lý Tàng dò hỏi. "Không có việc gì." Tô Bạch lắc đầu,
đem ướp gia vị tốt hiệu thịt rót vào trong nồi, nói, tại chúng ta 10 cây số bên ngoài, có người tại nổ súng.
10 cây số bên ngoài.
Lý Tàng nghe vậy, trợn mắt hốt mồm.
Khoảng cách xa như vậy, đại ca là thế nào nghe được?
Nơi này tương đối bế tắc, thanh âm lưu thông rất dễ dàng.
Tô Bạch nhìn ra đối phương nghi hoặc, cười cười, nói.
Lý Tàng giật giật miệng.
Nếu quả như thật là như thế này, hắn vì cái gì không có nghe được bất kỳ thanh âm nào?
Mọi người rõ ràng đều là người sống lại a.
Vậy chúng ta muốn đi qua sao?
Lý Tàng nghĩ nghĩ, vẫn là dò hỏi.
Mặc dù nói đại ca chưa hề nói, nhưng là hắn vẫn cảm giác được đại ca tới đây là có mục đích của mình.
Không cần.
Tô Bạch lắc đầu, nói, ăn trước đồ vật đi.
Hiện tại đúng là không cần gấp gáp như vậy đi qua.
Bởi vì, những cái kia tiếng súng chính hướng tới nơi này gần.
Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ.
Hợp gu ghé đọc.
Chương 368, đồ long bộ người.
Hai người ăn cơm tốc độ rất nhanh, ước chừng mười mấy phút, cơm liền đã ăn xong.
Lúc này, phương xa tiếng súng đã ngừng.
Đại ca, chúng ta muốn đi qua sao?
Ăn cơm xong, Lý Tàng dò hỏi.
Tại vừa mới, hắn nghiêm túc lắng nghe phía dưới, cũng nghe đến có chút tiếng súng.
Không cần.
Tô Bạch lắc đầu, nói, kia tiếng súng là tới từ bên ngoài, mà lại chúng ta đi qua, đối phương rất có thể đã chạy.
Trong đó tự nhiên không chỉ là cái này.
Hắn tại vừa mới tiếng súng bên trong, nghe được tiếng súng đều là phi thường thống nhất.
Loại tiếng súng này, hắn trước kia cũng nghe qua.
Là quân đội phương diện chế thức vũ khí.
Cho nên, người ở đó, rất có thể là quân đội người.
Mà nếu như không có bắt buộc, hắn cũng không muốn cùng những người này tiếp xúc.
Rốt cuộc, nếu như là thế lực khác, hắn vẫn có thể giết.
Mà quân đội, kia vẫn là quên đi.
Tô Bạch không muốn gây phiền toái thân trên.
Chỉ là,
Tô Bạch lộ ra vẻ do dự.
Hắn cảm giác, cái này số 56 cấm địa nước, là thật nguyên lai càng sâu.
Phía trước nơi này tiến 10 cái người xuống lại, đằng sau lại có quân đội tham gia.
Có lẽ, cái này cùng Linh Kim có nhất định quan hệ.
Tô Bạch có chút trầm tư, đem tự mình biết manh mối tại đầu góc bên trong qua một lần.
Không đến bao lâu, hắn trong mắt ánh sáng chợt lóe lên.
Linh Kim.
Tô Bạch cảm giác mình bắt lấy điểm mấu chốt.
Lần này, Lang Quần cùng Hoa Hồng đoàn giao dịch, chỉ giao dịch 2 khối Linh Kim.
Mà tại Di Vãng, là cần 10 khối.
Lúc trước, Tô Bạch đoán chừng, cái này rất có thể cùng Kim Chủ vẫn lạc có quan hệ.
Bất quá cái này Linh Kim rất có thể là tự nhiên sản phẩm.
Kim Chủ chỉ là đóng vai tìm kiếm Linh Kim một vai.
Nhưng cũng nói, còn có rất nhiều Linh Kim không có tìm được.
Cái này có lẽ, liền là đám người này đến số 56 cấm địa nguyên nhân.
Bởi vì Linh Kim sở sinh địa phương, rất có thể liền là số 56 cấm địa.
Không đúng.
Tô Bạch nghĩ đến cái này, chân mày cau lại.
Hắn cảm giác như vậy, Lang Quần cũng quá ngu xuẩn.
Đối phương làm sao có thể đem sinh bảo địa phương xem như giao dịch địa điểm đâu?
Tô Bạch mình đổi vị suy nghĩ, cảm thấy mình không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này.
Giờ này khắc này, Tô Bạch cảm giác mình logic liên lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong.
Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi?
Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng.
Nhưng là hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này.
Nếu như nơi này không phải sinh ra linh kim địa phương, những cái kia người sống lại cùng quân đội vì sao lại tiến vào nơi này?
Cho nên, cái này trong đó nhất định có cái gì mấu chốt tin tức hắn không có nắm giữ.
Nghĩ tới đây, Tô Bạch dừng một chút.
Hắn đột nhiên nhớ tới một ít chuyện.
Những cái kia người sống lại cùng quân đội tiến vào nơi này, có phải hay không đại biểu cho Lang Quần đã không cách nào trưởng khống nơi này?
Đối phương sở dĩ để Hoa Hồng Đoàn tại số 56 cấm địa giao dịch, có lẽ là vì đem Hoa Hồng Đoàn lôi xuống nước cũng không nhất định.
Tô Bạch bắt đầu hồi ức nghĩa ký ức.
Sau đó hắn phát hiện, lúc trước giao dịch bên trong, Hoa Hồng Đoàn cùng Sói Dễ, cho tới bây giờ đều là tại những địa phương khác giao dịch.
Tại số 56 cấm địa giao dịch, cái này còn là lần đầu tiên.
Tô Bạch cảm giác sự tình có chút sáng tỏ.
Bất quá hắn chỉ là đem cái này suy đoán đặt ở trong lòng.
Cái này cũng bất quá là suy đoán mà thôi, còn cần chứng cứ để chứng minh có chính xác không.
Đi ngủ.
Tô Bạch rút vào túi ngủ bên trong, chỉ cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
Mặc dù nói, hắn có kháng đông thuộc tính, nhưng là hắn cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, có thể càng thêm dễ chịu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất.
Một bên khác Lý Tàng, cũng là như thế cảm giác.
Thậm chí hắn cảm giác rất là hạnh phúc.
Mặc dù nói lần này cấm địa hành trình, đi đường thật mệt mỏi.
Nhưng là hắn ngoại trừ đi đường mệt mỏi, liền không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm.
Thậm chí chính hắn đều tại cấm địa bên trong, đã tìm được hơn 100 vạn linh năng dược liệu.
Chờ ra cấm địa, hắn chuẩn bị đem những dược liệu này bán, sau đó đem bởi vì hắn sinh bệnh mượn tiền toàn bộ trả hết, lại cho cha mẹ mua một bộ căn phòng lớn.
Cũng bởi vậy, Lý Tàng đối với đại ca cảm kích vô cùng, hắn biết mình tìm tới những này linh năng dược liệu không phải là của mình bản sự, mà là bởi vì đại ca trên đường đi bảo hộ, mới cho hắn như thế một cái bình đài.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch tại khoảng 5 giờ, liền bắt đầu để Lý Tàng rời giường, thu hồi bọc hành lý.
Đại ca, hôm nay làm sao lên được sớm như vậy?
Lý Tàng một bên dọn dẹp đồ vật, một bên ngáp một cái.
Bởi vì số 56 cấm địa một mực bị sương mù bao phủ nguyên nhân, bọn hắn lên được bình thường đều tương đối trễ.
Như thế, nhiệt độ sẽ cao rất nhiều.
Mà bây giờ, 5 giờ tả hữu, nhiệt độ của nơi này không sai biệt lắm liền là 7-8 độ tả hữu.
Đi đường sẽ rất gian nan.
Có người tới.
Tô Bạch lắc đầu, nói.
Hắn trong lòng cũng là có chút im lặng.
Tại hắn dã thú cảm giác bên trong, hắn phát hiện kia một chi nổ súng đội ngũ vậy mà hướng tới nơi này gần qua tới.
Trước mắt còn kém 2 cây số tả hữu, song phương liền muốn chạm mặt.
Mà lại, tại cảm giác bên trong, Tô Bạch phát hiện,
cái đội ngũ này thân người trên đều mang đồ long bộ huy chương, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong quân đội. Bất quá, cái này cũng đại biểu sự tình phiền phải hơn. Chi này đồ long bộ đội ngũ rất có thể là tại thi hành nhiệm vụ bí mật. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào bị bọn hắn phát hiện, cũng rất có thể sẽ bị quản khống bắt đầu. Dù là hắn cho thấy hắn là đồ long bộ người cũng sẽ không ngoại lệ. Mà chính là tại Tô Bạch chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn vẻ mặt cứng lại, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện một cái để hắn cảm giác không thể tưởng tượng sự tình. Kia một chi đội ngũ, vậy mà hư không tiêu thất, là thật biến mất. Hắn ra thú cảm giác căn bản cảm giác không đến đối phương. Đại ca, thế nào? Lý Tàng nhìn về phía Tô Bạch, có chút nghi ngờ hỏi. Có chút không đúng. Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng, cái này cấm địa có chút không đúng. Hắn hiện tại cảm giác mình lông tơ dựng lên. Lấy vừa mới đám người kia bản sự, căn bản không có khả năng che đậy cảm giác của hắn. Cho nên, đối phương là thật biến mất không thể nghi ngờ. Tô Bạch cảm giác, mình ngày hôm qua suy đoán rất có thể là thật. Cái này cấm địa, 89 phần 10 là sản xuất linh kim địa phương, không phải sẽ không bình thường như vậy. Chúng ta hướng bên kia đi. Tô Bạch lắc đầu, mang theo Lý Tàng hướng Đồ Long Bộ biến mất địa phương đi đến. Lúc trước hắn không nguyện ý cùng chi này Đồ Long Bộ đội ngũ tiếp xúc, là bởi vì hắn sợ phiền phức. Nhưng là, bây giờ chi đội ngũ này tao ngộ nguy hiểm, hắn lại không thể không để ý. Nguyên nhân trong đó, một cái là hắn thường xuyên sử dụng Đồ Long Bộ thân phận, lợi dụng Đồ Long Bộ tiện lợi làm việc. Đây coi như là hắn thiếu Đồ Long Bộ. Mà đổi thành một cái, là Đồ Long Bộ người, đại đa số đều là có kính dâng tinh thần người. Mặc dù Tô Bạch tự cảm thấy mình không phải người tốt, nhưng là hắn cũng vô pháp nhìn xem như thế một đám người chết ở trước mặt của hắn. Đi trên đường, Lý Tàng đối với Tô Bạch hành vi cảm giác có chút nghi hoặc. Bọn hắn hiện tại đi đường, tựa hồ là đi qua. Bất quá lúc này, hắn nhìn thấy đại ca trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nhiều hỏi, theo sát Tô Bạch sau lưng. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc.